Chương 486, hiểu sơ 1-2 chương 486, hiểu sơ 1-2. Chu Du cứ như vậy tay không đi theo Hoàng Huệ Huệ cùng đi đưa thịt. Bọn họ đối Chu Du thái độ đều rất tốt. Nhìn hắn ánh mắt đều giống như tại nhìn Hoàng Huệ Huệ chưa quá môn trợ phu. Đi đến một mảnh trúc lâm phía trước, xanh biếc lá trúc theo gió chập chờn. Du Dương tiếng đàn từ trúc lâm bên trong truyền ra, dễ nghe êm hay. Chu Du ca ca, chúng ta tại chỗ này chờ một hồi, Lan Dĩ đang gậy đàn thời điểm không thích có người quấy rầy. Hoàng Huệ Huệ nhỏ giọng nói. Chu Du gật gật đầu, nghiêm túc thưởng thức cái này Du Dương tiếng đàn. Âm luật, hắn cũng khá hiểu. Tại đạo có lúc, âm luật cũng là hắn mỗi ngày bắt buộc một trong công khóa. Hắn thường xuyên đánh đàn, say mê tại chính mình âm nhạc bên trong, hắn rất đơn thuần thích đánh đàn. Vương Bách Huyền không sở trường âm luật, nhưng hắn khen qua Chu Du, dù cho hắn một cái không chút nào hiểu ngoài nghề đều cảm thấy Chu Du tại âm luật phương diện thiên phú rất cao. Nghe lấy, Chu Du giật mình, nhíu mày. Nếu như nói trên thế giới này có cái gì ngoại vật có thể nhất biểu hiện ra một người tình cảm cùng nội tâm lời nói, không hề nghi ngờ chính là âm nhạc. Âm nhạc là có thể nhất trực quan cảm nhận được, có thể biểu đạt người trình diễn lúc đó tâm cảnh cùng tình cảm. Du Dương tiếng đàn đêm hai, Chu Du lại nghe ra tiếng đàn bên dưới che giấu thương cảm. Bi thương, cô tịch, lòng như cho nguội. Chu Du đắm chìm tại tiếng đàn bên trong, bản thân đi cảm thụ người trình diễn lúc này tâm cảnh. Chu Du trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, hắn nhìn khắp bốn phía, sắc trời âm trầm xám xịt, tượng trưng cho sinh cơ xanh biếc trúc lâm, chẳng biết lúc nào cũng đã bao trùm bên trên một tầng màu cho tàn. Trúc trên thân nhiều loang lổ cho tàn điểm đen, giống thi ban đồng dạng. Thổi tới gió lạnh buốt thấu xương, khô héo hiện bụi lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống. Trời mưa, Chu Du ngửa đầu, vươn tay. Một chút nước mưa từ u ám chân trời rơi xuống, rơi tại trong tay hiện lạnh. Hắn nghĩ đạo quan, nghĩ sư phụ, không hiểu thương cảm từ đáy lòng dâng lên. Âm nhạc là có thể nhất câu động nhân tâm nội tình tự ngoại vật một trong. Ba nhẹ nhàng như bọt nổ tung âm thanh tại Chu Du bên tai vang lên. Chu Du ca ca, Chu Du ca ca. Bên hai truyền đến Hoàng Huệ Huệ kêu gào. Chu Du khuyết tán con ngươi co vào, lấy lại tinh thần. Hoàng Huệ Huệ đứng tại trước mặt, ngươi thế nào? Chu Du ca ca. Không có việc gì. Chu Du lắc đầu đáp lại. Gió nhẹ khô, xanh biếc lá trúc theo gió chập chờn. Tiếng đàn chẳng biết lúc nào đã biến mất. Huệ nha đầu, mang theo tiểu tử kia vào đi. Trúc lâm bên trong đống nhiên truyền ra một đạo tang thương thanh âm khàn khàn. Tốt, Lan Dĩ. Hoàng Huệ Huệ đáp lại nói, quay đầu đối Chu Du nói, Chu Du ca ca, Lan Dĩ không thích nam tiến vào trúc lâm, ngươi một sẽ cùng theo ta, đi vào phía sau không cần nói. Chu Du gật đầu, đối trúc lâm chủ nhân rất hiếu kỳ. Hắn vừa rồi đắm chìm vào tiếng đàn, cùng tiếng đàn chủ nhân cảm động thân thụ, hắn cảm nhận được đối phương cảm xúc. Trúc lâm chủ nhân cũng là hắn duy nhất ở trong thôn chưa từng gặp qua người. Mảnh này trúc lâm không nhỏ, một đầu bàn đá xanh xếp thành đường nhỏ uốn lượn hướng về phía trước kéo dài. Theo thâm nhập, róc rách nước suối âm thanh rơi lọt vào trong tai, không khí thay đổi đến u lạnh. Mấy chục bước phía sau, sáng tỏ thông suốt. Một mảnh trên đất trống đứng thẳng một tòa phong trúc. Nhà bên cạnh có một lương đình, trong lương đình một thân áo trắng bóng lưng xếp bằng ở trong đó, xám trắng tóc dài như thác nước buông xuống phía sau. U lạnh hoàn cảnh bên dưới, nhìn thấy nàng bóng lưng đệ nhất giây lát, một vệ thê lương, cô tịch vọt trong lòng. Trên người nàng khẳng định phát sinh qua một đoạn không muốn người biết cố sự. Đây là Chu Du thấy được nàng bóng lưng cảm giác đầu tiên. Lan Dĩ, Hoàng Huệ Huệ thanh thúy kêu lên. Trong lương đình, Lan Dĩ quay đầu, đến đây đi. Chu Du hơi ngẩn ra, Lan Dĩ trên mặt mang theo nửa phó mặt nạ, che đậy má trái. Chu Du ca ca, ngươi tại chỗ này chờ ta một cái. Hoàng Huệ Huệ vừa dứt lời, liền nghe Lan Dĩ nói, Huệ nha đầu, đem tiểu tử kia cũng cùng một chỗ kêu đến. Hoàng Huệ Huệ có chút kinh ngạc, đây là nàng nhận biết Lan Dĩ sao? Lan Dĩ ở trong thôn cũng có nhiều năm như vậy, nàng gần như từ không rời đi trúc lâm, cũng từ trước đến nay không có để bất kỳ một cái nào nam tính đi vào. Hiện tại không những để Chu Du đi vào, thế mà còn đồng ý hắn đi đỉnh nghỉ mát. Huệ nha đầu, Lan Dĩ âm thanh ở bên tai vang lên. Hoàng Huệ Huệ lấy lại tinh thần, kêu lên Chu Du đi đến. Lan Dĩ, đây là Đại Lâm thúc hôm nay mới đánh, để ta cho ngươi đưa một khối tới. Đi vào đỉnh nghỉ mát, Hoàng Huệ Huệ vẻ mặt tươi cười. Trước thả bên cạnh a. Lan Dĩ nói câu, sau đó nhìn về phía Chu Du. Tiểu tử gặp qua Lan Dĩ. Chu Du đi theo Hoàng Huệ Huệ đều. Lan Dĩ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Chu Du, thấy được Chu Du thanh tú khuôn mặt đẹp lúc, trong mắt lộ ra chán ghét thần sắc. Cái này lao chán ghét biến mất rất nhanh, lại bị Chu Du nhạy cảm phát giác. Hắn rất buồn bực, cái này lao chán ghét từ đâu mà đến? Mình cùng nàng muốn không quen biết, khi nào trêu vào nàng? Lan Dĩ, nếu không ta trước hết để cho Chu Du ca ca đi ra chờ ta a. Hoàng Huệ Huệ phát giác được bầu không khí có chút không đối, lập tức nói, sợ Lan Dĩ có hành động gì quá khích. Hôm nay nàng đồng ý Chu Du đi vào hành động đã rất khác thường. Lan Dĩ thu về ánh mắt, nhìn hướng Hoàng Huệ Huệ ánh mắt nhiều một vẻ đu hòa. Nha đầu, ngươi còn sợ Lan Dĩ đối tiểu tử này làm loạn a, như thế tăng cường tiểu tử này. Lan Dĩ khẽ môi hơi dương lên. Hoàng Huệ Huệ trên mặt nóng lên, ngồi tại bên cạnh nàng làm nũng nói, không có Lan Dĩ, ta biết Lan Dĩ tốt nhất. Lan Dĩ vuốt vuốt nha đầu này cái đầu nhỏ, yên tâm đi, Lan Dĩ chính là nhìn xem là dạng gì tiểu tử có thể để cho chúng ta nha đầu như thế tăng cường. Lan Dĩ Hoàng Huệ Huệ thẹn thùng. Lan Dĩ cười cười, nhìn hướng Chu Du ánh mắt bên trong, cái kia lao nhu hòa biến mất. Vừa rồi ngươi nghe hiểu. Lan Dĩ bỗng nhiên nói. Đối mặt nàng bình tĩnh ánh mắt, Chu Du dừng lại, gật đầu đáp lại, hiểu sơ. Lan Dĩ quan sát vài lần tay của hắn, có thể hiểu âm luật. Hiểu sơ 1-2. Chu Du khiêm tốn nói. Lan Dĩ khẽ gật đầu, khó trách vừa rồi tiểu tử này có thể đi vào lĩnh vực của mình. Tốt, Huệ nha đầu, ngươi đi về trước đi, Lan Dĩ hôm nay liền không lưu ngươi ăn cơm. Lan Dĩ nói. Tốt, Lan Dĩ. lần sau ta lại đến cùng ngài. Nhìn xem tràn đầy thanh xuân hoạt bát Hoàng Huệ Huệ, Lan Dĩ trong mắt tràn đầy nu hòa. Đi, Chu Du ca ca. Hoàng Huệ Huệ nâng lên thịt. Nha đầu, người đi ra ngoài trước, tiểu tử này lưu một cái. Lan Dĩ đột nhiên lời nói để hai người bọn họ đều là sức sở. Hoàng Huệ Huệ có chút sốt ruột, muốn nói cái gì, liền nghe Lan Dĩ nói, yên tâm đi, Lan Dĩ sẽ không đối hắn thế nào, chính là cùng hắn nói hai câu. Gặp Lan Dĩ đều nói như vậy, nàng lại không tình nguyện cũng chỉ đành đi ra ngoài trước. Trước khi đi, Hoàng Huệ Huệ có chút lo lắng mà liếc nhìn Chu Du. Hoàng Huệ Huệ vừa rời đi, đang đứng ở buồn bực bên trong Chu Du liền nghe bên tai chuyển đến quặng cuể âm thanh. Ta rất chán ghét những lao gia hỏa kia loạn điểm bên nước phổ, thế nhưng Huệ nha đầu rất thích ngươi, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, ta không có từ trong con mắt ngươi mặt nhìn thấy thích. Hoàng Huệ Huệ còn tại lúc, nàng còn duy trì bình tĩnh, hiện tại vừa rời đi, nàng biểu lộ băng lãnh, trong ánh mắt cái kia lao chán ghét không chút nào che lấp. Chu Du chán ghét loại này ánh mắt, càng thấy chẳng biết tại sao. Nếu như tiểu tử nhớ không lầm, cùng tiền bối vốn không quen biết ta. Chu Du cũng không khách khí, không biết tiền bối là sao như thế chán ghét tiểu tử. Ta nhưng có làm ra để tiền bối chán ghét sự tình? Không có. Lan Dĩ lạnh nhạt mở miệng. Câu nói tiếp theo lại làm cho Chu Du mở rộng tầm mắt. Nam nhân không có một cái tốt, đặc biệt là giống ngươi như vậy tiểu bạch kiểm. Chương 487, khó xử. Chương 487, khó xử. Một phen ngôn luận để Chu Du không biết nên nói cái gì. Còn có, chính mình khi nào liền thành tiểu bạch kiểm? Chu Du trầm mặc. Từ nàng, kết hợp với bên trên lúc trước tiếng đàn, Chu Du minh bạch cái gì? Cái này mang theo nửa bên mặt nạ, che đậy má trái nữ nhân, tất nhiên là bị nào đó cái nam nhân tổn thương thấu tâm, mà còn nam nhân kia tuyệt đối dài đến rất đẹp trai. Nếu không nàng sẽ không nói ra loại này ngôn luận. Gặp Chu Du trầm mặc, Lan Dĩ nói tiếp, ngươi tất nhiên không thích Huệ nha đầu, liền cách xa nàng một điểm, nếu như ngươi dám phụ Huệ nha đầu, ta nhất định sẽ thay Huệ nha đầu sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Nàng âm thanh băng lãnh, ánh mắt cũng đặc biệt băng lãnh, cũng không phải là tại nói đùa. Nếu như Chu Du thật dám, nàng là thật sẽ sống sờ sờ mà lột ra hắn. Chu Du cũng rõ ràng, cái này ẩn cư tại Trúc Lâm nữ nhân, tuyệt đối không đơn giản. Người bình thường tiếng đàn cũng sẽ không đem người kéo vào âm luật huyền hoa thế giới. Chu Du từ trước đến nay là người không phạm ta không phạm người. Nàng như vậy thái độ, cũng đừng nghĩ Chu Du cho nàng tốt thái độ, xưng hô nàng một câu tiền bối, hoàn toàn là xem tại Hoàng Huệ Huệ mặt mũi, cho nàng bảo trì một điểm cuối cùng thể diện, không đến mức bạch mặt. Tiền bối có hay không quản đến quá rộng chút? Không quản ta đối Hoàng Huệ Huệ thế nào, lại hoặc là Hoàng Huệ Huệ làm gì ta, đây cũng là hai chúng ta người ở giữa sự tình, cùng ngươi một ngoại nhân không có quan hệ. Lan Dĩ ánh mắt ngưng lại, vốn là ưu lạnh hoàn cảnh lập tức càng lạnh hơn mấy phần. Chu Du không tiêu ngạo không tự ti cùng nàng đối mặt. Còn có ta muốn cho ngươi nói rõ hơn một chút, Hoàng Huệ Huệ có thích ta hay không, là nàng sự tình, mà ta có thích nàng hay không là ta sự tình, đến mức ta làm thế nào, cũng là chuyện của ta, còn chưa tới phiên người ngoài khoa tay múa chân. Còn nữa, ta chỉ là tạm thời tại cái này lưu lại mà thôi, ta cùng Hoàng Huệ Huệ không có khả năng, cũng không tồn tại cái gì con công phụ. Ngươi Lan Dĩ trừng mắt, không nghĩ tới tiểu tử này lại dám như thế nói chuyện với mình. Bao nhiêu năm, bên trên một cái dám như vậy nói chuyện với mình, mộ phần cỏ đều so tiểu tử này cao. Lan Dĩ bị chọc giận quá mà cười lên. Chu Du không có để ý nàng, chỉ là phối hợp nói, Hoàng Huệ Huệ gọi ngươi một tiếng Lan Dĩ, ta kính trọng ngươi là trưởng bối của nàng, đi theo gọi ngươi một tiếng Lan Dĩ, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối là cho Hoàng Huệ Huệ một cái mặt mũi. Đệ nhất ta không quen biết ngươi, thứ hai ngươi cũng không phải ta người nào, đừng ỷ vào lớn tuổi liền cậy già lên mặt. Ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng, ngươi muốn ỷ vào niên kỷ cậy già lên mặt, tiểu gia ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Cáo tử. Nói xong, Chu Du xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lan Dĩ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, là thật bị chọc giận quá mà cười lên. Bao nhiêu năm không người nào dám dạng này nói chuyện với mình. Hôm nay nếu là không cho tiểu tử này một chút giáo huấn, lại còn coi nàng không có tính tình à? Đột ngột, một khúc tiếng đàn tại Trúc Lâm ở giữa vang lên. Rời đi Chu Du đông cảm giác không ổn. Quay đầu ở giữa, chỗ nào còn có đình nghỉ mát cùng cái kia lão bà? Bốn phía chỉ có từng cây thẳng tắp xanh biếc cây trúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, xanh úng tươi tốt. Tiếng đàn tại bên tai quanh quẩn, Trúc Lâm ở giữa đột nhiên vang lên nàng âm thanh. Nói quá không biết ngượng tiểu tử. Bao nhiêu năm đều không ai dám nói như vậy với ta, hôm nay ta liền thay Huệ nha đầu thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, Chu Du biến sắc, cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới. Hiu, một điểm xanh tươi hiện lên. Chu Du quay đầu đi, gò má truyền đến từng tia như kim châm. Rồi tay lần mò, xem xét, một chút đỏ tươi xuất hiện tại giữa ngón tay. Hừ, lão bất tử đồ vật. Chu Du cũng nổi giận, thật cho là hắn dễ khi dễ sao? Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc, Lan Dĩ âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi không phải nói ngươi cũng hiểu âm luật sao? Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, không cho ngươi cơ hội. Tiếng nói biến mất, Du Dương cầm âm vang lên, lập tức lại là mấy lao xanh tươi lưu quang phong tới. Chu Du thân thể thay đổi, tránh đi công kích. Theo tiếng đàn, từng mảnh xanh tươi lá trúc bay xuống, hóa thành nhất vũ khí sắc bén. Chu Du không dám kinh thường. Cái này lao bà quả nhiên không đơn giản. Trúc Lâm tại tiếng đàn chập trùng bên dưới không ngừng biến hóa lệnh vị trí. Thả mắt nhìn đi, đầy mắt đều là xanh đúng tươi tốt. Cả phiến tiên địa phảng phất đều thành to lớn Trúc Lâm. Hừ. Chu Du lạnh hừ một tiếng. Thật cho là tiểu gia dễ khi dễ sao? Hắn lúc này nhấc vung tay lên, một vệ hỏa diễm bộc phát, phóng tới xanh tươi lá trúc còn chưa tới gần liền bị ngọn lửa đốt tận. Chu Du cũng không phải một cái quanh tay chịu chết chủ, hắn còn cũng không tin hỏa diễm đốt không xong mảnh này trúc lâm. Trong lúc đó, thường hực liệt hỏa bộc phát, hướng bốn phía trúc lâm đốt đi. Trong bóng tối Lan Dĩ gặp một màn này, hơi kinh hãi, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Điểm này tiểu thủ đoạn liền nghĩ thiêu ta Trúc Lâm, khó tránh nghĩ đến cũng quá đơn giản a. Tiếng đàn sục sôi, lạnh buốt mưa to đột nhiên rơi xuống. Vốn bị ngọn lửa thiêu đốt Trúc Lâm, bị cái này mưa to trong khoảnh khắc dội tắt. Chu Du kinh hãi, hắn hỏa diễm cũng không phải bình thường nước mưa có thể dội tắt. Không tin tà hắn lại lần nữa độc thủ, song lần này hỏa diễm mới vừa đốt Trúc Lâm, còn không có bành trướng thiêu đốt ngọn lửa nhỏ lập tức bị mưa to dội tắt. Tiếng đàn thanh đũ du dương, kèm theo mưa như chút nước mưa to, tại cái này tịch mịch Trúc Lâm bên trong, không thể nghi ngờ làm cho lòng người ngọn nguồn che giấu tổn thương tình cảm tự toàn bộ tuôn ra. Chu Du cũng coi là thấy rõ, cái này lão bà không chỉ là không đơn giản, mà là mạnh đến mức có chút đáng sợ. Hôm nay Chu Du nếu là không dựa theo nàng ý tứ tới làm, sợ rằng thật đúng là không phá được vấn này. Ra không được ngược lại không đến nỗi, Hoàng Huệ Huệ còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Chu Du ngạo khí cũng lên tới. Trên thế giới này, duy nhất để hắn vui lòng phục tùng chỉ có một người, liền xem như hắn sư huynh cũng vô pháp để hắn làm đến điểm này. Một cái lao bà muốn hắn khuất phục, tuyệt không có khả năng. Tất nhiên ngươi thích dùng âm luật xem như phương thức công kích, cái kia tiểu gia liền tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi. Để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sẽ không thật tưởng rằng hắn Chu Du đối âm luật chỉ là hiểu sơ một hai a. Chu Du nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ lên tiếng đàn. Thoáng chốc, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại tiếng đàn du dương. Chỗ tối, Lan Dì nhìn xem Chu Du biểu hiện, cười lạnh không chỉ. Trúc Lâm bên ngoài, Hoàng Huệ Huệ đem thịt để dưới đất, thần sắc gấp gáp. Chu Du ca ca làm sao còn chưa hề đi ra? Lan Dì sẽ không làm khó Chu Du ca ca a. Hoàng Huệ Huệ ở bên ngoài chờ một hồi, còn không thấy Chu Du đi ra thân ảnh, bắt đầu lo lắng. Không được, không thể đợi thêm nữa, vạn nhất Lan Dì khó xử Chu Du ca ca làm sao bây giờ? Hoàng Huệ Huệ sốt ruột nghĩ đến, cất bước liền hướng Trúc Lâm đi đến. Vừa đi hai bước, liền gặp được một bóng người từ trong đi ra. Thấy rõ ràng người đến, nàng bước nhanh chạy lên phía trước, lo lắng nói, Chu Du ca ca, Lan Dì không có làm khó ngươi đi. Lan Dì cũng thật là, ta đều cho nàng nói yên tâm đi, không có làm khó ta. Chu Du mở miệng cười, đánh gãy nàng. Nàng trên dưới quan sát vài lần Chu Du, gặp hắn là thật không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, không phải còn muốn đi đưa thì sao? Chu Du nói. Đúng nha. Hoàng Huệ Huệ thần kinh có chút lớn rồi. Tiếp lấy đi đưa thịt trên đường. Hoàng Huệ Huệ hiếu kỳ hỏi, Chu Du ca ca, Lan Dì đều nói cho ngươi thứ gì à? Không có gì, liền hàn huyên một hồi. Chu Du nói. Có đúng không? Hoàng Huệ Huệ thần kinh mặc dù lớn rồi, nhưng đồng thời không phải người ngu. Gặp Chu Du không muốn nói, nàng cũng không có hỏi tới không nớt. Trúc Lâm. Lan Dì ngồi tại đình nghỉ mát, đánh đàn tay tại hơi run rẩy. Nếu như lúc này có người đứng ở trước mặt nàng, nhìn xem con mắt của nàng, liền sẽ phát hiện con ngươi của nàng đang run sợ, bên trong tràn đầy khiếp sợ. Cái này hắn là hiểu sơ một hai. Lan Dì khoe miệng giật một cái. Nếu như Chu Du đối âm luật là hiểu sơ một hai lời nói, vậy nàng là cái gì? Hoàn toàn không biết. Thiên tài. Ngút trời anh tài a. Chương 488, thiên vị chương 488, thiên vị. Dư mãi mãi, vậy ta liền đi trước rồi. Lần sau lại đến cùng ngài. Hoàng Huệ Huệ cười đến híp cả mắt. Trở về trên đường chậm một chút. Nói chuyện chính là một tóc hoa dâm, đâm phải trượng lao phu nhân. Nàng nụ cười hiền lành phất phất tay. Biết rồi. Hoàng Huệ Huệ phất phất tay, cùng Chu Du cùng một chỗ bắt đầu đi trở về. Cuối cùng đưa xong rồi. Hoàng Huệ Huệ cao hứng nói. Trở về trên đường, đi qua một mảnh ruộng đồng, ven đường mở đầy đóa hoa vàng. Hoàng Huệ Huệ bước nhanh về phía trước, hái một đóa nhỏ hoa cúc cắm vào tóc, cười nhẹ nhàng xoay người, giang hai tay ra nghiêng đầu một chút, Chu Du ca ca, đẹp không? Trời chiều làm nổi bật thân ảnh của nàng, trên họa màu vàng tà dương, tăng thêm mấy phần mông lung đẹp. Trong lúc nhất thời, Chu Du ngẩn người. Nữ hải cười đến rất vui vẻ, lộ ra hai cái răng kệm, con mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Đẹp mắt. Chu Du vừa cười vừa nói, không quản những người khác nói thế nào, tóm lại là Hoàng Huệ Huệ cứu mình, mà còn đối với chính mình rất tốt. Có thể thiếu nữ tốt trộn lẫn lấy tuổi nhỏ mông lung tình cảm, nhưng đối tốt với hắn là sự thật, điểm này không thể thay đổi. Nghe đến Chu Du khen ngợi, Hoàng Huệ Huệ cười đến càng vui vẻ hơn. Tốt, cần phải trở về. Chu Du vừa cười vừa nói, đi về phía trước. Đi đi, phát hiện Hoàng Huệ Huệ không có đuổi theo, Chu Du dừng lại, quay đầu la lên, đi, trở về Huệ Huệ. Tới rồi, tới rồi. Hoàng Huệ Huệ nét mặt vui cười như hoa, chạy chậm đến đuổi theo. Vàng rực trời chiều tà dương bên dưới, chân trời bị chiếu lên rất đẹp. Gió nhẹ không khô, lay động đồng ruộng ở giữa hoa hoa thảo thảo, theo gió nhẹ lay động. Chu Du ca ca. Hoàng Huệ Huệ hai tay còn phía sau, chớp sáng lấp lánh mắt to. Chu Du bước chân dừng lại, quay người nhìn hướng thiếu nữ. Làm sao vậy? Đương 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 đương. Hoàng Huệ Huệ đem tay cầm tới phía trước, một nắm đóa hoa vàng xuất hiện tại Chu Du trước mắt. Đưa cho ngươi, Chu Du ca ca. Hoàng Huệ Huệ nét mặt vui cười như hoa, trong mắt tràn đầy thiếu niên lang thân ảnh. Tà dương bên dưới, một cao một thấp hai thân ảnh đối mặt mà đứng, màu vàng tà dương tùy ý tại trên thân hai người, đóa hoa vàng bên trên tán phát bóng ánh bằng rực. Gió nhẹ quét, trong tay nàng đóa hoa vàng theo gió chập chờn. Lay động thiếu nữ tóc đen, cũng lay động thiếu nữ tình cảm. Vốn là thanh xuân ngây thơ niên kỷ, toàn bộ thôn liền Hoàng Huệ Huệ một tiểu nha đầu, đột nhiên một ngày nào đó một cái niên kỷ tương tự tuấn mỹ thiếu niên lang xâm nhập, từ đây liền tiến vào thế giới của nàng. Nhìn trước mắt thiếu nữ mang theo hai cái lúm đồng tiền nhỏ sán lạn nụ cười, nhìn xem theo gió chập chờn đóa hoa vàng. Gió thổi loạn thiếu nữ tóc đen, cũng thổi loạn Chu Du tâm. Thiếu nữ cùng thiếu niên hai mắt nhìn nhau, đen trắng rõ ràng trong mắt, lẫn nhau phản chiếu thân ảnh của đối phương. Nét mặt vui cười như hoa thiếu nữ, tuấn mỹ mỉm cười thiếu niên. Cảm ơn ngươi Huệ Huệ, nhìn rất đẹp. Chu Du tiếp nhận đóa hoa vàng. Hoàng Huệ Huệ cười hì hì, đưa tay đem bị thổi loạn tóc đen vuốt đến sau tai. "Đi, Chu Du ca ca, ta còn muốn trở về cho ngươi nấu canh đâu." Hoàng Huệ Huệ cười hướng về phía trước chạy đi. Đồng ruộng bên trên, thiếu nữ dáng người bị tà dương dắt lên một tầng màu vàng mông lung. Chu Du cúi đầu nhìn xem theo gió chập chờn đóa hoa vàng, nó tựa như tại hướng hắn kể nói gì đó. "Chu Du ca ca, đi mau a." Hoàng Huệ Huệ dừng lại, quay đầu phất tay kêu gào. "Tới." Chu Du ngẩng đầu đáp lại, nắm thật chặt trong tay đóa hoa vàng, bước nhanh đuổi theo. Trước bếp lò, Hoàng Huệ Huệ khẽ hát, vội vàng xử lý trên tay chân thú. Hoàng Trấn Nguyên nhìn xem tâm tình không tệ nữ nhi, cười nói, "Nữ nhi, hôm nay cho cha hầm chân thú ăn à?" "Cha, ta đây cũng không phải là cho ngươi hầm, là cho Chu Du ca ca hầm, ngươi nhưng không được ăn bụng à?" Hoàng Huệ Huệ quay đầu, khuôn mặt nhỏ kéo căng nói. Lời này vừa nói ra, Hoàng Trấn Nguyên chỉ cảm thấy trời đều sập. "Nha đầu, ngươi cho tiểu tử kia hầm." "Đúng à?" Hoàng Huệ Huệ gật đầu, nói xong nàng tiếng nói nhất chuyện, "Cha, ngươi nhanh lên đi giúp ta nhìn một chút hỏa, hỏa hầu không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ, không phải vậy hầm đi ra canh không tốt uống." Hoàng Trấn Nguyên một tay che lấy trái tim, chỉ cảm thấy tâm đang run sợ đau đớn. "Cha, ngươi nhanh lên đi nha." Hoàng Huệ Huệ gặp lao cha không có phản ứng, hờn dỗi nói, "Cho tiểu tử kia hầm, để tiểu tử kia chính mình đến xem hỏa." Hoàng Trấn Nguyên giống tiểu hài tử phát cáu đồng dạng nói. Cha Hoàng Huệ Huệ mít miệng, đổi lại một bộ ủy khuất ba ba dáng dấp. Hoàng Trấn Nguyên hoàn toàn không cách nào chống cự chính mình ngoan ngoãn nữ nhi bảo bối làm nũng. Hắn khó khăn đi đến kệ bếp phía sau, chỉ cảm thấy trái tim co lại co lại. "Chu Du, lão phu không sớm thì muộn muốn giết chết ngươi." Hoàng Trấn Nguyên nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn mà thấp giọng nam nhi. "Cha, trước tiên đem hỏa thiêu vượng." Nha đầu âm thanh truyền đến. Hoàng Trấn Nguyên vội vàng đáp lại, "Cha biết, nha đầu." Đốt hỏa, Hoàng Trấn Nguyên nội tâm vô cùng bị khuất, càng nghĩ càng giận. Chưa từng lúc nào, chính mình ngoan ngoãn nữ nhi bảo bối chỉ đối với chính mình một người tốt. Từ khi Chu Du tiểu tử kia tới phía sau, nhà mình nữ nhi bảo bối tựa như biến thành người khác đồng dạng, tâm tư toàn bộ đều chạy đến tiểu tử kia nơi đó đi. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ càn quét bên trên hắn. "Không được, tuyệt đối không thể để tiểu tử kia tiếp tục chờ ở trong thôn, nhất định phải để hắn rời đi. Vừa vặn sư phụ hắn không phải cũng là quyết định này sao?" Hạ quyết tâm, Hoàng Trấn Nguyên chuẩn bị buổi tối liền cho Chu Du nói, để tránh đêm dài lắm mộng. "A Thu." Ngồi tại viện tử, Chu Du hắt hơi một cái. Hắn nuốt nuốt cái mũi, "Là ai đang nhớ ta? Khẳng định là sư phụ cùng các sư huynh đệ đang lo lắng ta." Nghĩ như vậy, Chu Du sắc mặt trầm xuống, "Là thời điểm nên rời đi." Rất nhanh, thời gian ăn cơm đến. "Chu Du ca ca, nếm thử cái này, ta chuyên môn cho ngươi hầm." Hoàng Huệ mới nói. Chu Du kẹp lên một khối bị hầm nát thịt thả trong cửa vào. Hai mắt có chút sáng lên, hào không keo kiệt chính mình tán thưởng. "Ăn thật ngon." Nghe vậy, Hoàng Huệ Huệ cười đến rất vui vẻ. Vô cùng đơn giản một câu, để nàng cảm thấy bận rộn lâu như vậy tất cả đều là đáng giá. Hoàng Trấn Nguyên cũng chuẩn bị kẹp đến nếm thử, bên hai liền vang lên nữ nhi gọi tiếng, "Cha." Hoàng Trấn Nguyên dừng lại, quay đầu nhìn. "Đây là chuyên môn cho Chu Du ca ca hầm đến dưỡng thương." Hoàng Huệ Huệ bĩu môi. "Xấu hổ." Hoàng Trấn Nguyên cảm thấy vô cùng xấu hổ, đũa thu cũng không phải, không thu cũng không phải. "Cha liền nếm một cái." Hoàng Trấn Nguyên xấu hổ nói. "Cha, ngươi ăn những này, cái này cho Chu Du ca ca ăn, không cho phép ngươi cướp, ngươi đoạt Chu Du ca ca liền không có có ăn." "Không có việc gì, không có việc gì, Hoàng thúc cùng một chỗ ăn, nhiều như thế ta ăn không hết." Chu Du vội vàng mở miệng giúp hắn giải vây. Kết quả nên đón chính là Hoàng Trấn Nguyên tử vong nhìn chăm chú. "Ta nha đầu đều nói, đây là chuyên môn kiếm cho ngươi ăn, ngươi hôm nay nhất định phải ăn xong. Ăn không được cũng phải ăn." Hoàng Trấn Nguyên hung tận nói. "Cha." Hoàng Huệ Huệ gắt giọng. Hoàng Trấn Nguyên vội vàng thu hồi biểu lộ, lấy lòng cười, "Cha đây không phải là để tiểu tử này không muốn lãng phí nha, đây chính là ta nha đầu tấm lòng thành." Nói xong, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Chu Du. Nha đầu thiên vị để trong lòng hắn phát điên, càng là khóc không ra nước mắt. Chu Du đông cảm giác xấu hổ, liền vội cúi đầu ăn cơm che đậy chỉ ra. "Nhanh ăn đi, Chu Du ca ca, cái này ăn đối thân thể ngươi rất tốt." Hoàng Huệ mới nói. "Tốt, ta tại ăn." Chu Du vội vàng đáp lại nói. "Ăn ăn." Chu Du cảm nhận được một cố nhìn chăm chú. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Hoàng Trấn Nguyên hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, lộ ra mấy phần u oán thần sắc. Chu Du vội vàng thu tầm mắt lại, giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chương 489, không thuộc về nơi này. Chương 489, không thuộc về nơi này. Đêm, gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào trong phòng, chê bừa trên bàn ánh nến, để nàng làm địa bộ chập chờn. Thật sự là đáng ghét ta. Hoàng Trấn Nguyên trong lòng thầm mắng. Hắn là một cái trông coi thành tín người, còn nữa Vương Bách Huyền cho đan dược rất hữu dụng, hắn có thể cảm giác được cha tấn hắn từ lâu ám thương ngay tại một chút khép lại. Một bên sợ hãi thán phục cái này dược hiệu khủng bố, một bên nội tâm chịu đủ cha tấn. Mà cái này cha tấn bắt nguồn từ Chu Du. Chính mình trở thành hòn ngọc quý trên tay, tâm can bảo bối nữ nhi, chính mình tiểu lão đông ấy có lẽ đã sắp không thuộc về mình. Hắn không kịp chờ đợi muốn đuổi đi Chu Du, hắn sợ lại tiếp tục như vậy, đến lúc đó nữ nhi liền theo Chu Du chạy, hắn liền khóc địa phương đều không có. Hắn lại không thể công khai đuổi đi Chu Du, nữ nhi nếu là biết còn không biết sẽ ồn ào thành bộ dáng gì. Hoàng Trấn Nguyên lại đáp ứng Vương Bách Huyền, tại Chu Du rời đi thời điểm mới có thể nói cho hắn tới qua sự tình, thu đối phương đang dược, Hoàng Trấn Nguyên thực sự là không cách nào làm ra làm trái hứa hẹn sự tình. "Tiểu tử." Hoàng Trấn Nguyên nhìn trước mắt thiếu niên tuấn mỹ, hắn cũng không thể không cảm khái, tiểu tử này chỉ là tối ra phương diện này, đã đủ để so sánh lúc tuổi còn trẻ chính mình. "Hoàng thúc." Chu Du ưng tiếng. Hắn bị Hoàng Trấn Nguyên gọi tới trong phòng phía sau, liền thấy Hoàng Trấn Nguyên sắc mặt một trận biến hóa, cũng không nói chuyện. hắn mơ hồ có thể đoán được Hoàng Chấn Nguyên muốn nói cái gì. "Mà thôi, không có việc gì, ngươi trước trở về ngủ đi." Hoàng Chấn Nguyên nội tâm vùng vẫy một lát, vẫn là quyết định không nói. Nói cho cùng, Hoàng Chấn Nguyên kỳ thật cũng không phải thật nghĩ đuổi Chu Du đi, chỉ là ăn hắn dấm mà thôi, đây chính là chính mình hơn 10 năm tay phân tay nước tiểu nuôi lớn lòng bàn tay Minh Châu a. Chu Du mới đến bao lâu a? Hoàng Chấn Nguyên cảm giác chính mình tại nữ nhi nơi đó thất sủng. Lão phụ thân tan nát cõi lòng, không người có thể trải nghiệm. Hoàng Huệ Huệ ở trong thôn không có người đồng lửa, từ Chu Du tới phía sau, khoảng thời gian này nàng nụ cười trên mặt cộng lại so ngày trước đều muốn nhiều, đều muốn sáng lạ. Hoàng Chấn Nguyên là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn không nghĩ lại bước vào giang hồ, không nghĩ lại đi quản những cái kia nhộn nhịp hỗn loạn chuyện giang hồ, chỉ muốn cả một đời ẩn ở lại đây, có thể là nữ nhi đâu. Chẳng lẽ để nữ nhi cùng chính mình đồng dạng, tất cả tuổi thanh xuân đều lãng phí ở cái này vắng vẻ thâm sơn thôn trang nhỏ. Hoàng Chấn Nguyên nội tâm đang chôn tránh, chôn sâu ở đáy lòng chuyện cũ không dám nhắc tới lên, hắn không muốn đi tiếp thu hiện thực. Chu Du gặp Hoàng Chấn Nguyên sắc mặt cũng không tốt, hắn do dự một chút, "Hoàng thúc." Hoàng Chấn Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt tang thương. "Kỳ thật ngài không cần lo lắng, ta hiện tại tạm thời còn không có thành ra tính toán." Hoàng Chấn Nguyên con mắt trừng lớn. Chu Du phối hợp nói, "Ta vô cùng cảm tạ Huệ Huệ cứu ta, cũng vô cùng cảm tạ ngài thu lưu ta, các người đối ta tốt ta toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, ta Chu Du không phải một cái không hiểu được người biết ơn." Nói đến đây, Chu Du dừng lại, ánh mắt thay đổi đến kiên định, "Mặc dù ta tuổi không lớn lắm, nhưng Huệ Huệ nha đầu kia đối ta tình cảm ta có thể cảm thụ được đi ra, ngài yên tâm, ta đối Huệ Huệ nha đầu kia càng nhiều hơn chính là ca ca đối muội muội tình cảm, không có cái khác tình cảm trộn lẫn ở bên trong. Mà còn, ta chuẩn bị đi, ta không thuộc về nơi này, ta có nhà của mình, sư phụ cùng các sư huynh đệ đều tại lo lắng cho ta. Cho nên, ngài cứ yên tâm đi, ta cùng Huệ Huệ sẽ không có gì đó." Nói đến đây, Chu Du lộ ra nụ cười, "Hoàng thúc, thật rất cảm tạ ngài cùng Huệ Huệ khoảng thời gian này chiếu cố." Nói xong, hắn trịnh trọng túi mình bái chào, để bày tỏ cảm tạ. Nếu như không có Hoàng Huệ Huệ cùng Hoàng Chấn Nguyên, Chu Du có thể đã bị một số giá thú phân thây. Cái này không lưng, là hắn có lẽ, Hoàng Chấn Nguyên cũng chịu được được. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến tiếng động. Hoàng Chấn Nguyên giận tím mặt, "Hỗn đản, lời này của ngươi là có ý gì? Cảm thấy nhà ta nha đầu không xứng với ngươi có phải hay không? Ngươi thật sự là một cái bạch nhãn lang, ăn cây táo rào cây sung chó chết. Ngươi quả thực không phải người." Hoàng Chấn Nguyên đối với Chu Du chính là dừng lại phun mạnh. Chu Du không hiểu vì sao tâm tình của hắn đột nhiên kích động như vậy, vốn định giải thích hai câu, có thể thấy được cái này tình thế, chỗ nào có thể cắm đi vào miệng, chỉ có thể trên mặt cười khổ nhận. Hoàng Chấn Nguyên tựa hồ phun mệt mỏi, ngừng lại. Chu Du cái này mới giải thích, "Hoàng thúc, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Ta không thuộc về nơi này, ta khẳng định sẽ rời đi, nơi đây khoảng cách nhà ta không biết có nhiều xa xôi, ta đủ rồi." Hoàng Chấn Nguyên một cái đánh gãy Chu Du, biểu lộ đã kinh biến đến mức băng lãnh. "Cút đi, ngày mai ngươi liền lăn." Chu Du còn muốn nói điều gì, có thể thấy được Hoàng Chấn Nguyên trừng lớn như hổ mắt con mắt, thầm than một tiếng, "Hoàng thúc, cái kia ta đi trước." Nói xong, hắn quay người ra ngoài, mở cửa, một cỗ mát mẻ gió lạnh thổi đến, Chu Du lập tức mừng rỡ, ánh trăng trong sáng tùy ý, chiếu sáng mảnh này yên tĩnh đại địa. Hắn quay đầu liếc nhìn một phương hướng nào đó, thở dài một tiếng. Trong phòng, Hoàng Chấn Nguyên hít sâu vài khẩu khí, chỗ nào còn có vừa rồi phẫn nộ dáng dấp. Hắn quay đầu liếc nhìn khuê nữ gian phòng phương hướng, thở thật dài một tiếng. Hắn đã sớm chú ý tới cửa ra vào nghe lén nha đầu, mà lúc này Hoàng Huệ Huệ co do thân thể hoàn toàn bao phủ trong chăn, im lặng nước nở, nước mắt vạch qua khuôn mặt theo chảy xuống. Hoàng Chấn Nguyên đem Chu Du đơn độc đưa vào nhà bên trong, nàng có chút lo lắng lão cha sẽ làm khó Chu Du ca ca, liền lặng lẽ đi tới cửa đưa lô thai nghe lén. Nếu như lão cha khó xử Chu Du ca ca lời nói, nàng sẽ quyết định thật nhanh đẩy cửa đi vào vì hắn giải vây. Kết quả lại nghe được Chu Du cái kia lời nói, để nàng tâm lập tức vỡ vụn. Một loại nàng nói không ra tổn thương tình cảm tự trong khoảnh khắc liền tràn ngập thể xác và tinh thần của nàng. Nàng lảo đảo chạy trở về phòng, dùng chăn mền đem chính mình mai táng, lúc này nàng mới dám thúc thiết. Thậm chí nàng không lên tiếng khóc lớn, sợ hãi bị lao cha cùng Chu Du ca ca nghe thấy. Vì cái gì, Chu Du ca ca Hoàng Huệ Huệ cũng không biết, vì cái gì chính mình khi nghe đến Chu Du cái kia lời nói phía sau, sẽ như thế thương tâm. Nước mắt cơ hồ là không bị khống chế liều mạng chảy ra ngoài. Một loại nàng không hiểu, cũng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cảm xúc bao vây lấy nàng, trong lòng hình như mất đi thứ gì trọng yếu, chống rông thương cảm để nàng rơi lệ không ngừng. Hoàng Chấn Nguyên phát hiện khuê nữ ở ngoài cửa nghe lén. Chu Du làm sao có thể không có phát hiện? Hắn chưa có trở lại trong phòng, mà là chậm rãi bước đi ở trong thôn, ánh trăng trong sáng êm ái rơi ở trên người hắn, mát mẻ gió nhẹ ở bên tai lượn vòng, bọn họ tựa như đang an ủi, làm bạn cái này cô độc tha hương khách tới. Chu Du tâm tình rất phức tạp, đối Hoàng Huệ Huệ tình cảm, hắn cũng không phân biệt được. Vốn là thanh xuân mê thơ, tình cảm ngầm sinh niên kỷ, mà Hoàng Huệ Huệ nha đầu này thanh xuân hoạt bát, toàn thân trên dưới đều tràn đầy thiếu nữ nên có khí tức. Nàng không hề xấu, ngược lại có thanh xuân thiếu nữ đặc thù mỹ lệ. Nàng nét mặt vui cười như hoa, mặt mày cong thành trăng non, hai cái lún đồng tiền trong mang theo mùa xuân sáng sủa. Nàng đối Chu Du, từ đầu đến cuối đều là một bộ nét mặt vui cười như hoa dáng dấp. Ngày đó, từ bên ngoài nhặt về thiếu niên lang, trong bất chi bất giác đã xâm nhập thế giới của nàng, trong mắt của nàng đều là thiếu niên lang thân ảnh. Mới gặp lần đầu tiên tình cảnh, Chu Du rõ mồn một trước mắt. "Ta gọi Hoàng Huệ Huệ, ngươi gọi cái gì?" "Ta gọi Chu Du." "Chu Du, thốt tên dễ nghe." "Chu Du, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "10 năm." "10 năm nha." "Chu Du." "Ân." "Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn nha." Chương 490, muốn hỏi tương tư chỗ, hoa nở hoa tàn lúc chương 490, muốn hỏi tương tư chỗ, hoa nở hoa tàn lúc. Hôm sau, ngày mông lung phát sáng, phương đông màu trắng bạc hiện lên, một chút tử khí trôi nổi tại chân trời. Sáng sớm gió là mát mẻ, nhu hòa. Đối diện quét mà đến, để người mừng rỡ. Cửa viện, Chu Du bên hông mang theo Hoàng Chấn Nguyên đưa cho hắn càn khôn đại, nhìn xem cửa ra vào Hoàng Chấn Nguyên cùng Hoàng Huệ Huệ cha con. Hoàng Chấn Nguyên đã đem Vương Bách Huyền tới qua thông tin nói cho hắn, cũng đem Vương Bách Huyền nói truyền đạt cho hắn. Hoàng thúc, Huệ Huệ, những ngày qua nhận được các ngươi chiếu cố, Du ghi nhớ tại tâm, không dám quên mất. Chờ ngày sau, nếu có điều cần, Du định kiệt lực tương trợ. Chu Du ngữ khí trịnh trọng, mang theo cảm kích. Hoàng Chấn Nguyên vung vung tay, đi thôi, ngươi không thuộc về nơi này, tương lai của ngươi là quan minh. Tại hắn mấy chục năm lịch duyệt bên trong, Chu Du thiên phú đứng hàng đầu. Hắn tương lai, tiền đồ, một mảnh quan minh. Bằng vào Chu Du thiên phú, tương lai đại minh giang hồ tất nhiên sẽ có hắn một ghế ngồi vị trí. Vốn là tiềm long tại uyên, chỉ cần lặng lẽ đợi thời gian trưởng thành, không cần trải qua mưa gió liền có thể tiềm long xuất uyên, kinh sợ giang hồ. Hoàng Huệ Huệ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, tựa như tối hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh. Chu Du ca ca, ngươi nhất định sẽ vang danh thiên hạ, trở thành cả thế gian đều chú ý anh hùng. Ân. Chu Du cười gật đầu. Du đi, Hoàng thúc, Huệ Huệ bảo trọng. Chu Du ôm quyền, tại cha con hai người ánh mắt nhìn kỹ, dứt khoát kiên quyết quay người rời đi. Trong lòng hắn vốn có một ít lời nói nghị đối Hoàng Huệ Huệ nói, nghĩ lại, hà tất chỉ làm thêm đau xót đâu. Cứ như vậy rời đi rất tốt. Hoàng Chấn Nguyên nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, nội tâm cảm khái. Lần từ biệt này, gặp nhau lần nữa không biết muốn tới khi nào. Đại Minh cương vực sự bao la, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đời này sẽ không lại gặp nhau. Lần từ biệt này, làm tiềm long xuất huyên, nếu như thời điểm gặp lại, hắn định đem vang danh thiên hạ. Hoàng Huệ Huệ đầy mắt đều là thiếu niên lang rời đi bóng lưng. Nàng từ đầu tới cuối duy trì nét mặt vui cười như hoa, không muốn để cho Chu Du ca ca trước khi đi thấy được chính mình thút thít dáng dấp, cũng không muốn vì hắn gia tăng gánh vác. Có thể là, chẳng biết tại sao, hốc mắt của nàng dần dần đỏ lên, nguyên bản trong mắt rõ ràng bóng lưng bắt đầu thay đổi đến nóng ánh, mơ hồ, cuối cùng thay đổi đến hư ảo. Nàng cùng thân ảnh của hắn, càng lúc càng xa. Trong lòng của nàng, có thứ gì trọng yếu chính rời đi, vô tận thương cảm bao vây lấy nàng, nàng cố nén, trên mặt vẫn như cũ duy trì nét mặt vui cười như hoa. Nàng sợ Chu Du ca ca quay đầu thấy được chính mình thút thít, vì chính mình lo lắng. Nàng muốn dùng đẹp nhất, nhất nụ cười sán lạn tiến đưa. Có thể là, nàng làm không được a. Nước mắt không bị khống chế theo gương mặt chảy xuống, nội tâm vô tận thương cảm phun ra ngoài. Nàng biết, cái này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh viễn, cũng không còn thấy. Nàng cuối cùng nhịn không được, nước mắt giống như vỡ đê điên cuồng trào ra ngoài, nàng khóc hô to, vây tay, nhìn qua đạo kia càng lúc càng xa, dần dần hư ảo bóng lưng. Chu Du ca ca, ngươi nhất định muốn thật tốt. Ngươi nhất định muốn vang danh thiên hạ, trở thành cả thế gian đều chú ý anh hùng a. Sen lẫn giọng nghẹn ngào hô to để Chu Du bước chân dừng lại, trong lòng hung hăng run lên, viền mắt một đỏ. Thanh xuân ngây thơ niên kỷ, lại có thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, tên thiếu niên nào không đa tình đâu. Hắn quay đầu, lộ ra hàm răng trắng loãng, nhất nụ cười sán lạ. Hắn phất tay, lớn tiếng đáp lại, biết. Huệ Huệ nha đầu, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ. Nhìn xem đạo kia phất tay thân ảnh, Hoàng Huệ Huệ lớn tiếng khóc cổ lên. Chu Du ca ca, hoa nở khác biệt thường, hoa rơi khác biệt buồn. Muốn hỏi tương tư chỗ, hoa nở hoa tàn lúc. Hoàng Chấn Nguyên ở bên cạnh nhìn xem một màn này, cảm xúc đặc biệt phức tạp, nhìn xem khóc thành lệ nhân nữ nhi, rất cảm giác khó chịu. Làm Chu Du bóng lưng hoàn toàn biến mất phía sau, Hoàng Huệ Huệ gào khóc, một cái nào vào phụ thân trong ngực. Cha. Ô ô ô ô, Hoàng Chấn Nguyên nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nha đầu, không khóc không khóc, hắn không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể êm ái vuốt nữ nhi đầu. Hắn ngắm nhìn Chu Du rời đi bóng lưng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Chu Du không có khả năng ở lại chỗ này, tại hắn tương lai lữ trình bên trong, nơi này chỉ là hắn tạm thời lưu lại một chỗ mà thôi. Hoàng Chấn Nguyên đã từng cũng là đại lão, chỉ là ẩn lui giang hồ, nhãn lực của hắn còn tại. Bằng vào Chu Du thiên phú, tiềm lực không thể đo lường. Đây là một đầu tiềm ẩn tại trong vực sâu, chờ đợi trưởng thành đấu long. Hắn nhẹ vỗ về nữ nhi đầu, trong lòng thầm nghĩ, Chu Du tiểu tử, không biết tương lai ngươi đến tuột cùng sẽ đạt tới trình độ nào, mang theo lời chúc phúc của chúng ta đi xa một chút, đi cao một chút đi ra thôn. Chu Du nhìn thấy Khiên Quốc Đinh lão đầu, nhìn hắn dáng dấp, tựa hồ đã sớm chờ đợi ở đây. Châu tiểu tử, cái này là chuẩn bị đi a? Đinh lão đầu vẫn đục con mắt nhìn xem thiếu niên. Đối, Đinh gia gia, ta chuẩn bị đi. Chu Du mỉm cười. Ngươi tiểu tử tối này chuẩn bị đi cũng không thông báo chúng ta những lao gia hỏa này một tiếng, đây là không có đem chúng ta trở thành trưởng bối a? Đinh lão đầu nói. Đinh gia gia, ngài hiểu lầm. Chu Du vội vàng giải thích, ta đây không phải là lâm thời làm ra quyết định nha, sợ quấy rầy đến các ngươi. Đánh rắm, làm lao giả ta thật giả nên hồ đồ rồi a. Đinh lão đầu cười mắng một câu. Chu Du ngượng ngùng cười một tiếng. Đi thôi, lão đầu tử tiễn ngươi một đoạn đường. Đinh lão đầu vui vẻ nói, Khiên Quốc đi về phía trước. Chu Du bước nhanh đuổi theo. Chu Du tại chỗ này sinh hoạt thời gian không hề dài, nhưng người trong thôn bọn họ đều rất tốt. Đinh lão đầu bước chân không nhanh không chậm, khiêng hắn cái kia đem quốc đi ở phía trước, không nói gì. Chu Du cứ như vậy duy trì trầm mặc, không nhanh không chậm đi theo. Tòa này đặc biệt vắng vẻ thôn nút ở trong rừng sâu núi thẳm. Thường ngày, dựa theo thôn đến bây giờ khoảng cách, có lẽ có thể gặp phải không ít yêu thú. Có thể hôm nay, lại không thấy một nữa. Thậm chí liền hô một tiếng thú vật giống đều nghe không được. Chu Du hình như có minh ngộ, trong đầu bốc lên một cái mơ hồ phỏng đoán. Đột nhiên, một tiếng biết hai nhức góc gào thét kinh sợ núi rừng, kinh hải phi bắt điểu. Bước chân không nhanh không chậm, Đinh lão đầu bước chân dừng lại, Tang Thương Vận đục ánh mắt bên trong bước lên một sợi tinh quang kiếp người. Hôm nay là ta trong thôn tiểu tử ra ngoài ngày, Lan. Thanh âm không lớn, lại bao hàm một cố dọa người xuyên đấu. Thâm sơn bên trong lập tức khôi phục bình tĩnh. Đinh lão đầu cười ha hả quay đầu, đi thôi, Châu tiểu tử. Chu Du tôn kính đáp lại, tốt, Đinh gia gia. Tình cảnh vừa nãy, xác minh hắn phỏng đoán, một dòng nước cấm hiện lên. Chính mình có tài đức gì, có thể được đến các tiền bối như vậy ưu ái a không biết đi được bao lâu, tóm lại trên đường đi chưa từng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chu Du nhìn xem Đinh lão đầu bóng lưng, trong mắt tràn đầy cảm động. Hắn có chút còn xuống thân thể tại Chu Du trong mắt thay đổi đến cao lớn, rộng lớn. Đây là từ khi hắn trở thành cô nhi phía sau, lần thứ hai cảm nhận được cảm giác ấm áp. Châu tiểu tử, con đường sau đó liền cần chính ngươi đi, lão đầu tử liền đưa ngươi tới đây. Đinh lão đầu quay người, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì vui vẻ. Cảm ơn ngài, Đinh gia gia. Chu Du phát ra từ nội tâm cảm tạ. Tiếp lấy, Đinh lão đầu lấy ra một cái càn khôn đại. Chu Du đang muốn tự tuyệt, bị Đinh lão đầu một cái đánh gãy, "Cầm à, đều là chúng ta những lao gia hỏa này một điểm tâm ý, bên trong không ít thứ đều đối ngươi hữu dụng. Trường bối ban cho, không dám tử, tiểu tử ổn thỏa khắc trong tâm khảm." Chu Du trịnh trọng nói. Đinh lão đầu nhìn xem hắn nhận lấy, trên mặt tươi cười. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một khối xanh làm bằng đồng lệnh bài, đưa cho Chu Du. "Châu tiểu tử." Chương 491, Bạch Mã đạp xương đi, xanh roi chỉ mộ Vân. Chương 491, Bạch Mã đạp xương đi, xanh roi chỉ mộ Vân. "Châu tiểu tử, cái này tấm lệnh bài ngươi cất kỹ, nếu như ngươi về sau gặp phải cái gì xử lý không được phiền phức, liền đến võ đăng đi, đưa ra cái này tấm lệnh bài, sẽ có người giúp ngươi." Đinh lão đầu nói xong, Vân Đục Tang Thương ánh mắt cuối cùng liếc nhìn thanh đồng lệnh bài, trong mắt hiện lên một vẻ hoài niệm. "Đinh gia gia, cái này Chu Du giật mình." Không chờ hắn nói xong, Đinh lão đầu xua tay đánh gậy hắn. "Đi, cho ngươi ngươi liền thu." Chu Du tắt tiếng, trịnh trọng bỏ vào càn khôn đại, "Cảm ơn Đinh gia gia." "Tốt tốt, lão đầu tử cũng không chậm trễ ngươi thời gian." Đinh lão đầu xua tay, "Dọc theo phía trước đi thẳng, ngươi sẽ nhìn thấy một đầu đường nhỏ, ngươi chỉ cần dọc theo đường nhỏ hướng phía nam đi là được rồi." Chu Du cũng không phải già một người, trịnh trọng cảm ơn, "Đinh gia gia, tiểu tử liền đi trước một bước." "Đi thôi đi thôi." Đinh lão đầu cười xua tay, ra hiệu hắn đi. Chu Du bái một cái, dứt khoát quay người rời đi. "Đi đi." Hắn đông nhiên tựa như phát giác cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Lập tức, viên mắt một đỏ, bao cắt thổi đến ánh mắt hắn ở bước. Phía sau, chẳng biết lúc nào, Đinh lão đầu bên cạnh nhiều rất nhiều người. Mặc một thân sức lực áo, lộ ra cường tráng cánh tay đại lâm thúc, có một cái trúc cái gùi a cửu thúc, đầu đầy hoa dâm đâm quải trượng dư mãi mãi. Thậm chí liền trúc lâm bên trong khó xử Chu Du, đối Chu Du rất không chào đón lan gì đều tới. Đại gia hỏa đều tới. Gặp Chu Du quay đầu xem ra, tất cả mọi người là mặt lộ đủ cười, phất phất tay, im lặng đưa lên lời chúc phúc của mình. Chu Du hướng lấy bọn hắn chỉnh trọng bái một cái. Thời gian trung đụng không dài, nhưng tất cả mọi người cầm Chu Du làm nhà mình tiểu bối đối đãi giống nhau. Các tiền bối cứ yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng cao. Nói xong, Chu Du dứt khoát quay người, bước chân kiên định. Nhìn xem Chu Du rời đi bóng lưng, mọi người vẻ mặt không đồng nhất, đều hơi xúc động. Tiềm Long xuất duyên. Đại Minh Giang Hồ muốn náo nhiệt lên rồi. Đinh lão đầu yên lặng nam nhi. "Ai, Lan tỷ, ngày đó ngươi không phải còn vì khó tiểu tử này sao, ngươi thế mà cũng tới đưa tiễn." Đại Lâm thúc quay đầu, nhìn xem Lan Dĩ kinh ngạc nói. Ngậm miệng. Lan Dĩ lặng lẽ thoáng nhìn, bản tọa làm sao làm việc, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Đại Lâm thúc ngượng ngập cười một tiếng, "Xin lỗi xin lỗi." Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối với Lan Dĩ có chút e ngại. "Tốt tốt, đều là ông bạn già còn làm ổn." A Cửu thúc nói câu. "Làm sao?" Cửu lão đầu, bản tọa nói hắn không nói ngươi, ngươi khó chịu đúng không?" Lan Dĩ lặng lẽ liếc nhìn hắn. A Cửu thúc lộ ra một vẻ xấu hổ, vỗ nhẹ lên miệng, "Đến, là lão đầu ta lắm mồm." "Tốt, đều là đến đưa Châu tiểu tử." Hòa hòa khí khí. Dư mãi mãi lên tiếng. Lần này Lan Dĩ không tiếp tục nói cái gì, đối với Dư mãi mãi khẽ gật đầu. Dư mãi mãi ở trong thôn uy vọng rất cao, không những chỉ là bởi vì nàng nhiều tuổi nhất. "Ai, Đinh lão đầu, lão hoàng cùng Huệ nha đầu làm sao không có tới?" Đại Lâm thúc đột nhiên hỏi. Đinh lão đầu khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, "Châu tiểu tử đi, không biết Huệ nha đầu sẽ khóc thành bộ dáng gì đâu." Nghe vậy, Đại Lâm thúc có chút nặng lặng yên. Huệ nha đầu đối Châu tiểu tử đặc thù tình cảm, đại gia hỏa đều nhìn ở trong mắt. Đều là gần đất xa trời lão gia này, chỗ nào sẽ nhìn không hiểu. Ai, Đại Lâm thúc thở dài, là Huệ nha đầu cảm thấy đau lòng. "Bạch mã đạp xương đi, xanh roi chỉ mộ Vân. Gặp gỡ làm uống tràn, chớ tặng nhánh liễu mới." Một thân trưởng sam lão đầu đông nhiên ngâm thơ. "Mạc lão đầu, ngươi phản ứng lại chậm một chút a, người đều đi mới nói thầm đi ra." Bên cạnh một lão đầu liếc mắt. Nghe vậy, Mạc lão đầu ngang một cái hắn, đưa tay khẽ vuốt cái cằm trắng nhiễm, "Ngươi cái đại lao thu biết cái gì, có bản lĩnh ngươi đến một bài. Ngươi đi đi, trở về rồi, lão già ta còn phải trở về tiếp tục biên ta chúc cái gùi." A Cửu thúc không có phản ứng đấu võ mồm hai người, ra vẻ thoải mái mà nói, quay người rời đi. Hắn vừa đi, phản phất là cái tín hiệu đồng dạng, đại gia nhộn nhịp quay người rời đi. Lan Dĩ là cái cuối cùng rời đi, nàng nhìn qua Chu Du biến mất phương hướng, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Một mặt là vì Huệ nha đầu, một phương diện khác thì là vì Chu Du tại âm luật bên trên thiên phú. Đáng tiếc ngày ấy, Chu Du cho nàng rung động rất lớn. Nàng lên lòng yêu tài, nếu như không phải là bởi vì Chu Du là thân nam nhi lời nói, nàng khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Chu Du. Làm sao, nàng đời này hận nhất liền là nam nhân, đặc biệt là soái khí tuấn mỹ nam nhân. Quay người, rời đi. Mới vừa rồi còn kín người hết chỗ địa phương, lần nữa khôi phục bản vẻ. Gió xoáy lên xuống lá, đưa đi sau cùng chúc phúc. Chu Du bước chân kiên định, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn rõ ràng, lần từ biệt này, có lẽ về sau sẽ không còn gặp nhau. Hắn đem mang theo các tiền bối chúc phúc, mang theo Huệ Nha đầu kỳ vọng, thẳng tiến không lùi. Sư phụ để chính mình du lịch giang hồ lịch luyện, đã như vậy vậy liền không chút kiêng kỵ làm một bố lớn a. Làm cho cả Đại Minh giang hồ đều truyền tụng hắn Chu Công Cẩn chi danh, mang cho Đại Minh một điểm rung động. Này, không cho ta đi ra, ta lại muốn đi ra, tiểu gia ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là gia hỏa nào có thể để cho phụ vương hạ lệnh toàn tộc cấm chỉ ra ngoài. Một khỏa trên đại thụ che trời, một thân ảnh ngồi xổm tại trên cành cây, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn. Chẳng lẽ chính là tên kia? Hắn nhìn thấy một đạo thần tốc tiến lên thân ảnh, con mắt khẽ híp một cái, này, tiểu gia ngược lại muốn nhìn xem, phụ vương nói tới cấm địa bên trong đi ra gia hỏa, có thể có bản lãnh gì? Vừa mới nói xong, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh bắn ra, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ân. Chu Du nhíu mày, quay đầu ngắm nhìn. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh xanh đúng tươi tốt. Kỳ quái, hắn thấp giọng nói thầm một câu, vừa rồi không hiểu có loại bị thăm dò cảm giác. Chỉ là trong chớp mắt, cái này loại cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đơn tay kết pháp quyết, tốc độ lại lần nữa tăng lên, hóa thành một đạo hắc ảnh tại trong rừng lao nhanh, mang theo từng kia diễm hỏa vung đôi. A, phát hiện tiểu gia. Cảm giác đủ nhạy cảm a, có chút ý tứ, một chỗ nước biếc núi xanh chi địa, phong cảnh tuyệt mỹ. Từng tòa san sát nhà đá phá vỡ nơi đây tuyệt mỹ phong cảnh, tăng thêm mấy phần cắt đứt cảm giác. Một đầu thú thân thể cao lớn thân ảnh đi, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết những lao gia hỏa kia nổi điên làm gì, thế mà muốn phong tỏa xung quanh hơn 10 dặm, liền vì đưa một hậu thế hệ rời đi. Được rồi, đều là chút lao gia này, lười cùng bọn họ đưa khí, sợ rằng không cần đến mấy năm liền xuống mộ. Như vậy nghĩ đến, hắn không có lại quá nhiều để ý tới. Hôm nay Vân Nhi còn rất nghe lời a, không có chạy loạn khắp nơi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, đồng nhiên hơi nhíu mày, vô ý thức có chút không muốn tin tưởng, hỏi bên cạnh tộc nhân, Vân Nhi hiện tại ở đâu? Hồi tộc dài, thiếu chủ có lẽ tại trong nhà. Bên cạnh đi theo tộc nhân đáp. Không được, đến đi xem một chút. Trong lòng của hắn càng cảm thấy bất an, bước nhanh mà đi. Nhà Minh tiểu tử là cái gì tính tình, hắn rõ rõ ràng ràng, phản nghịch đến vô lý. Dù cho hắn đã phái tộc nhân chặt chẽ trông coi, có thể vẫn có chút không yên tâm. Tại hắn đuổi trên đường trở về, vừa vặn gặp phụ trách trông coi tộc nhân. Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Thiếu chủ hắn không thấy. Nghe lời này, hắn bỗng cảm giác sấm sét giữa trời quang. Còn không mau đi ra tìm, cho ta đem tiểu tử thối kia mang về. Hắn giống to. Hắn liền biết, nhà mình tiểu tử tuyệt đối sẽ không an an ổn ổn nghe chính mình lời nói, ở tại tộc địa. Cấm địa đám lao già này đều không phải loại lương thiện a. Càng đừng đề cập bọn họ trước thời hạn chào hỏi, thái độ càng là đặc biệt bá đạo cứng rắn. Nếu như nhà mình tiểu tử va chạm đến trong tay bọn họ, sợ rằng không chết cũng phải lộ ra. Chương 492, Tứ Thánh Thú chương 492, Tứ Thánh Thú. Thôn không hổ là tại rừng sâu núi thẳm, Chu Du một hơi chạy hơn 10 dặm, cảnh tượng xung quanh thế mà còn là đã hình thành thì không thay đổi. Đầy mắt đều là xanh um tươi tốt, từng cây đại thụ che trời bụt lên từ mặt đất, che khuất bầu trời. Còn không có thấy được Đinh lão đầu trong miệng nói tới đường nhỏ, Chu Du đột nhiên dừng lại. Các hạ cùng lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Vắng vẻ trong rừng, Chu Du âm thanh quanh quẩn. Bốn phía không chỉ một người ảnh đều không có, thậm chí liền một cái thú vật đều không có. Nếu có người thấy được một màn này, sợ rằng sẽ cho rằng Chu Du bị hóa điên. Có chút ý tứ, thế mà có thể phát hiện tiểu gia. Một đạo tiếng nói truyền đến. Bá. Tiếng gió rít gào. Chu Du trước mặt trên một cây đại thụ, xuất hiện một đạo ngồi xổm thân ảnh. Nhìn thấy đối phương, Chu Du lông mày khó mà nhận ra ngay bên dưới. Hắn đúng là mơ hồ có loại bị thăm dò cảm giác, nhưng hắn cũng không xác định, chỉ là thăm dò nói câu. Không nghĩ tới thế mà còn thật nổ ra tới một người. Nửa ngồi trên tảng cây, hắn bỗng nhiên hướng phía trước khẽ đảo, treo ngược tại trên cành cây, ngay sau đó ổn định rơi xuống đất. Đây là cả người cao tới 1m8 hướng bên trên thiếu niên lang, ngũ quan cường tráng xinh đẹp, mặc một bộ áo trắng, làm cho người ta chú ý nhất là hắn dùng dây cột tóc buộc mái đầu bạc trắng. Hắn so Chu Du cao hơn nửa cái đầu. Các hạ là người phương nào? Vì sao một mực đi theo ta? Chu Du hỏi thăm. Đối phương không kiêng nể gì cả dò xét ánh mắt để hắn có chút không thoải mái. Chỉ từ một điểm này, Chu Du liền phải ra cái này người thiếu niên lang là một cái người cuồng vọng. Tiểu gia kêu Bạch Chắc Vân, liền ngươi từ cấm địa đi ra a? Hắn thần sắc cao ngạo, nhướng mày đánh giá nói. Tiểu gia cũng không nhìn ra ngươi có gì đặc biệt a. Hắn cao ngạo thần sắc, bệ nghệ ánh mắt để Chu Du cảm thấy không thoải mái. Bất quá trong miệng hắn cấm địa hai chữ nhưng là để trong lòng của hắn run lên. Hắn sớm đã có suy đoán, trong thôn các tiền bối khẳng định không đơn giản. Trong miệng hắn nói tới cấm địa khẳng định chính là thôn. Cái gì cấm địa, ta không biết, nếu như ngươi không có chuyện, còn mời nhường đường. Chu Du mặt không đổi sắc nói. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Bạch Trước Vân nhíu mày, ngữ khí phách lối. Không thể nói lý. Chu Du lười cùng loại này tự cao cao ngạo người dây dưa. Hắn thay cái phương hướng liền đi. Bá. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngăn tại Chu Du phía trước. Này, tiểu gia nói chuyện với ngươi đâu, tiểu tử. Tại cái này một mảnh, còn chưa từng có dám giống như ngươi đối tiểu gia. Ngày hôm nay tiểu gia liền thử xem ngươi, nhìn xem ngươi cái này từ cấm địa đi ra tiểu tử có bản lĩnh gì. Hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Chu Du công tới. Chu Du tốc độ phản ứng cũng không chậm, tại hắn xuất thủ nháy mắt, rút lui né tránh. Nha, tốc độ không tệ a. Bạch Trước Vân lông mày nhíu lại. Các hạ hẳn là cho rằng Chu Mỗ dễ khi dễ sao? Chu Du nhíu mày, tới hỏa khí. Bạch Trước Vân nghe vậy, không để ý chút nào nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, làm sao, tức giận. Tiểu gia liền thích lần này, không chờ hắn nói cho hết lời, Chu Du chủ động bước ra một bước hướng hắn công tới, đưa tay ở giữa mang theo một đạo liệt diễm gào thét. Thật cho là hắn Chu Công Cẩn không có tính tình không được, cái gì đạo trích cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, phách lối. Này, có tính tình. Bạch Trước Vân rút lui, diễm hỏa sượt qua người, cảm nhận được diễm hỏa nóng rực, hắn hai mắt sáng lên, hào hứng tăng vọt. Tới đi, liên để tiểu gia nhìn xem ngươi cái này từ cấm địa đi ra tiểu tử có bản lĩnh gì. Nói nhảm nhiều quá. Chu Du hừ một tiếng, diễm hỏa đột nhiên bộc phát ra, hóa thành hỏa xà gáo thét mà đi. Thân là Huyền Vân Hổ nhất tộc thiếu chủ, Bạch Trước Vân tính tình quái đản, từ trước đến nay không thích tránh lui. Đối mặt Chu Du thế công, hắn không tránh phản nên. Huyền Vân Hổ nhất tộc chính là mảnh này rừng sâu núi thẳm phạm vi ngàn dặm tuyệt đối bá chủ. Mà Bạch Trước Vân không chỉ là Huyền Vân Hổ nhất tộc thiếu chủ, trên người hắn huyết mạch càng là vô cùng hiếm thấy phản tổ huyết mạch. Huyền Vân Hổ nhất tộc lịch sử lâu đời, từ chủng tộc sinh ra đến nay, chỉ có 3 cái huyết mạch phản tổ người. Cái thứ nhất chính là Huyền Vân Hổ nhất tộc người khai sáng, một cái man hoang cảnh tuyệt thế đại yêu, cách nay đã có hơn 8 vạn năm. Mà cái thứ hai thì là Huyền Vân Hổ nhất tộc lớn mạnh người, đồng dạng là man hoang cảnh tuyệt thế đại yêu, thậm chí khoảng cách cảnh giới cao nhất cách chỉ một bước, cách nay cũng có hơn 3 vạn năm. Tại cái kia còn thuộc về man hoang đại lục, vạn yêu đua tiếng thời đại trung cổ, lúc đó nhân tộc còn sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, vẫn là vạn tộc huyết thực thời đại, Huyền Vân Hổ nhất tộc cũng đã là quát tháo phong vân. Cho dù là tại cái kia vạn tộc cường thịnh, vạn yêu đua tiếng thời kỳ, Huyền Vân Hổ nhất tộc đều đã là chiếm cứ bá chủ một phương. Cái thứ ba nắm giữ phản tổ huyết mạch, hách lại chính là trước mắt Bạch Trước Vân. Hắn tử sinh ra đến đệ ngũ cảnh hóa hình, chỉ dùng 30 năm. Huyền Vân Hổ nhất tộc 30 năm, nếu như dựa theo nhân tộc tuổi tác phương thức đến tính toán, từ sinh ra đến bây giờ hắn chỉ dùng thời gian 10 năm, liền thành tiểu đệ ngũ cảnh. Cũng chính là nói, dựa theo nhân loại tuổi tác mà tính, hắn bây giờ tuổi chưa qua 10 tuổi. 10 tuổi đệ ngũ cảnh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, hắn tương lai một mảnh đường bằng thẳng, chỉ cần nửa đường không chết yểu, vào đệ thất cảnh là tay cầm đem bóp sự tình. Bất kỳ người nào biết được đều sẽ kinh động như gặp thiên nhân, ngửa mặt lên trời hô to tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ trở thành vô số môn phái tông môn tranh nhau tranh đoạt đối tượng. Mà Huyền Vân Hổ nhất tộc phản tổ huyết mạch thì là bị nhân tộc ca tụng là tứ đại thánh thú bạch hổ. Nghe đồn, tại thượng cổ thời kỳ, vạn tộc tranh nhau lớn mạnh lúc, từng có tứ đại thánh thú hiện thế. Không có chủng tộc biết bọn họ căn nguyên, bọn họ phản phất là thiên sinh địa dưỡng, sinh mà cường đại. Lúc đó nhân tộc, không đối có lẽ còn không thể xưng là nhân tộc. Bọn họ là vạn tộc huyết thực, tại nguy tại sớm tối thời gian bên trong, ép căn bản không hề sản sinh ra chủng tộc cái này khái niệm. Vạn tộc sinh mà liền so nhân tộc cường đại. Không có chủng tộc có thể so sánh nhân tộc còn yếu đuối, mặc dù bọn họ yếu đuối, nhưng là đặc biệt không sai huyết thực. Vạn tộc đều thích thức ăn, mở miệng một tiếng giòn. Lúc ấy, nhân tộc gần như diệt tuyệt. Nếu không phải tứ đại thánh thú xuất hiện, có lẽ liền không có hiện tại bá chủ, nhân tộc. Vạn tộc đều không biết tứ đại thánh thú căn nguyên, bọn họ không có tộc đàn, có thể lại vô cùng cường đại. Bằng vào sức một mình liền có thể hủy diệt nhất tộc. Tứ đại thánh thú che chở lúc ấy nhân tộc. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ bị nhân tộc thân thiết gọi là thánh thú. Thượng cổ thời đại sự tình có thể lưu truyền đến bây giờ đã rất ít, cũng chính là tứ đại thánh thú che chở toàn bộ nhân tộc đời đời truyền lại, đến hiện nay mới có thể biết được đôi câu vài lời. Bằng không mà nói, liên quan tới tứ đại thánh thú sự tình, không chừng cũng sớm đã tan biến tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Trở lại chuyện chính. Bạch Trước Vân Tiên Phú rất yêu nghiệt, so với Chu Du đến nói, chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, nếu như không phải là muốn tương đối lời nói, dựa theo thời gian đến tương đối, Chu Du Tiên Phú so với Bạch Trước Vân vẫn là muốn càng hơn một bậc. Bạch Trước Vân hoa thời gian 10 năm thành tựu đệ ngũ cảnh, mà Chu Du từ tu luyện tới hiện tại gần như đệ tứ cảnh đỉnh phong, chỗ thời gian hao phí không đủ hắn một nửa. Ai mạnh ai yếu, cao thấp lập phán. Các minh đệ, trăm vạn sách đo thất bại, cảm giác chính mình có loại bị chơi xỏ cảm giác. Có chút tâm ý nguội lạnh, có thể nhìn tới đây đều xem như là độc giả trung thực, vô cùng cảm tạ các người hỗ trợ. Cảm ơn. Còn không có cho cái khen ngợi minh đệ, phiền phức cho cái 5 sao khen ngợi à, ta hoài nghi cho điểm dậy không nổi, căn bản sẽ không cho lượng. Ta thật còn muốn lại kiên trì. Phiền phức các minh đệ. Chương 493, xin nhờ chương 493, xin nhờ. Tràn đầy thiên diễm hỏa cháy hừng hực. Nhiệt độ cao rừng rực để bên cạnh hoa hoa thảo thảo đều của mình. Một tay hỏa diễm thuật pháp, trong tay hắn chơi đến xuất thần nhập hóa, quanh mình rừng cây không có bị châm lửa được cây. Trái lại Bạch Trước Vân, tại diễm hỏa bên trong không chút phí sức, còn có thể đúng lúc cho phản kích. Bất quá thế công của hắn tất cả đều bị Chu Du từng cái hóa giải. Liên hiện nay mà nói, song phương đánh đến có về, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hảo tiểu tử, trên tay có ít đồ a. Bạch Trước Vân lách mình rút lui, tránh đi gào thét mà đến hỏa xà. Một đạo bạch quang lao Chu Du thân thể mà qua, Chu Du cũng rút lui 10 mấy bước, ngưng thần nhìn trước mắt không chút phí sức thiếu niên tóc trắng. Trải qua một phen giao thủ, Chu Du rõ ràng hiểu được hai người ở giữa chênh lệch. Hắn vẫn là muốn kém mấy phần, nhưng đây là xây dựng ở song phương đều khắc chế, không có nói mệnh hạ tử thủ dưới tình huống. Nếu quả thật muốn liều mạng, Chu Du tự tin chính mình không kém gì hắn. Loại này tự tin bắt nguồn từ hắn đối phần thiên cựu quyết tự tin. Đây chính là sư phụ truyền thụ cho hắn đỉnh cao nhất thuật pháp. Lại đến. Bạch Trước Vân trong mắt lóe ra hưng phấn, tựa như gặp yêu thích đồ chơi tiểu hải, không nỡ buông tay. Tới thì tới. Chu Du hừ một tiếng, bước ra một bước, diễm hỏa khoảnh khắc lưu chuyển bộc phát. Trong chớp mắt, song phương liền lại đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Hỏa xa bị Bạch Trước Vân một quyền đánh nát, hắn một cái lắc mình tới gần Chu Du, đưa tay ở giữa bạch quang nở rộ hình kích mà ra. Chu Du pháp quyết biến hóa, một nắm hỏa diễm đột nhiên bộc phát, đánh về phía Bạch Quang đồng thời, Chu Du thân ảnh chớp mắt tránh đi. Đang lúc hai người chiến đấu lúc, Bạch Trước Vân tựa như phát giác cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên tìm vào tay, bắt lấy Chu Du cánh tay. Chu Du kinh hãi, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh mấy lần, để hắn không thể ngay lập tức kịp phản ứng. Kịp phản ứng thời điểm, Bạch Trước Vân đã bắt lấy cánh tay của hắn. Đang muốn phản kích lúc, Bạch Trước Vân khẽ quát một tiếng, "Trước đừng đánh nữa, theo ta đi." Chu Du ngừng lại động tác của mình, hắn có thể cảm nhận được Bạch Trước Vân không có ác ý, hắn thần sắc có chút nóng nảy, thật giống như có đồ vật gì ở phía sau truy hắn đồng dạng. Chu Du tùy ý hắn lôi kéo chính mình, thoáng chốc hai người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước kích bắn đi. Hai người mới vừa rời đi nơi này không bao lâu, liền có mấy thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Bọn họ cấp tốc liếc nhìn một cái bốn phía, tinh tế cảm giác một phen. Trong đó một đầu thú thân thể ra hỏa nói, "Thiếu chủ cùng ai tại chỗ này động thủ một lần? Cái phương hướng này, truy." Vừa dứt lời, mấy thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bị Bạch Trước Vân nắm lấy một đường lao nhanh, Chu Du không có phản kháng, âm thầm kinh hãi tốc độ của hắn nhanh chóng, xa nhanh hơn chính mình phải nhiều. Tiến lên ở giữa, như có một chút mây trắng tại sấn thác hắn, vì hắn tăng tốc. Giờ khắc này, Chu Du cũng nhìn ra thực lực của người này xác thực mạnh hơn chính mình hơn mấy phần. Nếu như hắn không có suy đoán sai, cái này niên kỷ nhìn qua cùng mình tương tự gia hỏa đã bước vào đệ ngũ cảnh. Cái suy đoán này để Chu Du lại là giật mình. Vốn cho là mình bản lĩnh đã rất tốt, không nghĩ tới mới ra thôn, mới vừa bước lên du lịch lộ trình, cái thứ nhất gặp phải gia hỏa liền lợi hại như vậy. Dứt khoát cũng chính là hắn không có ác ý, bằng không mà nói, chưa xuất sư đã chết ta. Hô, có lẽ không sai biệt lắm có thể tránh. Bạch Trước Vân dừng lại, thở ra một hơi. Các hạ là đang tránh né cái gì? Chu Du nhíu mày hỏi. Không có việc gì không có việc gì, đều là một đám không còn dùng được gia hỏa mà thôi, muốn đuổi theo tiểu gia còn kém xa lắm đâu. Bạch Trước Vân cười xua tay. Gặp hắn không muốn nói, Chu Du không có tiếp tục đề cập. Liền nghe hắn tiếng nói nhất chuyện, ôn quyền nói, huynh đệ, ngươi một tay hỏa diễm thuật pháp quả thật không tệ, so ta thấp một cảnh giới còn có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy không rơi vào thế hạ phong, ngươi người bạn này ta Bạch Trước Vân giao định. Ân. Hỏa phong làm sao đột nhiên thay đổi đến không thích hợp? Chu Du có chút ngây người. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Bạch Trước Vân hỏi. Chu Du hoàn hồn, ôn quyền, Chu Du. Chu Minh. Sự tình vừa rồi mong rằng ngươi chớ để ý, nghe cha ta. Thân nói ngươi là từ cấm địa đi ra, ta nhất thời nóng lòng không đợi được, muốn thử một chút thân thủ của ngươi. Bạch Trước Vân nhếch miệng cười một tiếng, hoàn toàn không có vừa rồi phách lối phải làm cho Chu Du nghĩ điên cuồng đánh hắn ngạo khí. Một câu đơn giản lời nói, Chu Du cũng là thấy rõ, cái này kêu Bạch Trước Vân thiếu niên gia thế cũng không sai, là trong nhà thiếu gia. Phẩm tính không xấu, chính là trên thân mang theo thế gia ngạo khí. So với phía trước, hiện tại Bạch Trước Vân nhìn xem muốn thuận mắt rất nhiều. Cứ việc hắn hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo thần ngạo, lại không phải loại kia ngang ngược cản rỡ, khiến lòng người sinh chán ghét ác. Chu Du ôm một cái quyền, xem như là lễ phép đáp lại. Hắn hiện tại khẳng định, Bạch Trước Vân trong miệng nói tới cấm địa chính là thôn. Chu Minh, ngươi từ cấm địa đi ra, đây là tính toán đi chỗ nào? Bạch Trước Vân hiếu kỳ hỏi. Chu Du thu hồi mịt mờ dò xét ánh mắt, du lịch giang hồ, ra đi gặp cái này đại thiên thế giới. Nghe vậy, Bạch Trước Vân con mắt lập tức sáng lên. Chuẩn bị hướng đi nơi đâu? Có thể mang ta cùng một chỗ. Bạch Trước Vân hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Du, Chu Minh, hai người chúng ta đồng hành, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, làm sao? Bạch Trước Vân vốn cũng không phải là một cái rảnh đến ở hàng người, nếu không hắn cũng sẽ không tại phụ vương sáng lệnh cấm chỉ bên dưới trộm chạy đến, còn cùng Chu Du động thủ luyện một phen. Chu Du do dự, liền nghe hắn tiếp tục nói, "Chu Minh, ngươi cứ yên tâm, đồng hành trên đường ta lấy ngươi lời nói làm chuẩn, mang ta lên cùng một chỗ, đến lúc đó gặp phải cái gì ta trước lên." "Thế nào?" Nguyên bản thần sắc ngạo nghễ Bạch Trước Vân, lúc này lại có chút ít hèn mọn, một bộ xin nhờ dáng dấp. Trước sau phảng phất giống như hai người, để Chu Du trong lúc nhất thời đều nhìn đến có chút mắt trợn tròn. Người này hẳn là sửa qua trở mặt thuật pháp, trở mặt nhanh như vậy. Liền tại Chu Du do dự muốn không nên đáp ứng lúc, liền thấy Bạch Trước Vân hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt xin nhờ thần sắc. Nhìn đến Chu Du khẽ miệng có chút co rúm, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng, "Được thôi." "A, cảm tạ Chu Minh." Bạch Trước Vân nắm tay hung hăng bung lên. Vừa nghĩ tới muốn rời đi nơi này, đi bên ngoài gặp mặt đại thiên thế giới, hắn liền ngăn không được hưng phấn. Tại chỗ này sinh sống 30 năm, hắn cũng sớm đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, không sớm thì muộn đều chuẩn bị lén đi ra ngoài. Chu Du xuất hiện, với lúc vì hắn mang đến một cơ hội. "Chu Minh, ngươi đi trước, ta có chút việc, một hồi liền đuổi theo." Bạch Trước Vân nói. Chu Du gật gật đầu, "Tốt." Chu Du vừa đi, Bạch Trước Vân suy tư một chút, bắt đầu lưu lại tin tức. Muốn rời đi nơi này, vẫn là cho trong nhà lưu cái tin tức, để tránh đến lúc đó trong tộc làm to chuyện. Lưu xong tin tức phía sau, Bạch Trước Vân một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Nửa ngày, một đội nhân mã khoan thai tới chậm. Cầm đầu vẫn như cũng là cái kia đầu thú thân thể ra hỏa. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy thiếu chủ lưu lại tin tức. Coi hắn xem xong tin tức phía sau, con mắt đột nhiên chừng một cái, gặp. "Lão tứ, ngươi lập tức trở lại thông báo tộc trưởng, thiếu chủ muốn đi nhân tộc thế giới. Các ngươi mấy cái cùng ta cùng một chỗ truy, nhất định phải đem thiếu chủ đuổi trở về." Chia binh hai đường, nơi đây nháy mắt lại lần nữa thay đổi đến vắng vẻ, xa ngút ngàn dặm không có người ở xem như Huyền Vân Hổ nhất tộc, tộc trưởng đại nhân thân vệ thống lĩnh, hắn làm sao không biết nhà mình thiếu chủ đối Huyền Vân Hổ nhất tộc ý vị như thế nào. Huyền Vân Hổ nhất tộc có thể hay không tái hiện đã từng huy hoàng, lại lần nữa bước lên đỉnh phong, toàn bộ nhờ thiếu chủ. Nếu là thiếu chủ tại nhân tộc bên kia ra cái gì ngoài ý muốn, tộc trưởng sẽ sống sờ sờ sẽ hắn. Chương 494, yêu thú tập kích. Chương 494, yêu thú tập kích. Đại Minh, Vân Nam bố chính sứ ti, Vĩnh Sương phủ, Bảo Sơn huyện hạ hạt Lưu Gia thôn. Lưu Gia thôn không lớn, toàn thôn trên dưới tổng cộng 150 hộ, trong đó tuyệt đại bộ phận đều họ Lưu, đây cũng là vì sao kêu Lưu Gia thôn lý do. Lưu Bảo trưởng, bên trong dài hỏi các ngươi bên này tổ chức đến thế nào? Một cái thanh tráng niên dò hỏi. Lưu Bảo trưởng liếc mắt nhìn hắn, đáp lại nói, yên tâm, ta đã để thủ hạ các huynh đệ tất cả an bài xong, lần này ngày mùa thu hoạch sẽ không có vấn đề. Tốt, ta hiện tại liền hướng đi bên trong dài hồi báo. Thanh tráng niên nói xong xoay người chạy. Lưu Bảo trưởng sắc mặt nghiêm túc, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Vì lần này ngày mùa thu hoạch, không biết lại có bao nhiêu huynh đệ hội chết tại yêu thú trong miệng. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng. Lưu Gia thôn là Bảo Sơn huyện hạ hạt một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, theo sát đỉnh Vân Sơn. Mà cái này đỉnh Vân Sơn bên trong lại sinh hoạt không ít yêu thú. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ xuống núi tập kích Lưu Gia thôn, bất quá Lưu Gia thôn tổ chức có xã binh, cứ việc yêu thú cường tráng, đối mặt mười mấy hai mươi mấy người vây quét, cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhiều lần không có kết quả, yêu thú tựa như tìm đến quy luật, mỗi lần đến ngày mùa thu hoạch thời kỳ lúc, không ít yêu thú đều sẽ thành đàn kết đội xuống núi đến tập kích. Chỉ vì ăn một hai ngụm mới mẻ. Lưu Gia thôn tại trải qua lần đầu tiên đau buồn, về sau mỗi đến ngày mùa thu hoạch thời kỳ đều sẽ tổ chức lên xã binh, lợi dụng các loại công cụ chống cự xuống núi yêu thú. Là ngày mùa thu hoạch tranh thủ thời gian. Đỉnh Vân Sơn, núi cùng núi ở giữa liên miên chập trùng. Đây khắp núi đồi đều là xanh úng tươi tốt đại thụ. Giang giác, một đầu hình thể chừng một trượng có thừa sặc sỡ mãnh hổ giẫm tại cành cây khô bên trên, phát ra giòn vang. Một đôi mắt hổ phóng tầm mắt tới chân núi, nước bọt theo khỏe miệng nhỏ xuống. Tại tới gần Lưu Gia thôn trên đỉnh núi, cũng không vẹn vẹn chỉ có một đầu sặc sỡ mãnh hổ, còn có thành đàn kết đội, hình thể ước chừng ba thước có thừa đàn sói. Nói là sói, kỳ thật càng giống là linh cẩu, toàn thân lông lốm đốm lấm tấm, tướng mạo xấu xí. Aoo cầm đầu là một đầu hình thể tương đối cường tráng linh cẩu yêu, trong miệng nó phát ra gầm rú, sau lưng tầm 10 đầu linh cẩu yêu nhộn nhịp bàn chân ma sát mặt đất, biểu hiện vội vã không nhịn nổi. Lưu Gia thôn, trong ruộng, không ít thân ảnh chính đang bận rộn. Bọn họ tay cầm liêm đao, một gốc dạ cắt trong ruộng lúa nước. Lưu Bảo trưởng mang theo mấy cái tay cầm đao thương nam tử, quét mắt một vòng. Yêu Hoa, để các huynh đệ đều cảnh giác điểm, vừa phát hiện yêu thú liền gõ chuông. Tốt, Bảo trưởng. Yêu Hoa đáp lại, bước nhanh rời đi. Mặt trời rất lớn, phơi người mồ hôi chảy ròng. Lưu Bảo trưởng dẫn người tuần sát, cẩn thận yêu thú tập kích. Đột nhiên, dồn dập trung tiếng vang lên. Nhanh nhanh nhanh, để các hương thân trước trở về. Lưu Bảo trưởng mừng rỡ, lập tức xé cổ họng giống to. Còn tại trong ruộng cắt lúa nước các hương thân động tác cấp tốc, cầm liêm đao liền chạy ngược về. Bọn họ động tác thuần thục đến làm cho người đau lòng, không biết trả giá bao nhiêu máu cùng nước mắt. Lưu Bảo trưởng một bên để các hương thân rút lui, một bên kêu gọi thủ hạ xa binh. Giống. Aoo các loại thú vật giống xen lẫn cùng một chỗ. Lưu Bảo trưởng thả mắt nhìn đi, đập vào mi mắt một màn để hắn mắt lộ ra hoảng sợ. Trên núi, không ít thân ảnh tranh nhau chen lấn lao xuống. Không nói đầy khắp núi đồi, nhưng thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là, so ngày trước nhiều không chỉ gấp đôi. Lưu Bảo trưởng kinh hãi vội vàng giống to, lui. Lập tức lui. Để các minh đệ toàn bộ thu hồi đến. Về trong thôn cấu trúc phòng tuyến. Lưu Bảo trưởng năm nay khoảng 40 tuổi, hắn lúc còn trẻ đã từng đi lính, ra trận giết qua địch. Tại Lưu Gia thôn, hắn hy vọng rất cao. Nếu không Bảo trưởng vị trí này cũng sẽ không là hắn. Xông lên phía trước nhất chính là một đầu hình thể khổng lồ sặc sỡ mãnh hổ. Nó mới vừa lao xuống núi, dưới chân không còn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng điếc tai nhức óc phẫn nộ thú vật giống. Nó biến mất địa phương, xuất hiện một cái hố to, trong hầm cắm ngược vô số vóc nhọn gậy gỗ. Dạng này cạm bẫy tự nhiên không chỉ một, theo lao xuống các loại linh cẩu yêu, hổ yêu, báo đốm chúng yêu, không ít yêu thú đều rơi vào kết quả giống nhau, rơi vào trong hố toàn thân bị gai nhọn xuyên thấu. Trong lúc nhất thời, các loại thê lương, phẫn nộ thú vật giống liên tục không ngừng, mùi máu tươi bắt đầu bao phủ. Phía trước nhất cả bẫy cũng không có ngăn cản bước tiến của bọn nó. Bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng chạy nhanh. So với rút lui xã binh, tốc độ của bọn nó thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy một đầu linh cẩu yêu bổ nhào một người, há mồm liền cắn xé. Bị bổ nhào nam tử thống khổ gào thét, liều mạng nâng lên đao trong tay đâm hướng nó. Lúc này lại có một đầu linh cẩu yêu nhào lên, cắn một cái tại cánh tay hắn bên trên. A! Hắn thống khổ gào thét, đao một cái rớt xuống đất. Liền tại hai đầu linh cẩu yêu chính chuẩn bị thật tốt hưởng dụng thức ăn ngon lúc, một đầu dài hai cây tráng kiện răng nanh, hình thể khổng lồ chưa yêu lao đến. Một đầu linh cẩu yêu trốn tránh cực kỳ kịp thời, mà bên kia linh cẩu yêu thì bị chư yêu răng nanh xuyên thủng thân thể. Chư yêu đột nhiên ngẩng đầu một cái, bị xuyên thủng thân thể linh cẩu yêu kêu rên một tiếng, bay ra ngoài trùng điệp đập xuống đất. Chư yêu đỏ tươi con mắt nhìn xem còn sót lại một đầu linh cẩu yêu. Đối mặt kinh khủng chư yêu, nó nghẹn ngào một tiếng, cũng đuôi chật vật chạy trốn. Chư yêu thở hổn hển hai tiếng, đi lên trước đang chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon lúc, nằm trong vũng máu nam nhân bạo phát ra lực lượng cuối cùng, không bị tổn thương, cái tay kia nắm lấy đao, thật vừa đúng lúc một đao đâm vào chư yêu trong mắt. Ê a. Nó phát ra thê lương giống lên một tiếng. Điên cuồng dùng hai cây răng nanh đem nam nhân xuyên thủng, sau đó đem hắn nô lên đến, điên cuồng vung đẩy, máu loang văng khắp nơi. Cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó phát sinh một màn. Lưu Bảo trưởng tay cầm trường thương, một thương đâm lật một cái nào lên bao yêu. Bên cạnh mấy người nam tử lập tức đồng loạt ra tay, đao thương côn đồng toàn bộ đều chào hỏi ở trên người hắn, không cho nó cơ hội phản kháng. Nó nghẹn ngào một tiếng ngã trong vũng máu. Cũng trong lúc đó, cũng không ít xã binh bị yêu thú cắn chết, xé nát. Thống khổ kêu thảm hỗn tạp yêu thú gào thét. Không khí bên trong huyết sắc bao phủ, tràn diện hỗn loạn. Nhanh nhanh nhanh. tập kết cùng một chỗ. Lui về sau, Lưu Bảo Trưởng một bên đâm giết đánh tới yêu thú, một bên đem khống toàn cục, xé cổ họng chào hỏi xã binh hướng hắn dựa sát vào, rút lui. Ngăn lại
bọn họ.
Lưu Bảo Trưởng đột nhiên con ngươi hung hăng co rụt lại, cấu trúc phòng tuyến bị yêu thú giải khai một đường vết rách. Vô số yêu thú điên cuồng hướng rút lui các hương thân phóng đi. Trong chớp mắt, liền có mấy cái hương thân bị yêu thú ngã nhào xuống đất, huyết sắc bắn tung tóe. Lưu Bảo Trưởng muốn rách cả mí mắt, càng thêm liều mạng nhanh. Hướng bên kia dựa sát vào, đem những này cẩu tạp chủng đều cho ta ngăn lại. Lưu Bảo Trưởng mắt đỏ gào thét, nhìn xem điên cuồng càn quét yêu thú, Lưu Bảo Trưởng muốn rách cả mí mắt. Vì cái gì lần này yêu thú nhiều như thế? So ngày trước đều muốn nhiều ra hơn 2 lần. Nguyên bản dựa theo hắn thiết lập các loại cạm bẫy cùng bố trí, cho dù có thương vong, cũng tuyệt đối không phải là hiện tại cảnh tượng này. Mùi máu tươi kích thích yêu thú, bọn họ càng thêm điên cuồng. Đồng dạng, cũng kích thích Lưu Bảo Trưởng cùng xã binh bọn họ. Chết tại yêu thú trong miệng, đều là một cái thôn hương thân a. Chết. Lao tử giết chết ngươi cái cẩu tạp chủng. Một người nam tử cầm trường mâu, nội điên tựa như lâm hướng một đầu hổ yêu. Chương 495, thời khắc sinh tử chương 495, thời khắc sinh tử. Phốc phốc. Đây là huyết nhục bị xé nứt, kèm theo máu tươi bắn tung tóe âm thanh. Nguyên bản cấu trúc phòng tuyến bị mở ra một đường vết rách phía sau, triệt để sụp đổ. Không ít hương thân bị yêu thú bổ nhào, bọn họ tùy ý thoải mái cắn xé, người người mùi máu tươi, phát ra hài lòng gào thét. Lao tam, chạy, chạy a. Lưu Bảo Trưởng mắt đỏ, trán nổi gân xanh lên, lớn tiếng gào thét. Nghe đến ca ca âm thanh, lão tam không những không có chạy, ngược lại cầm trường mâu nổi điên tựa như lâm hướng đánh tới yêu thú. Bị đâm tổn thương yêu thú thay đổi đến càng thêm cuồng bạo. Chết, cho lão tử chết. Lao tam xé cổ họng gào thét. Ngay sau đó một đầu hổ yêu đánh tới, đem hắn ngã nhào xuống đất. Hắn còn chưa kịp liều mạng phản kháng, hổ yêu cắn một cái tại trên cổ của hắn. Xoẹt. Cái cổ bị xé nứt, máu tươi giống suối phun đồng dạng ra bên ngoài tuôn ra. Lao tam gặp một màn này, Lưu Bảo Trưởng muốn rách cả mí mắt. Đó là hắn thân đệ đệ. Nghe đại ca âm thanh, hắn còn sót lại một chút ý thức để hắn chậm rãi quay đầu, bọt máu từ trong miệng phun ra, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, ngay sau đó thân thể co lại, hổ yêu lợi chảo đem hắn xé nát. A. Lưu Bảo Trưởng nổi điên tựa như liều lĩnh muốn xông tới. Bị bên cạnh hắn tay mắt lanh lẹ mấy người nam tử ngăn lại. Bảo Trưởng, tam ca chết, ngươi không thể đi. Thả ra ta a. Ta muốn cho lão tam báo thủ. Lão tử muốn giết chết đám này đồ chó hoang. Lưu Bảo Trưởng thần sắc điên cuồng. Lui, nhanh lên lui, để các minh đệ đều lui. Hắn nam tử bên người lớn tiếng gào thét, gắt gao lôi kéo Lưu Bảo Trưởng. Phong tuyến đã triệt để sụp đổ, đám yêu thú đã giết điên. Bọn họ trơ mắt nhìn xem đồng liêu, các hương thân chết tại yêu thú trong miệng, phẫn nộ tràn ngập bọn họ đại não, bất lực xông lên đầu, nhưng cũng không để bọn họ đánh mất lý trí. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết, bọn họ nhất định phải về thôn, dựa vào thôn cấu trúc phòng tuyến chống cự, nếu không trong thôn các hương thân khẳng định sẽ gặp khó. Nhưng mà tình huống lúc này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, càng là cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Bọn họ nghĩ lui, đám yêu thú có thể không muốn buông tha bọn họ. Bọn họ điên cùng chạy, mưu đồ tạo thành vây quanh, đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Gặp nhạy cảm phát giác được yêu thú tính toán, Lưu Bảo Trưởng thầm nghĩ không tốt, tình huống trước mắt đem hắn cứ thế mà từ mất đi thân đệ đệ đau đớn bên trong kéo đi ra. Không nghĩ biện pháp phá cục lời nói, chỉ sợ bọn họ hôm nay toàn bộ đều đến nằm tại chỗ này. Xong, Lưu Bảo Trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong chớp mắt thế mà liền bị yêu thú tạo thành vây quanh xu thế. Không đối, quá không đúng. Lưu Bảo Trưởng phát giác cái gì? Những này không có não yêu thú lần này thế mà lại như vậy đoàn kết hợp tác, bọn họ có thể là lệ thuộc khác biệt tộc đàn a. Tất cả những thứ này thật giống như có người ở sau lưng chỉ huy bọn họ đồng dạng. Giống. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét vang tận mây xanh. Tất cả yêu thú đều dừng động tác lại, đem Lưu Bảo Trưởng bọn họ bao vây lại, nhìn chằm chằm. Rất nhanh, lũ yêu thú nhường ra một con đường, một đầu hình thể khổng lồ chừng 2 trượng có thừa giữ tận yêu thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. T. Mọi người hít sâu một hơi, mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là yêu thú gì? Thân dài 2 trượng có dư, cao tới 1 trượng, hình như hổ, một thân sặc sỡ điểm văn, hai viên bên trên răng nanh chừng một thước có dư, trên đầu dài một đôi sừng thú. Nó lấy vương giả tư thái từng bước một đi tới, cảm giác gáp bách cực mạnh. Xung quanh yêu thú thấy được nó, nhộn nhịp thấp nằm dạng người, phát ra nghẹn ngào, làm ra thần phục tư thái. Thấy được nó nháy mắt, Lưu Bảo Trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Lần này yêu thú tập kích, chính là nó tại chỉ huy. Khó trách. Nó một đôi thú vật đồng tử nhìn chằm chằm Lưu Bảo Trưởng, lộ ra cực kỳ nhân tính hóa nghiền ngẫm thân sắc. Lưu Bảo Trưởng kinh hãi, cái này yêu thú thế mà sinh ra linh trí. Nó đã thoát ly yêu thú cấp độ, là vì yêu. Yêu cùng yêu thú là cùng một giống loài, nhưng không ra đời linh trí bình thường được gọi là yêu thú. Chỉ có sinh ra linh trí yêu thú mới lại được xưng là yêu. Sản sinh ra linh trí, mang ý nghĩa đây là một đầu đệ tam cảnh yêu. Xong. Lưu Bảo Trưởng sắc mặt xám trắng, lòng như cho nguội. Đệ tam cảnh yêu, đừng nói bọn họ toàn bộ cùng tiến lên đều không thể tổn thương mảy may. Hôm nay không những bọn họ toàn bộ đều đến nằm tại chỗ này, liền trong thôn những người khác cũng trốn không thoát. Một đầu đệ tam cảnh yêu, đủ để giết toàn bộ Lưu gia thôn. Cái này yêu lộ ra nhân tính hóa trêu tức, há to miệng, lộ ra miệng đầy răng nhọn. Mắt thấy nó tới gần, Lưu Bảo Trưởng bọn họ cũng không dám có chút động tác. Giống. Nó há mồm gào thét, một cỗ gió tanh đập vào mặt. Mạng ta xong rồi. Lưu Bảo Trưởng nhắm mắt lại, nội tâm tuyệt vọng. Phốc phốc. Đông. Một cỗ sen lẫn tanh hôi ấm áp bắn tung tóe đến trên mặt, Lưu Bảo Trưởng sờ lên chính mình, phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn vội vàng mở to mắt. liền thấy cái kia yêu đã nằm trên mặt đất, thi thể tách rời. Còn không kịp khiếp sợ, liền nghe giống to một tiếng, đều cho tiểu gia lăn. Một cỗ kinh khủng uy áp phóng thích, nhấc lên một trận cuồng phong. Lưu Bảo Trưởng đám người vô ý thức đưa tay ngăn ở trước mắt, liền thấy vô số yêu thú sợ hãi co càng liền chạy, thậm chí hắn còn thấy được hai chân mềm nhũn mới ngã xuống đất nửa ngày đều không bỏ dậy nổi yêu thú. Cái này, đây là Lưu Bảo Trưởng bọn họ kinh hai trừng to mắt, trong con mắt phản chiếu ra hai đạo thiếu niên thân ảnh. Một cái tiểu yêu cũng dám ở tiểu gia trước mặt quát tháo. Chỉ thấy trong đó một thiếu niên tóc trắng đi lên trước, dùng chân đá đá thi thể trên đất. Các ngươi không có sao chứ? Một cái khác tuấn mỹ thiếu niên lên tiếng. Lưu Bảo Trưởng đám người mới hồi phục tinh thần lại. Không có việc gì, không có việc gì, cảm tạ hai vị tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ. Lưu Bảo Trưởng cấp tốc hoàn hồn, mở miệng cảm tạ. Tốt xấu đã từng cũng tham quân nhập ngũ, ra trận giết qua địch, Lưu Bảo Trưởng kiến thức hoàn toàn không phải những người khác có thể sánh được. Có thể chớp mắt chém giết một đầu yêu, hai người này thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Dùng dung mạo cùng tuổi tác đi đối đãi một người, ngu xuẩn nhất hành động một trong. May mắn Lưu Bảo Trưởng không phải loại người này. Lại nói, Chu Du cùng Bạch Trước Vân đồng hành phía sau, liền một đường hướng về phía trước, tại nhìn thấy Đinh lão đầu nói tới đường nhỏ phía sau, hai người lại một mực hướng nam. Còn chưa rời núi, Bạch Trước Vân liền ngửi được mùi máu tươi, báo cho Chu Du. Chu Du vô ý thức tình huống không đúng, hai người ra tốc rời núi. Mới ra núi đã nhìn thấy trước mắt mãnh liệt tình cảnh, cùng với bị vây quanh Lưu Bảo Trưởng đám người. Thấy được yêu thú phệ nhân, Chu Du tự nhiên không có khả năng không quản. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, Bạch Trước Vân cấp ra tay trước một bước, chém giết cái kia tiểu yêu. Đến mức yêu thú của hắn, Bạch Trước Vân chỉ là thả ra uy áp cũng đủ để cho bọn họ tứ chi như nhũ ra. Lưu Bảo Trưởng vô cùng cảm kích trước mắt hai người thiếu niên, mời mời bọn họ đến trong thôn làm khách. Đồng thời, phân phó những người khác thu thập tàn cuộc, phái người đi kêu các hương thân tiếp tục ngày mùa thu hoạch. Lưu Bảo Trưởng có viên linh lung tâm, trước mắt hai người thiếu niên tuổi còn trẻ liền có bản lĩnh như vậy, thân phận khẳng định không đơn giản. Hắn đích thân mang theo hai người đi trong thôn, phải thật tốt chiêu đãi, cũng là vì cảm tạ hai người bọn họ ân cứu mạng, cứu toàn bộ thôn. Chương 496, bại lộ nguyên hình. Chương 496, bại lộ nguyên hình. Lần này Lưu gia thôn tổn thất rất lớn, xã binh chết hơn phân nửa không nói, phòng tuyến bị yêu thú xé rách, tính cả rất nhiều thôn dân cũng mất mạng tại yêu thú miệng. Bất hạnh trong bạn hạnh là Lưu Bảo Trưởng mang theo một chút người sống tiếp được. May mắn có Chu Du cùng Bạch Trước Vân xuất hiện, bằng không mà nói, sợ rằng toàn bộ Lưu gia thôn đều sẽ không còn tồn tại. Tại Đại Minh cơ sở chế độ bên trong, giống Lưu gia thôn loại này thôn, căn bản không có nha dịch đóng giữ, trong thôn tất cả mọi chuyện đều từ bên trong giải phụ trách. Vũ lực phương diện thì là từ Bảo Trưởng phụ trách, cái gọi là xã binh cũng tất cả đều là trong thôn thanh trắng niên. Yêu thú lui, ngày mùa thu hoạch có cam đoan, trong thôn lại tràn ngập bi thương. Lần này chết rất nhiều người, lại có không ít lao mẫu thân mất đi nhi tử, thê tử mất đi trợ phu, hài tử mất đi phụ thân. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lão hủ thay Lưu gia thôn mọi người cảm tạ hai vị tiểu anh hùng xuất thủ tương trợ. Nói chuyện chính là một vị lão giả, hắn nói xong liền muốn cho hai người hành lễ, doa đến Chu Du vội vàng đỡ lấy hắn. Không được, bên trong giải, tiểu tử chỗ nào chịu đựng nổi ngài như vậy đại lễ a, đây không phải là chết sát tiểu tử nha. Chịu đựng nổi, làm sao tiếp nhận không nổi, nếu như không phải là các ngươi, Lưu gia thôn 150 hộ sợ rằng đều phải mất mạng yêu cầu. Bên trong giải làm bộ liền muốn hành lễ, bị Chu Du nghiêm khắc cự tuyệt. Bên trong giải, ngại như là như vậy hai chúng ta đành phải đi trước. Chu Du nói, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, bên trong giải chỉ có thể coi như thôi. Lưu lão đại, đi đem lão hủ chân tảng hũ kia rượu lấy ra, hôm nay lão hủ muốn cùng hai vị tiểu anh hùng thật tốt uống hai chén. Bên trong giải nói, tốt, bên trong giải. Lưu Bảo Trưởng bước nhanh rời đi. Không bao lâu, hắn liền ôm một vò rượu tới. Vò rượu trên đỉnh bùn giấy một bị mở ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu bay ra. Bạch Trước Vân giật giật cái mũi, thò đầu lên nhìn. Thật là thơm hương vị. Hắn ở tại trong tộc, có thể không tiếp xúc qua loại này đồ vật. Chu Du cũng nhún nhún cái mũi, lại nói hắn tại đạo quan những năm này cũng chưa từng có uống qua rượu. Người mùi rượu, hắn cũng muốn thử một chút. Đều nói rượu là anh hùng can đảm, tất nhiên muốn bước vào giang hồ du lịch, sao có thể không biết uống rượu. Đến, hai vị tiểu anh hùng nếm thử lão hủ rượu này làm sao? Bên trong giải nhiệt tình nói. Chu Du cùng Bạch Trước Vân bưng lên đất bát, trong chén rượu thoáng vần đủ, mùi thơm không ngừng tràn vào xoang mũi. Lão hủ kính hai vị tiểu anh hùng. Bên trong giải bưng lên bát. Chu Du cùng Bạch Trước Vân cũng học bưng lên đến. Rượu nhấp khẩu, mùi thơm tung bay, mang theo một loại đặc biệt hương vị, vào cổ họng châm chút lửa cay để Chu Du nhíu mày. Một ngụm rượu vào trong bụng, Chu Du con mắt có chút sáng lên. Rượu mặc dù vào trong bụng, trong miệng nhưng như cũng mùi rượu lờ. Hảo tiểu. Chu Du lớn tiếng nói. Tốt. Rượu này tốt. Bạch Trước Vân hai mắt lóe lên chỉ riêng, cũng là lớn tiếng kêu gào. Đây chính là nhân tộc rượu, hương vị cũng thực không tồi, thoải mái. Bên trong giải thấy bọn họ hai dáng dấp, cười ha hả nói, một ít cơm rau dưa, hai vị tiểu anh hùng hài lòng liền được. Lưu lão đại, cho hai vị tiểu huynh đệ rót đầy. Lưu Bảo Trưởng ở một bên đảm nhiệm rượu tư lệnh, Chu Du hai người uống xong hắn liền phụ trách thêm rượu. Bên trong giải lúc còn trẻ cũng là đi ra thấy qua việc đời người. Bất luận là hành động vẫn là ngôn ngữ đều đem Chu Du hai người chiếu cố rất chú đáo. Hắn cũng nhìn ra, hai cái này tiểu tử trẻ tuổi ra thế tất nhiên không tầm thường, tuổi còn trẻ liền có thể chém yêu, nghe Lưu lão đại nói lên, hắn nhắm mắt lại mở mắt, đầu kia yêu liền chết. Bên trong giải không có quá nhiều đi hỏi thăm bọn họ hai người ra thế bối cảnh, chỉ cần đem bọn họ chiêu đãi tốt là được rồi. Giống hắn loại này phàm phu tục tử, chú định cùng hai người vô duyên. Chiêu đãi tốt, chỉ cầu kết một thiện duyên. Lúc còn trẻ bên trong giải đã từng có chí khí hùng tâm, rời đi Lưu Gia thôn, nhu đồ đi bên ngoài sông ra một phen tiên địa. Nhưng mà, nhìn đã thấy nhiều, kinh lịch nhiều hơn, hắn mới phát hiện rất nhiều thứ, sinh ra thời điểm không có, liền chú định đời này đều không có. Bữa tiệc kết thúc, Chu Du cùng Bạch Trước Vân uống đến có chút lớn, Lưu Bảo trưởng dẫn người đem hai bọn họ đưa đến trong một cái phòng nghỉ ngơi. Cái này là hai người bọn hắn lần thứ nhất uống rượu, uống lại là bên trong dài chân tàng nhiều năm hảo tiểu, nhất thời mê rượu uống nhiều. Bảo trưởng, bên trong dài để cho ta tới chiếu cố hai vị tiểu anh hùng. Nói chuyện chính là một người phụ nữ. Đây chính là ta thôn tiểu anh hùng, cần phải tận tâm tận lực, chiếu cố tốt bọn họ. Lưu Bảo trưởng nói. Yên tâm đi, Bảo trưởng, ta biết rõ. Phụ nữ cười nhẹ nhàng đi vào phòng. Một giây sau, tiếng rít chói tai truyền ra. Đang chuẩn bị rời đi, Lưu Bảo trưởng nghe xong, lập tức đẩy cửa chạy vào đi. Làm sao vậy? Đi vào đã nhìn thấy co quắp ngồi dưới đất phụ nữ. Cái kia, cái kia, cái kia, phụ nữ đầy mắt hoảng sợ, chỉ vào trên giường nói không ra lời. Lưu Bảo trưởng nghi hoặc, đi lên trước xem xét, coi hắn thấy rõ ràng trên giường đồ vật phía sau, doa đến cũng là lui về sau mấy bước, cả người nổi da gà bốc lên. Nằm ở trên giường chỗ nào vẫn là cái gì tiểu anh hùng a? Lại là một cái giải một viên đầu thú yêu. Đột nhiên hét lên để ngủ đến mơ mơ màng màng, Chu Du mở mắt ra, ngồi dậy, làm sao vậy? Bạch Trước Vân cũng là mơ mơ màng màng, làm sao như thế ồn ào a? Chu Du quay đầu nhìn lại, thấy rõ ràng Bạch Trước Vân dáng dấp phía sau, nguyên bản mơ hồ con mắt nháy mắt trừng lớn, tỉnh táo lại. Ta dựa vào. Chu Du nhấc chân một chân đã tới. Không có chút nào phòng bị, Bạch Trước Vân bị một chân đạp tại trên mặt đất. Ôi, hắn kêu đau một tiếng, "Chu Minh, ngươi đá ta làm gì?" Diệu nháy mắt tỉnh một nửa, Chu Du gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Xoa cái mông, Bạch Trước Vân cũng chú ý tới không thích hợp. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng sờ một cái mặt. Lông xù, gặp bại lộ nguyên hình. "Chu Minh, ngươi nghe ta giải thích." Lưu Bảo trưởng để phụ nữ rời đi, đi gọi người. Chính hắn thì là cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Trước Vân, cẩn thận hắn thương người. Nghe đồn, có đại yêu có thể hóa thành nhân hình, miệng nói tiếng người. Coi dáng dấp, trước mắt vậy mà là một đầu đại yêu. Lưu Bảo trưởng một viên tim nhảy tới cổ rồi, đã khẩn trương vừa sợ. Đại yêu a, đây chính là trong truyền thuyết đại yêu a. Chu Du nhìn chằm chằm hắn, liền nghe hắn gấp gáp mở miệng, "Chu Minh, ta không phải có ý giấu ngươi, chỉ là còn chưa nghĩ ra làm như thế nào cùng ngươi nói. Ta là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi có thể yên tâm, ta cùng những cái kia chưa mở linh trí yêu thú khác biệt, ta chưa hề hại qua người." Chu Du nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, cau mày. Tại trong núi sâu gặp phải Bạch Trước Vân, hắn thật đúng là không có đem Bạch Trước Vân hướng yêu tộc phương hướng suy nghĩ qua. Chưa từng nghĩ, lần này uống rượu uống nhiều, để nàng bại lộ nguyên mẫu. Trong lòng của hắn vô ý thức có chút không thoải mái, có loại cảm giác bị lường gạt. Phanh! Cửa gian phòng bị bạo lực đẩy ra, một đoàn tay cầm bắn súng côn đồng thôn dân vào. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một viên đầu hổ Bạch Trước Vân. Chúng người thất kinh, thế mà thật là yêu. Đánh chết hắn. Có thôn dân nhìn thấy là yêu, hết sức đỏ mắt. Lưu Gia thôn cùng yêu, có thể là huyết hải thâm cửu. Dừng tay. Lưu Bảo trưởng quát lớn, ngăn tại mọi người trước người. Bảo trưởng, hắn là yêu. Bảo trưởng, đây chính là yêu a. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn. Một màn này đem Bạch Trước Vân giật nảy mình. Tiểu anh hùng. Lưu Bảo trưởng nhìn hướng Chu Du, ý tứ rất rõ ràng, để hắn làm chủ. Chương 497, nổi giận quận trưởng đại nhân. Chương 497, nổi giận quận trưởng đại nhân. Chu Du rời đi Lưu Gia thôn, cùng rời đi còn có Bạch Trước Vân. Cuối cùng, Chu Du vẫn là không đối Bạch Trước Vân xuất thủ. Lưu Bảo trưởng là người thông minh, hắn không có khả năng làm cho cả thôn rơi vào nguy hiểm. Đại yêu, không phải bọn họ một đám phàm phu tục tử có thể đối phó. Bạch Trước Vân rời đi, là tại các thôn dân oán hận, ánh mắt phẫn nộ bên dưới. Lưu Bảo trưởng ánh mắt rất phức tạp. Nếu như không có Bạch Trước Vân, hắn đã chết tại yêu khẩu phía dưới. Một phương diện Bạch Trước Vân thân là đại yêu cứu hắn một mạng, một phương diện khác Lưu Gia thôn cùng yêu thú không đội trời chung. Có lẽ, yêu bên trong cũng có tốt yêu hồng yêu, tựa như người bên trong cũng có người tốt cùng người xấu. Lưu Bảo trưởng có thể nghĩ như vậy, là vì Bạch Trước Vân cứu hắn, mà cái khác thôn dân chỉ có phẫn nộ cùng oán hận. Bọn họ thân nhân chết tại yêu thú cửa ra vào bên dưới, sao có thể để cho một yêu lưu ở trong thôn? Nếu như không phải Lưu Bảo trưởng cùng bên trong dài hai người hy vọng rất cao, ngăn đón một đám lời của thôn dân, bọn họ sẽ kêu la đánh chết Bạch Trước Vân, sau đó bị Bạch Trước Vân đánh chết. Chu Du hai người bọn họ đi. Lưu Gia thôn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ là lần này lại không có yêu thú dám hạ núi tập kích, ngăn cản bọn họ ngày mùa thu hoạch. Trừ ra đợt thứ nhất, phía sau ngày mùa thu hoạch thời gian rất bình tĩnh. Lưu Bảo trưởng mang theo xã binh, dựa theo thường ngày lệ cũ dò xét. Hắn ngồi tại dưới bóng cây, ngắm nhìn ngày mùa thu hoạch các thôn dân. Bảo trưởng, mấy ngày nay đều không có yêu thú xuống núi ai, năm nay yêu thú cũng quá khác thường. Một cái tiểu tử trẻ tuổi nói. Nghe lời này, Lưu Bảo trưởng ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm khái, đúng vậy à, năm nay ngày mùa thu hoạch có thể yên tâm to gan thu. Trong lòng của hắn còn có một câu không nói, cái này công lao toàn bộ dựa vào Bạch Trước Vân. Bạch Trước Vân lấy đại yêu thân phận quát lui tất cả yêu thú. Đại yêu bị áp, một chút liền tiểu yêu cũng không tính yêu thú chỗ nào còn dám xuống núi đến a. Chu Minh, ngươi liền tha thứ ta đi, ta thật không phải là cố ý che giấu, thật không phải lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta chuẩn bị nói với ngươi, chỉ là chưa nghĩ ra làm như thế nào cho ngươi nói, dù sao ta là yêu, ngươi là người, ta sợ ngươi đối ta có cái gì thành kiến. Tựa như những thôn dân kia đồng dạng, ta giúp bọn họ, cứu bọn họ, nhưng bọn họ biết được ta là yêu hầu, đồng dạng đối ta đã là phẫn nộ lại là oán hận. Ngươi nói một chút, nếu như không có ta lời nói, bọn họ còn sẽ có bao nhiêu người chết tại những cái kia yêu thú cửa ra vào bên dưới? những cái kia yêu thú đối với bọn họ tạo thành tổn thương, vì cái gì có thể coi là đến trên đầu ta đâu? Ta chưa từng có hại qua người, hơn nữa còn cứu bọn họ. Người trong lòng thành kiến tựa như là một tòa núi lớn, đây cũng là ta che giấu thân phận nguyên nhân. Chu Minh, ngươi nói một câu à, ta là thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài du lịch, kiến thức một chút cái này rộng lớn đại thiên thế giới. Bạch Trước Vân đi theo Chu Du phía sau, một mực nói thầm. Nghe hắn nói xong, Chu Du bước chân dừng lại. Kỳ thật hắn đối Bạch Trước Vân đồng thời không có ý kiến, tựa như Bạch Trước Vân chính mình nói, hắn chưa hề hại qua người. Chu Du cũng nhìn ra được, hắn mặc dù nạo, nhưng hành động xử lý cùng chưa qua thế sự người trẻ tuổi đồng dạng. Chu Du quay người, trịnh trọng nhìn xem hắn. Nếu như ngươi muốn cùng ta đồng hành lời nói, về sau không thể lại uống rượu. Nghe vậy, Bạch Trước Vân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhảy cẫng hoan hô, tốt, ta đáp ứng ngươi. Gặp hắn bộ dáng này, Chu Du không nhịn được cười lắc đầu. Hắn quả nhiên không trải qua thế sự, như đứa bé con đồng dạng. Chu Du nói hắn, lại quên chính mình bất quá cũng là một đứa bé mà thôi. Chu Minh, hai chúng ta dạng này tốc độ quá chậm, cùng ta cùng đi trên núi, ta dẫn ngươi đi chỉnh một đầu chạy nhanh yêu thú làm thú cưới. Bạch Trước Vân hưng phấn nói. Chu Du không có cự tuyệt. Tại Bạch Trước Vân dẫn đầu xuống, bọn họ chui vào trong núi, tìm thích hợp làm tọa kỵ yêu thú. Làm Chu Du hai người lại xuất hiện tại trên quan đạo thời điểm, một người dưới khố ngồi một đầu chừng một trượng cao ngựa loại yêu thú. Xuất phát. Bạch Trước Vân vung tay lên, dưới khố yêu thú ngựa lao nhanh. Nha hô. Đại thiên thế giới, tiểu gia tới. Hai thân ảnh càng lúc càng xa. Gió thổi rơi lá khô, đang bị bọn hắn tiệc tiễn đưa. Chu Du chính thức bước lên thuộc về hắn lữ trình. Mà xa tại Đại Hán, Trương Giác cố sự vẫn còn tiếp tục. Đại Hán, Từ Châu, Quảng Lăng quận, hô trướng, một đám giá áo túi cơm. Toàn bộ là một đám giá áo túi cơm. Một đám ngồi không ăn bám phế vật. Cầm triều đình bổng lộc, chỉ biết ăn uống hưởng lạc, bọn họ còn có thể làm cái gì? Sẽ còn làm cái gì? Quân thủ phủ, Chu Tiến giận tím mặt, giận mắng không ngớt. Hắn hiện ở đâu còn có là cao quý một quận đứng đầu dáng dấp a báo. Gấp rút vang dội tiếng báo cáo tại cửa ra vào vang lên. Bên cạnh quận thừa liếc nhìn quận trưởng đại nhân, gọi đến ngoài cửa thị vệ đi vào. Báo. Một thân mặc giáp trụ thị vệ bước nhanh chạy vào, một gối quỳ xuống ôm quyền bẩm báo. Bẩm báo đại nhân, Thái Bình Yêu Đạo đại quân đã binh lâm dưới thành. Nghe vậy, Chu Tiến giận không nhịn nổi, chết tiệt Thái Bình Yêu Đạo. Một đám chết tiệt đám dân quê, thật cho là có thể chống đỡ triều đình sao? Chuyên bốn quận trưởng kiến, đại quân tập kết, bốn quận trưởng muốn tự mình dẫn đội hủy diệt đám này chết tiệt Thái Bình Yêu Đạo. Chỉ mặc giáp thị vệ đáp, bước nhanh quay người rời đi. Quận thừa há to miệng, đại nhân, Thái Bình Yêu Đạo thế lớn, đã có thành tựu, có hay không hướng Châu Lý cầu viện? Chu Tiến nghe tiếng, đông nhiên quay đầu nhìn chằm chằm quận thừa, tựa như một đầu nổi giận hùng sư. Ý của ngươi là nói, bốn quận trưởng sẽ thua ở Thái Bình Yêu Đạo trong tay? Ngươi đem bốn quận trưởng trở thành những cái kia ngồi không ăn bám giá áo túi cơm sao? Chu Tiến hai mắt đỏ thẫm, ngữ khí âm trầm đáng sợ. Quận thừa toàn thân run lên, gấp đội vàng túi lầu nói, đại nhân hiểu lầm, thuộc hạ không dám. Lan. Chu Tiến gầm thét. Chỉ. Quận thừa cúi đầu, đội vàng bước nhanh rời đi. Chỉ có một người trong phòng Chu Tiến, đỏ hững mắt, thở hổn hển, chết tiệt Thái Bình Yêu Đạo, bốn quận trưởng muốn đem ngươi toàn bộ giết sạch. Trải qua chuyện này, không quản Thái Bình Yêu Đạo làm sao, hắn cái này quận trưởng vị trí là làm đến với. Thân là một quận đứng đầu, thế mà có thể để cho Thái Bình Yêu Đạo lớn mạnh đến đại quân binh lâm dưới thành, đây cũng không phải là thất trách tội. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là hủy diệt Thái Bình Yêu Đạo, như vậy hắn có lẽ mới có thể bảo vệ người cả nhà, tạm thời an toàn tính mệnh. Lúc này Quảng Lăng quận, thế gia đại tộc bọn họ nhộn nhịp trong nhà đàm phán, bọn họ người nào đều không nghĩ tới một đám dân quê thế mà có thể lớn mạnh đến cái này loại cấp độ, có thể trưởng thành đến đại quân binh lâm dưới thành, tiến đánh Quảng Lăng quận. Đây là tại tạo phản a. Đương kim bệ hạ hùng tài đại lượng, khí thôn vạn lý như hổ, Đại Hán càng là phát triển không ngừng, binh phong càn quét ngoại tộc đại địa. Ai có thể nghĩ đến, cảnh nội một đám dân quê có thể huyên náo như thế lớn. Lâm gia, Quảng Lăng quận danh gia vọng tộc một trong. Trong nhà có trưởng bối tại triều đình làm quan, quan đến cửu khanh, chính là thực sự triều đình đại quan. Chư vị cứ yên tâm, một đám dân quê mà thôi, quả quyết không có khả năng đánh vào quận bên trong, thật cho là triều đình binh mã là giá áo túi cơm không được. Ngồi tại chủ vị là đương kim Lâm gia gia chủ, Nho Tu đại Nho Cảnh. Mà ở phía dưới hai bên trái phải, ngồi đều là Lâm gia chủ cột bước vàng. Gia chủ, nào đó nghe đám này đám dân quê mỗi phá một thành, đều sẽ thẩm phán bản xứ danh gia vọng tộc, theo ngài gặp, chúng ta Lâm gia có hay không muốn phái người tiến về trợ uy một phen? Nói chuyện chính là một trung niên nam nhân. Ai, Nghi Tu, lời ấy sai rồi. Một cái khác nam nhân nói. Lần này Thái Bình Yêu Đạo can hệ trọng đại, không quản như thế nào ta cái này quận trưởng đại nhân xem như là làm đến cuối, hà tất lại cùng dây dưa, kịp thời phủi sạch quan hệ tốt, lặng chờ vị kế tiếp quận trưởng. Chủ vị Lâm gia chủ An ủi Nhiễm cười nói, chính đức nói có lý, chúng ta lại ngồi lại nhìn chính là, một đám dân quê chẳng lẽ còn có thể lật trời không được. Ha ha ha. Phía dưới mọi người cười ha ha. Người tới, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Chương 498, mở cửa thành, chém Thái Bình Yêu Đạo. Chương 498, mở cửa thành, chém Thái Bình Yêu Đạo. Quảng Lăng quận, Từ Châu hạ hạt một trong, là một cái quận lớn. Thường ở nhân khẩu đạt hơn 500 vạn. Danh gia vọng tộc đông đảo, trong đó nhất lưu danh gia vọng tộc chừng 5 nhà. Quảng Lăng quận là một tòa cổ thành, tường thành cao lớn không nói, đen nhánh tường mặt ngoài thân thể khắc đầy dấu vết tháng năm. Lúc này, tòa này sừng sững cổ thành nên đón xưa nay chưa từng có xung kích. Đứng tại cao lớn trên tường thành nhìn xuống đi, đen nghịt đám người rậm rạp chẳng chịt, giống như thủy triều. Một mặt đại đại viết chữ chương màu vàng cờ xí đón gió phiêu diêu. Một cái thân mặc đạo bào, dáng dấp nam tử trẻ tuổi ngồi tại một con yêu thú trên lưng. Hắn thả mắt ngắm nhìn tòa này rộng lớn cổ thành, hai mắt trung gian kiếm lời ngậm lấy không thuộc về hắn tuổi tác này tang thương. Thiên công tướng quân, các tướng sĩ đã chuẩn bị xong, có hay không dòng chống công thành? Nói chuyện chính là cả người mặc giáp trụ trung niên nam nhân. Hắn mặc dù so Trương Giác lớn tuổi, nhưng nhìn hướng trước mắt nam tử trẻ tuổi ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng kính. Hắn tên là Kiều Đạo, một vị hàng thật giá thật khai dương cảnh võ giả. Hắn là đám dân quê xuất thân, không có ai biết hắn có thể có cảnh giới bây giờ, đến tột cùng trả giá bao nhiêu máu cùng mồ hôi. Coi hắn nghe nói Thái Bình giáo phía sau, tận mắt nhìn đến Thái Bình giáo sở tác sở vi, hắn quả nhiên lựa chọn gia nhập. Lấy hắn khai dương cảnh võ giả bản lĩnh, đi đến chỗ nào đều sẽ trở thành thượng khách, có thể nói tiền bạc cùng mỹ nhân mặc hắn chọn lựa. Dạng này một vị cường giả, lúc này lại cam nguyện thần phục với Trương Giác, nguyện làm trước ngựa của hắn tốt. Trương Giác nhân cách bị lực đã đột phá chân trời. Những gì hắn làm, không vì mình, chỉ vì trên đời này lê dân bách tính. Bất chi bất giác, Trương Giác đã trở thành bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Không gấp, nghe ta hiệu lệnh. Trương Giác nói, ngắm nhìn tụ tập ở bên người đại quân, tang thương đôi mắt bên trong ba động không chỉ. Chú ý tới Thiên Công tướng quân xem ra, tất cả tướng sĩ đều là ngẩng đầu đỡ ngực, đem chính mình nhất tinh thần một mặt biểu hiện ra ngoài. Phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, các tướng sĩ đều là lấy cuồng nhiệt ánh mắt đáp lại. Trước mắt nam tử trẻ tuổi, chính là Thái Bình giáo Thiên Công tướng quân. Bọn họ duy nhất tín ngưỡng, quân tâm có thể dùng. Quảng Lăng quận, đại quân đã tập kết xong xuôi. Phẫn nộ Chu Tiến thân mặc giáp trụ, dưới khố một con yêu thú chiến mã, ánh mắt của hắn tuần sát trước mắt đại quân. Các ngươi an lộc của vua, làm đi trung quân sự tình. Thái Bình yêu đạo đã binh lâm dưới thành, muốn đi mưu phản cử chỉ, kiến công lập nghiệp liền tại hôm nay. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bốn quận trưởng chém giết quân địch. Giết, giết, giết. Chu Tiến ngạo nghễ, quân tâm có thể dùng, Thái Bình yêu đạo nên chém. Quảng Lăng quận là quận lớn, ngày thường nuôi chừng 10 vạn có thể chiến binh. Coi đại quân quy mô, nhiều nhất tính toán đâu ra đấy chỉ có 6 vạn. Đến mức còn lại 4 vạn đi đâu? Từ xưa đến nay quân lương có thể đúng hạn cấp cho, không tham quân lương cực ít. Chu Tiến xem như một quận đứng đầu, tân tân khổ khổ là Quảng Lăng quận hơn 500 vạn trăm họ Ngưu Phúc, khổ cực như thế, nhiều cầm chút tựa hồ cũng là tình lý bên trong. Dù cho chỉ có 6 vạn đại quân, Chu Tiến cũng lòng tin tràn đầy. Một đám dân quê tạo thành quân đội, há lại tinh nhuệ quận binh địch. Đại quân trùng trùng điệp, Chu Tiến cưỡi ngựa tại đại quân phía trước nhất. Lần này, hắn muốn xung phong đi đầu. Không chỉ muốn đem Thái Bình yêu đạo hủy diệt, còn muốn đánh đến xinh đẹp, biểu hiện tốt một chút. Như vậy, có lẽ mới có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Làm Chu Tiến xuất quân đến cửa thành lúc, thủ thành tướng lĩnh lập tức trước đến tiếp kiến bẩm báo. Mở cửa. Chu Tiến quát. Thủ thành tướng lĩnh giật mình, vội vàng ôm quyền nói, bẩm đại nhân, Thái Bình yêu đạo đại quân binh lâm dưới thành, thủ thành tất nhiên để bọn họ không có kết quả, ra khỏi thành tác chiến có hay không quá mức mạo hiểm. Hôn trướng. Chu Tiến giận tím mặt. Thái Bình yêu đạo binh lâm dưới thành, nếu là không dám ra khỏi thành tác chiến, bốn quận trưởng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các ngươi thẹn là triều đình quân người, thế mà e ngại một đám dân quê. Có thể là đại nhân ngậm miệng. Hôn trướng. Ngươi là quận trưởng hay ta là quận trưởng? Mở cửa thành. Theo bốn quận trưởng đem Thái Bình yêu đạo chém tận giết tuyệt. Để đời người biết được, như phản kẻ phản nghịch chỉ có một con đường chết. Chu Tiến đều nói như vậy, thủ thành tướng lĩnh chỗ nào còn dám ngăn trở a, hắn sợ chính mình lại ngăn cản. Chu Tiến trực tiếp cho hắn an bài nhiễu loạn quân tâm tội danh, trước chém hắn thủ cấp tế cửa. Theo cửa thành chậm rãi bị đẩy ra, ngoài thành Thái Bình giáo đại quân tập trung tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn họ sớm đã mạt binh lệ ngựa, chỉ đợi Thiên Công tướng quân ra lệnh một tiếng, bọn họ đem hóa thành Thiên Công tướng quân trung thành nhất hung manh nhất binh sĩ. Dùng trong tay binh khí xé nát tất cả mọi thứ ngăn tại Thiên Công tướng quân phía trước địch nhân. Không ai có thể ngăn cản Thiên Công tướng quân bộ pháp, bất luận kẻ nào cũng không được. Làm Chu Tiến thấy được đen nghịt đại quân lúc, không nhịn được hít một hơi. Ngay sau đó, đáy lòng của hắn lửa giận bắt đầu bốc lên. Chết tiệt Thái Bình yêu đạo, một đám chết tiệt đám dân quê, lại dám đi mưu phản sự tình. Sống thật khỏe không tốt sao? Cần phải tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết coi như xong, còn muốn lan đến gần chính mình. Nghĩ đến đây, sự tình truyền đến thứ sử đại nhân trong thai phía sau, chính mình sẽ nên đón một cái gì cục diện. Hắn nội tâm lửa giận liền không bị khống chế tuôn ra. Chết tiệt, toàn bộ đều đáng chết. Chu Tiến cưỡi yêu thú trên chiến mã phía trước, đi tới cách xa nhau Thái Bình quân không đủ 10 năm trước chỗ. Ta chính là Quảng Lăng quận quận trưởng. Các ngươi mưu phản phản nghịch hàng người, thấy được bốn quận trưởng còn không bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng. Chu Tiến cao giọng hét lớn. Tại hắn đại nho cảnh thực lực bên dưới, tiếng như tiếng sấm, tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến không thiếu tướng sĩ lỗ tai đau nhức. Chúng tướng sĩ là Trương Giác nhường ra một con đường, hắn điều khiển ngựa đi tới phía trước nhất. Làm Trương Giác gương mặt đập vào Chu Tiến trong mắt lúc, hắn con ngươi hung hăng co rụt lại là ngươi. Trương Giác cười nhạt một tiếng, quận trưởng đại nhân, đã lâu không gặp. Tốt, rất tốt. Chu Tiến hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phía trước có Trương Giác ở ngay trước mặt hắn diệt mạnh thị một chuyện, hiện tại lại có hắn dẫn đầu Thái Bình yêu đạo binh lâm dưới thành. Chu Tiến làm sao có thể không hận Trương Giác, hận đến nghiến răng. Cho ngươi một cơ hội, đầu hàng có thể miễn ngươi chết. Chu Tiến gắt gao nhìn chằm chằm Trương Giác. Đánh vỡ đầu hắn đều không nghĩ tới, trùng trùng điệp điệp binh lâm dưới thành đại quân, thế mà lại là Trương Giác xuất lĩnh. Trương Giác lắc đầu, quận trưởng đại nhân, không bằng ngươi thả mở cửa thành, để chúng ta đi vào, để tránh đến lúc đó rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hậu quả. Một con hôi sữa, tự tìm cái chết. Chu Tiến giận không nhịn nổi. Trương Giác cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực a. Toàn quân nghe lệnh, đem đám này Thái Bình yêu đạo tặc tử chém tận giết tuyệt. Chu Tiến cũng không còn cách nào chịu đựng, dẫn đầu truyền đạt công kích hiệu lệnh. Thấy thế, Trương Giác nụ cười trên mặt biến mất, đổi lại sơ sát tiêu điều. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân xuất kích.
Ô,
toàn quân kèn hiệu xung phong thổi lên, chống trận gióng lên. Thái Bình quân cùng Quảng Lăng quận binh tựa như hai đạo phun trào thủy triều. Dung trời tiếng la giết, kèm theo hai đạo thủy triều trong chớp mắt xung kích đụng vào nhau. Tặc tử, cho bốn quận trưởng chết đi. Đại nho cảnh Chu Tiến giống giận hướng Trương Giác đánh tới. Cầu quan, muốn thương tổn Thiên Công tướng quân, trước qua bản tướng cửa này. Quát to một tiếng đánh thẳng tới. Chỉ thấy một tay nắm chiến đao thân ảnh công kích mà tới, đối diện liền cho Chu Tiến phủ đầu một đao. Chương 499, Tú Y Ngự Sử chương 499, Tú Y Ngự Sử. Từ Châu, xem như đại hán thập tam châu một trong, nổi tiếng màu mỡ châu. Thứ sử phủ là cao quý một châu cao nhất hành chính trưởng quan phủ đệ, tự nhiên là đại khí xa hoa. Thứ sử đại nhân, việc lớn không tốt.
Việc lớn không tốt ta.
Một nam tử trung niên cao giọng hô to, bước nhanh chạy hướng thứ sử làm việc gian phòng. Chuyện gì như vậy vội vàng hấp tấp, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Chính tại xử lý chính vụ thứ sử ngẩng đầu nhìn lại, quát lớn, mong rằng đại nhân thứ tội, thật phát sinh không được đại sự. Trung niên nam nhân bước nhanh về phía trước, đem phong thư trong tay đưa cho thứ sử. Cái này nam tử trung niên chính là quan cư biệt giá là một châu thứ sử phó quan, tham dự chính vụ quyết sách, phụ trợ thứ sử quản lý một châu công việc. Có thể để cho biệt giá như vậy kinh hoàng, tất nhiên là phát sinh khó lường đại sự. Chính mình cái này phó quan là tính cách gì, thứ sử rất rõ ràng. Hắn mở ra bức thư, lập tức nhìn lại. Nhìn một chút, đông nhiên hắn viền mắt hơi mở, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau khi xem xong, hắn đông nhiên một trưởng vỗ tại trên bàn. Hô trưởng, cái này Chu Tiến là làm kiểu gì của trưởng? Hắn là đầu góc heo sao? Đại sự như thế thế mà còn dám gắt ta. Hô trưởng, hô trưởng. Vốn thứ sử nhìn hắn là không muốn làm cái này của trưởng. Thứ sử giận tím mặt, liên thanh giận mắng. Bức thư nội dung rất đơn giản, viết là Thái Bình yêu đạo binh lâm Quảng Lăng quận dưới thành, Quảng Lăng quận hạ hạt mấy huyện thành, đã tất cả đều bị Thái Bình yêu đạo chiếm lĩnh. Đại hán cường thịnh, binh phong càn quấy ngoại tộc chi địa, dưới loại tình huống này, lại có tặc tử dám can đảm ở cảnh nội khởi binh, muốn đi mưu phản sự tình, mưu toàn phá vỡ đại hán. Thứ sử cảm thấy khiếp sợ, kinh ngạc đồng thời, đối Chu Tiến cái này giá áo túi cơm càng thêm phẫn nộ. Bệ hạ ánh mắt toàn bộ đều đặt ở ngoại cảnh, nếu để cho bệ hạ biết Quảng Lăng quận phát sinh sự tình, không những hắn Chu Tiến phải tao đường, liền hắn cái này một châu thứ sử cũng sẽ bị thay bày bà rõ. Ít nhất cũng sẽ rơi kế tiếp quản lý không làm tội danh. Đại nhân, có hay không binh phát đến Quảng Lăng quận? Việt giá hỏi. Tập kết giáp đỏ quân, bốn thứ sử đích thân dẫn đầu, ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì tặc tử muốn đi mưu phản sự tình, thật là tự tìm cái chết. Thứ sử giận tím mặt. Chỉ. Việt giá lĩnh mệnh, lập tức đi tập kết giáp đỏ quân. Thứ sử rất phẫn nộ, chính mình quản lý phát sinh đại sự như thế, thậm chí nghịch tặc đều binh lâm đến Quảng Lăng quận, chính mình cái này làm thứ sử cũng không biết, người phía dưới còn bắt hắn cái này thứ sử coi ra gì sao? Đại sự như thế thế mà đều dám gạt không báo, còn có cái gì là bọn họ không dám? Người nào? Thứ sử đống nhiên quay đầu gầm thét, coi hắn thấy rõ ràng không mời mà đến người lúc, viền mắt vừa mở, lúc này hành lễ. Từ Châu thứ sử La Vạn Xuyên, bái kiến Tú Y Ngự Sử. Người đến thân cao chí thước, một thân như trường bảo tú y trong người, mặt đeo thanh đồng diện cụ, bên hông treo một miếng lệnh bài. Nhìn thấy người này, là cao quý một châu thứ sử La Vạn Xuyên đều phải cung kính bái kiến. Toàn bộ bởi vậy người một thân tú y trường bảo, bên hông treo lệnh bài. Tú Y Ngự Sử, lại xưng Tú Y Địa Sứ giả, một cái trực thuộc ở Hán Vũ Đế đặc thù đơn vị. Tú Y Địa Sứ giả, kỳ thành viên đều là xuyên mặc trường bảo tú y, đeo thanh đồng diện cụ che lấp khuôn mặt, bên hông treo tiết gậy lệnh bài. Cho tới tuần sát, giám sát bách quan chức vụ, cho tới bắt trộm, lấy trộm, có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Bọn họ chỉ nghe lệnh của Hán Vũ Đế, nhưng trực tiếp đối Hán Vũ Đế tiến hành hồi báo. Bọn họ quan chức tuy thấp, nhưng trong tay quyền lực lại rất lớn. Là bách quan sợ hãi nhất người, không có cái thứ hai. Có thể so với Đại Minh Vương triều cầm y diệt vệ. Bệ hạ khẩu dụ. Tú Y sứ giả âm thanh băng lãnh. Nghe vậy, La Vạn Xuyên lúc này làm ra cung kính lĩnh chỉ động tác, thần từ Châu thứ sử, La Vạn Xuyên lĩnh chỉ. Tú Y sứ giả lúc này liền đem bệ hạ khẩu dụ nói ra. Nghe lấy Tú Y sứ giả truyền đạt bệ hạ khẩu dụ, La Vạn Xuyên không thể tin vào tai của mình, cứ việc nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, mặt ngoài lại từ đầu tới cuối duy trì cung kính thần thái. Truyền đạt xong bệ hạ khẩu dụ phía sau, Tú Y sứ giả trực tiếp rời đi. Từ Châu thứ sử La Vạn Xuyên cùng tiến Tú Y Ngự Sử đưa đi Tú Y sứ giả phía sau, La Vạn Xuyên biểu lộ cuối cùng không kiềm chế được, sắc mặt âm trầm xuống. Bệ hạ tại sao lại bên dưới như vậy ý chỉ liền tại La Vạn Xuyên không làm rõ ràng được, vì cái gì bệ hạ cấm làm chính mình không được tiến về Quảng Lăng có lúc, biệt giá bước nhanh mà đến. Đại nhân, giáp đỏ quân đã tập kết xong xuôi, tùy thời có thể lên đường. Để giáp đỏ quân giải tán, hủy bỏ hành động. La Vạn Xuyên nói. A, biệt giá nhất thời lấy vì chính mình nghe lầm, mặt lộ kinh ngạc. A cái gì, nghe không hiểu sao? Giải tán, hủy bỏ hành động. La Vạn Xuyên mặt đen lại quá khẽ. Chỉ. Biệt giá không dám phản bác, vội vàng bước nhanh rời đi. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ thứ sử đại nhân đang làm gì, tập kết giáp đỏ quân là hắn nói, hiện tại lại giải tán. Hơn nữa còn một bộ muốn nuốt sống người ta cảm giác, biệt giá nghĩ thầm, thứ sử đại nhân khẳng định bị tức bất tỉnh đầu. Hiện tại thứ sử đại nhân ngay tại nổi nóng, cái gì đều dựa theo hắn nói tới đi. Hắn cũng không muốn tiếp nhận đến từ thứ sử đại nhân lựa giận. Tư Châu, Kinh Triệu Doãn, Ngự Hoa Viên. Hán Vũ Đế ngồi tại trong lương đình, tay nâng một cuốn sách, nhìn đến say sương ngon lành. Đột nhiên, đại thái giám tiến lên, không người nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, Tú Y sứ giả đến báo." để hắn tới. Hán Vũ Đế cũng không ngẩng đầu lên nói. Chỉ. Đại thái giám cung kính đáp, quay người bước nhanh rời đi. Rất nhanh, đề nghị mát xung quanh không thấy một người, đại thái giám cũng lùi đến nơi xa chờ. Một thân trường bảo tú y y, mặt đeo thanh đồng diện cụ thân ảnh bước nhanh về phía trước, gặp Hán Vũ Đế trước người, cung kính một gối quỳ xuống, ôn quyền nói, vậy hạ, ngài ý chỉ đã truyền đạt đến La Vạn Xuyên. Ân. Hán Vũ Đế khẽ dạ, vẫn như cũ còn đang nhìn trong tay sách. Tú y sứ giả cứ như vậy một gối quỳ xuống, không có đạt được mệnh lệnh của bệ hạ không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Sau một lúc lâu, Hán Vũ Đế mới tốt giống như nhớ tới bên cạnh còn có người. Quảng Lăng quận hiện tại là tình huống như thế nào? Hán Vũ Đế hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Thái Bình đạo hiện đã chiếm thượng phong. Tú y sứ giả không dám nhiều lời, chỉ dám nói chính mình biết sự tình. Lui ra đi. Hán Vũ Đế nói. Chỉ. Tú y sứ giả đứng dậy, cung kính rút lui mấy bước phía sau, mới quay người bước nhanh rời đi. Tú y sứ giả rời đi phía sau, đại thái giám lập tức kêu gọi bốn phía thị nữ cùng thái giám tiến lên. Đại thái giám cung kính đứng tại Hán Vũ Đế sau lưng, duy trì cung kính tư thái. Đương nhiên, Hán Vũ Đế ngẩng đầu, đại thái giám lập tức tiến lên tiếp nhận Hán Vũ Đế quyển sách trên tay. Tô Văn, bệ hạ. Đại thái giám cung kính đáp lại. Ngươi nói một chút, phía dưới phát sinh chuyện lớn như vậy, cho đến bây giờ chấm đều không được đến hồi báo, bọn họ có phải hay không cảm thấy chấm giả? Hán bình tĩnh tiếng nói để Tô Văn toàn thân run lên, nội tâm sợ hãi, sợ nói gấp, bệ hạ, ngài chính vào trung niên, như mặt trời ban trưa, như thế nào giả đâu? Tô Văn tự nhiên là nghe hiểu Hán Vũ Đế ý tại ngôn ngoại, có thể hắn một tên thái giám, nào dám đàm luận những chuyện này a, liền tính nghe hiểu, cũng nhất định phải giả vờ như nghe không hiểu. Thái giám cũng không dám vọng nói quốc gia đại sự. A Hán Vũ Đế cười khẽ, "Ồ nào a, huyên náo càng lớn càng tốt, vừa vặn giúp chấm thanh lý một cái bệnh giữ." Đại thái giám Tô Văn nghe vậy, ngậm chặt miệng, lập tức đem vừa rồi nghe được quên mất. Những lời này cũng không phải hắn một tên thái giám nên biết. Chương 500, gia chủ, việc lớn không tốt. Chương 500, gia chủ, việc lớn không tốt. Giết, giết sạch đám này phản tặc. Vì thiên hạ bất tính, giết đám này cầu quan. Giết a. Quảng Lăng quận ngoài thành, tiếng chém giết không ngừng. Đỏ tươi xương mủ giữa không trung phiêu phủ, máu chảy thành sông. Song phương đều giết đỏ cả mắt, rơi vào không chết không thôi tình trạng. Đại nho cảnh Chu Tiến rất mạnh, đối mặt tiểu đảo điên cuồng tấn công, gần như đứng ở thế bất bại. Nhưng mà phía sau hắn đám này quận binh liền muốn kém rất nhiều. Không biết là bình thường bỏ bê huấn luyện, vẫn là bị Thái Bình quân không sợ chết xung phong chặt đứt chi khí, càng đánh càng thảm. Cuối cùng thậm chí biến thành thiên vệ một bên đồ sát. Chu Tiến là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tiểu đảo quấn lấy hắn, để hắn không có chút nào biện pháp. Quảng Lăng quận tự nhiên không chỉ Chu Tiến một cái đệ ngũ cảnh, Thái Bình quân bên này cũng không chỉ tiểu đảo một cái đệ ngũ cảnh. Mà còn, thân là lãnh tụ Trương Giác, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Vốn là ngút trời anh tài Trương Giác, tập được Thái Bình yếu thuật khi tìm thấy chính mình nói phía sau, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, ai cũng không biết hắn hiện tại đến tuột cùng ra sao cảnh giới. Từ lần trước rời đi Quảng Lăng quận phía sau, hắn liền đã rất ít xuất thủ. Lần này tiến đánh Quảng Lăng quận, là Trương Giác nghĩ sâu tính kỹ, cùng Lý Huyền Động thương lượng về sau kết quả. Từ Trương Giác cùng Lý Huyền Động tách ra, riêng phần mình dẫn đầu truyền đạo phía sau. Thái Bình đạo lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người trưởng thành. Trừ Trương Giác cái này Thiên Công tướng quân cùng Lý Huyền Động cái này Thái Bình chân quân bên ngoài, Thái Bình giáo còn có Tam thập lục lộ cử soái. Mỗi một vị cử soái thấp nhất đều là đệ ngũ cảnh. Trong đó không chỉ có võ giả, còn có nho tu cùng binh tu. Nói tóm lại, Thái Bình giáo phát triển đến rất nhanh. Ở cấp trên những cái kia các quan lão gia uống rượu làm vui, đàm thiếu Thái Bình giáo đều là một đám gà đất chó sành thời điểm, Thái Bình giáo đã trưởng thành là một tôn quái vật khổng lồ. Trương Giác tang thương ánh mắt bên trong, ngập lấy thương xót thiên nhân. Nhìn qua chém giết song phương, hắn trầm mặc không nói. Bọn họ là ai, nhà lão mẫu thân nhi tử, thê tử trợ phu, hài tử cha a? Đại nho cảnh đỉnh phong Chu Tiến rất khó giết, một tay luôn xuất pháp tùy thuật pháp, gần như vô địch. Chỉ cần Chu Tiến không có chết, quận binh liền sẽ không sụp đổ. Không thể kéo dài nữa. Trương Giác cuối cùng động. Nguy hiểm chí mạng đống nhiên gặp đến, Chu Tiến kinh hãi đồng thời, cuốn quýt chống cự. Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang, xanh thảm lôi long gào thét rơi xuống. Lúc này Trương Giác đưa tay chính là thiên lôi banh kích. Trương Giác vừa ra tay, tại hắn gần như thiên phạt lôi đỉnh bên dưới, Chu Tiến hạo nhiên chính khí không chịu nổi một kích, ầm vang vỡ vụn. Thấy được một màn này, tiểu đào ánh mắt cuồng nhiệt. Thái Bình quân tất cả tướng sĩ mừng rỡ, khí thế lại lần nữa bay vụt. Thiên Công tướng quân Huy Vũ, Thiên Công tướng quân Huy Vũ. Dung trời tiếng gào không ngừng xung kích quận binh tâm thần. Chu Tiến vẫn là đã từng Chu quận thủ, mà Trương Giác sớm đã không là lúc trước Trương Giác. Cầu quan đã chiến đầu, các ngươi còn không đầu hàng. Trương Giác lập giữa không trung, trong tay nâng một viên trừng to mắt, đầy mặt khó có thể tin, đẫm máu đầu. Trong chém giết song phương đều là ngửa đầu nhìn lại. Quận binh nộn nhịp con người chấn động. Thái Bình quân bên này thì là thần sắc cuồng nhiệt mà nhìn xem lập giữa không trung thân ảnh. Đây là bọn họ duy nhất tín ngưỡng, Thiên Công tướng quân a. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Thái Bình quân khàn cả giọng gào thét, như sóng triều tiếng gầm triệt để phá hủy bọn họ đáy lòng phòng tuyến cuối cùng. Liên quận trưởng đại nhân đều đã chết, bọn họ hà tất lại đau khổ dãy rủa. Từng cái ném xuống trong tay binh khí, thất hồn lạc phách, lo lắng bất an chờ đợi chính mình tiếp xuống hạ tràng. Hàn Dũng, bần đạo báo thủ cho ngươi. Trương Giác thấp giọng nam nhi. Chu Tiến chết, có thấy tình thế không ổn người, lập tức trở về trốn. Trương Giác chỗ nào sẽ để cho bọn họ chạy trốn, lúc này liền sai người đuổi theo, đồng thời đại quân xuất phát vào thành. Chu Tiến lần này tử chiến đến cùng, đem toàn bộ Quảng Lăng quận có thể chiến binh đều mang ra ngoài, chỉ còn lại một ít trông coi cửa thành tướng sĩ. Bọn họ lại sao có thể ngăn cản được Thái Bình quân tiến lên bộ pháp? Vào thành phía sau, Trương Giác tự mình dẫn đội, đầu tiên muốn khống chế chính là nội thành danh gia vọng tộc. Bọn họ là Trương Giác chiếm lĩnh Quảng Lăng quận sau cùng biến cố. Lần này tiến đánh Quảng Lăng quận đối toàn bộ Thái Bình giáo đến nói ý nghĩa trọng đại, quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lâm gia, Quảng Lăng quận đứng đầu danh gia vọng tộc một trong. Lúc này, tại Lâm gia gia chủ triệu tập bên dưới, Lâm gia người có địa vị toàn bộ đều tại đại sảnh uống rượu làm vui. Mỹ rượu âm luật kèm theo vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa, một đám uống đến gò má ửng đỏ đại nhân vật bọn họ, say sưa ngon lành thưởng thức. Liên tại bọn hắn sống mơ mơ màng màng uống rượu làm vui lúc, một đạo thất kinh kêu to phá vỡ bầu không khí. Không tốt, không tốt. Gia chủ, đánh lên một cái người hầu thất kinh, thở không ra hơi vào. Làm cản, người tới, đem hắn kéo ra ngoài gậy đánh chết. Ngồi tại chủ vị Lâm gia chủ giận phẫn nộ quát. Người hầu lúc này quỳ trên mặt đất, thất kinh kêu gào, gia chủ, quá. Thái Bình quân đánh tới cửa rồi. Cái gì? Lâm gia chủ đống nhiên một cái đứng lên, khó có thể tin. Đại sảnh bên trong mọi người đều là kinh hãi, không thể tin. Thái Bình quân đánh đến tận cửa. Nói đùa cái gì? Quân trưởng đâu? Chu Tiến đi làm cái gì? Hắn là làm ăn cái gì không biết? 10 vạn quân binh, thế mà có thể để cho Thái Bình quân đánh vào nội thành. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Lâm gia chủ trợn mắt nhìn. Gia chủ, thật. Thái Bình quân đã đánh vào tới. Người hầu khóc không ra nước mắt, run lẩy bẩy. Lâm gia chủ biết hạ nhân không dám lừa gạt hắn, hắn chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Vừa rồi còn vang vọng tà âm đại sảnh, lúc này thay đổi đến giống chợ bán thức ăn đồng dạng ồn ào. Một đám người nhóm ma, mồm năm miệng mười. Phanh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh trực tiếp bay vào đại sảnh, trùng điệp đập xuống đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện nháy mắt để bọn họ ngậm miệng, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Tập trung nhìn vào, nằm dưới đất rõ ràng là quý phủ hộ viện. Một trận giáp trụ tiếng va chạm tùy theo truyền vào trong thai mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một chi mặc giáp tướng sĩ cùng nhau chen vào. Làm người khác chú ý nhất là đi tại phía trước nhất một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn hình dạng rất trẻ trung, nắm giữ một đôi vốn không nên xuất hiện ở vào tuổi của hắn con mắt, bao hàm tang thương, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo một vẻ thương xót thiên nhân. Lớn mật, các ngươi lại dám xông vào Lâm phủ, làm thật không sợ chết hổ. Đại sảnh bên trong, một người trung niên nam nhân đưa tay chỉ một cái, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Bá, mọi người còn chưa kịp phản ứng, bạch quang lóe lên, phốc phốc một tiếng, ngay sau đó liền vang lên trung niên nam nhân thê lương kêu thảm. Hắn chỉ vào Trương Giác tay, lại bị một đao chặt đứt. Thiên công tướng quân tại cái này cũng dám chó sủa, nói chuyện cùng động thủ đều là đứng tại Trương Giác bên cạnh Tiểu Đào. Tiểu Đào một tay chiến đao khí thế làm người ta không thể đương đầu, liền đại nho cảnh đỉnh phong Chu Tiến đều chỉ có thể cùng hắn lực lượng tương đương. Càng đừng đề cập nói chuyện chỉ là Lâm gia một nho nhỏ đệ tứ cảnh trưởng lão, còn chưa tới phiên hắn mở miệng. Thanh sát khí tràn ngập toàn bộ đại sảnh, trừ Trương Giác bên ngoài, trên người mọi người đều là vết máu loang lổ, sát khí ngút trời. Đại sảnh bên trong, mọi người trừng to mắt, trong lúc nhất thời nhưng lại không có người dám lên tiếng. Chương 501, chúng sinh muôn màu chương 501, chúng sinh muôn màu. Làm một khối màu vàng đâu, viết chương chữ cờ sĩ đứng ở Quảng Lăng quận trên tường thành lúc, triệt để tuyên bố Quảng Lăng quận từ đây đổi chủ, đổi tên họ Trương. Thiên công tướng quân Trương Giác Trương. Đến mức Quảng Lăng quận bên trong danh gia vọng tộc đều bị Trương Giác thu thập. Vừa vào thành, Trương Giác liền dẫn đầu đến quận thủ phủ, lấy được viên kia tượng trưng cho quận trưởng quyền lực con dấu. Cái này cái con dấu không mẹn mẹn là tượng trưng cho quận trưởng quyền lực, đồng dạng là một món pháp bảo. Một kiện có thể điều động toàn bộ Quảng Lăng quận pháp gia lực lượng pháp bảo. Vì phòng ngừa danh gia vọng tộc tụ tập lại gây rối, Trương Giác đầu tiên thu thập chính là bọn họ. Hán đích thân mang một đội, sau đó để Trương Bảo cùng Trương Lương cầm trong tay quận trưởng con dấu, mang theo Đinh Uy chờ một đám khai dương cảnh cường giả một đội. Hai bút cùng vẽ, lấy xét đánh thế chân áp trong thành danh gia vọng tộc. Trương Giác sở tác sở vi, toàn bộ là vì sinh hoạt tại tầng dưới chốt bách tính, hắn muốn đem đám kia ghé vào bách tính trên lưng hút máu danh gia vọng tộc, toàn bộ nghiền nát. Chỉ có phá hủy bọn họ, mới có thể để cho dân chúng nô lên cái eo sinh hoạt, mới có thể còn sống. Quảng Lăng quận đổi chủ. Tin tức này như là mọc ra cánh, lấy Quảng Lăng quận làm trung tâm, cấp tốc hướng bên ngoài bốn phía quyết tán. Làm từng cái giang hồ tổ chức, danh gia vọng tộc sau khi biết được tin tức này, rung động, kinh hãi các loại cảm xúc dâng lên. Tại Đại Hán cảnh nội, lại có người dám can đảm đi phản tặc cử chỉ, muốn tạo phản. Toàn bộ Đại Hán, ai không biết đương kim bệ hạ võ đức dồi dào, được vinh dự Hán Vũ Đế. Đại Hán gót sắt cùng binh phong còn ở bên ngoài tộc chi địa cản quái, cảnh nội thế mà ồn ào lên khởi nghĩa. Cái này phảng phất là một cái chuyện cười lớn, rung động đời tâm linh con người. Cũng trong lúc đó, tính cả Thái Bình giáo cũng cùng một chỗ làm náo động lớn. Qua chiến dịch này, Thái Bình giáo danh tự xem như là triệt để xuất hiện ở từng cái đứng đầu tổ chức, tông môn, thế gia trong mắt. Từ Châu đỉnh tiêm tông môn, Huyền Ảnh lâu. Tiểu tử này sao như vậy hồ đồ? Sao dám làm loại này sự tình a? Lần này là thật gặp, dám đi phản tặc cử chỉ, vị tiên há lại sẽ tha hắn. Lao động, ngươi nói chuyện a. Mau nghĩ biện pháp, nếu không để tiểu tử kia rời đi đại hắn a. Nhìn thẳng gấp gáp nói. Thấy bạn tốt Đồng Hoài Chân không nói một lời, tựa hồ không một chút nào gấp gáp dáng dấp, hắn là vội vã không nhịn nổi. Lao động, ngươi nói một câu a, đây chính là Đỗ Minh duy nhất dòng dõi. Chính ngôn sốt rồi nói. Nghe vậy, Đồng Hoài Chân nhìn hướng hắn, Lao Chính, ngươi trước chấn định một chút, còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Lúc nào mới là xấu nhất thời điểm? Nhất định phải chờ đến triều đình đại quân tới gần sao? Chính ngôn cấp thiết nói. Đồng Hoài Chân thở dài, tiểu tử kia việc cần phải làm, ngươi không phải đã sớm biết sao? Hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản không dằn nổi Chính ngôn thật giống như bị điểm huyệt vị đồng dạng, ngu ngơ ngay tại chỗ. liên quan tới Trương Giác Chí hướng, Đổng Hoài Chân sớm đã nói cho hắn. Nhưng khi đó nghe nói, cùng hiện tại nhận đến thông tin, hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Không cần hắn mở miệng, Đổng Hoài Chân âm thanh nhầm vang lên, ngươi còn không có nhìn ra sao? Đây là hắn đạo, là hắn lựa chọn đường, không ai có thể khuyên được hắn, hắn sẽ ở trên con đường này đi thẳng đi xuống, liền tính mình đầy thương tích, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đổng Hoài Chân nói xong, rơi vào trầm mặc. Chính ngôn cũng trầm mặc không nói. Thân là Từ Châu đứng đầu nhất tông môn một trong tông chủ, lịch duyệt của hắn cùng kiến thức vượt mức bình thường người tưởng tượng. Hắn lại làm sao có thể không biết Trương Giác lựa chọn đường đâu? Chỉ là, hắn thầm hận sự bất lực của mình. Dù hắn là Huyền Ảnh lâu tông chủ, đứng tại Từ Châu đỉnh phong cường giả một trong, cũng vẫn như cũ không cách nào bảo vệ Đỗ Minh duy nhất dòng dõi. Loại này cảm giác bất lực để hắn tuyệt vọng. Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch. Nửa ngày, Đổng Hoài Chân kêu một tiếng, "Chính ngôn." Chính ngôn nhìn lại. "Ta đi thôi, khoanh tay đứng nhìn ta làm không được." Chính ngôn thần sắc biến đổi, hạ giọng giống to, "Ngươi điên rồi sao?" "Ta không điên." Đổng Hoài Chân bình tĩnh lắc đầu, "Đó là Đỗ Minh duy nhất dòng dõi, huống hồ tiểu tử kia chí hướng để ta cái này làm trưởng bối đều cảm thấy xấu hổ, ta cũng coi là chết qua một lần người. Vốn cho rằng đời này không có chuyện gì có khả năng lại nâng lên kích tình của ta, thế nhưng hiện tại vừa nghĩ tới tiểu tử kia làm sự tình, ta liền kích động. Lan lộn nửa đời người cũng không có kiếm ra chút manh mối, ta đã sớm qua đủ rồi loại này thời gian. Hiện tại tiểu tử kia gặp nạn, xem như trưởng bối há có thể trơ mắt nhìn xem, đến lúc đó đi xuống nhìn thấy Đỗ Minh, còn sẽ không bị hắn mắng chết ta." Đổng Hoài Chân nói xong nở nụ cười. Chính ngôn toàn thân chấn động, "Lão Đổng, ngươi không cần nhiều lời, ta cùng ngươi không giống, ta cô ra quả nhân một cái, mà ngươi còn có như thế lớn một tông môn, ngươi cũng đừng cảm thấy băn khoăn." Chính ngôn thần sắc đặc biệt phức tạp, đối mặt Đổng Hoài Chân bình tĩnh ánh mắt, hắn trầm mặc trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Nếu như muốn nói trừ Đổng Hoài Chân bọn họ những này làm trưởng bối là Trương Giác lo lắng bên ngoài, còn có ai lo lắng nhất Trương Giác lời nói, không gì bằng Khổng Thị Lục trưởng lão, Khổng Hưng Hoài. Vì đoạt được hậu quyển chi thư hắn không biết mưu đồ bao lâu, trả giá bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết, thậm chí diệt Đỗ thị nhất tộc. Theo Trương Giác sáng lập Thái Bình giáo càng lớn mạnh, hắn cơ hội đắc thủ là càng ngày càng nhỏ. Trên đường, bởi vì Tử Vệ Linh Lục tử vong một chuyện, hắn bị gọi về trong tộc, trải qua dài đến nửa năm lâu trách phạt. Hắn vừa ra tới liền hỏi thăm Trương Giác thông tin, ai ngờ được đến lại là Trương Giác mang theo một đám dân quê đánh xuống Quảng Lăng quận. Hắn vốn cho rằng Trương Giác đối mặt Khổng Thị mà không sợ, lá gan liền đã rất lớn. Không nghĩ tới lá gan của hắn thế mà lớn đến cái này loại cấp độ, dám đi mưu phản cử chỉ. Đây quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín a. Thật sự cho rằng đương kim bệ hạ danh hiệu là giả tạo không được. Không nhìn thấy hiện tại ngoại tộc chi địa, còn tại Hán quân gót sắt cùng bình phong phía dưới sao? Khổng Hưng Hoài mười phần chán nản, phẫn nộ. Các loại cảm xúc đan vào, để cả người hắn đều thay đổi đến táo bạo dễ giận. Hiện tại không biết bao nhiêu người ánh mắt đều tụ tập đến Trương Giác trên thân, dưới loại tình huống này, hắn chỗ nào còn dám động thủ a? Liên tính đến lúc đó hậu viện chi thư tới tay, hắn cũng tuyệt đối sẽ rơi vào một ít người trong mắt. Mỗi người, thế lực được đến Quảng Lăng quận thông tin phản ứng đều không giống. Làm Thái Bình giáo chúng được đến Trương Giác cầm xuống Quảng Lăng quận thông tin lúc, từng cái nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn giống to, hận không thể để toàn thế giới đều biết rõ. Thật đúng là đừng nói, toàn bộ đại hán khẳng định đều sẽ biết cái này một hành động vĩ đại, chỉ là thời gian trước sau mà thôi. Quá tốt rồi, không hổ là Trương Minh. Lý Huyền Động nắm tay hung hăng vung lên. Người phía dưới cũng rất kích động, cầm kế tiếp huyện thành nhỏ, cùng cầm kế tiếp quận thành cả hai hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Chân quân đại nhân, Hàn Dũng thủ, Thiên Công tướng quân giúp chúng ta báo. Miêu Hình nói. Nghe vậy, Lý Huyền Động thân thể chấn động, đúng vậy a, Trương Minh giúp chúng ta báo thủ. Lý Huyền Động nắm chặt nắm đấm, lão Hàn, ngươi thủ, Trương Minh giúp ngươi báo. Lý Huyền Động hoàn hồn, lúc này hạ lệnh, mệnh tất cả tướng sĩ tập kết, cùng Trương Minh tụ lại. Tuân mệnh. Chương 502, Lục Lâm, Sinh Mi. Chương 502, Lục Lâm, Sinh Mi. Thái Bình giáo đánh xuống Quảng Lăng quận một chuyện, ảnh hưởng còn đang không ngừng mở rộng. Không vẹn vẹn là tại danh gia vọng tộc ở giữa lưu truyền, các cái tông môn, thế lực ánh mắt toàn bộ đều tụ tập đến Thái Bình giáo trên thân. Ngoại trừ, còn có dân gian các loại tổ chức. Trong đó, liền bao gồm dân gian nổi tiếng nhất hai cái tổ chức, Lục Lâm cùng Xích Mi. Lục Lâm Vân sinh động tại Kinh Châu cùng Dự Châu, mà Xích Mi quân sinh động địa bàn thì phải lớn không ít. Từ Châu, Thanh Châu, Dự Châu cùng với Duyện Châu chờ bộ phận địa khu. Thái Bình giáo tại Từ Châu phát triển đến rất cấp tốc, tự nhiên là cùng Xích Mi quân từng có tiếp xúc. Cũng liền Lục Lâm quân sinh động địa phương, Thái Bình giáo còn không có phóng xạ đến. Hai cái này dân gian tổ chức cùng Thái Bình giáo đồng dạng, giáo chúng đều là sinh tồn tại tầng dưới chót nhất bách tính. Bọn họ đi sự tình đều là cướp bóc công việc, bất quá đều là cướp phú tế bẩn, xưa nay sẽ không nhằm vào dân chúng bình thường. Cũng đúng là như thế, không ít vào rừng làm cướp người đều lấy Lục Lâm quân làm gương. Dần dần, nhiều một cái từ kêu Lục Lâm hảo hán. Hình dung chính là cướp phú tế bẩn, hành hiệp nghĩa sự tình cương đạo. Kinh Châu, Nam Dương quận, Lục Lâm quân địa bàn. Đại ca, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt ta. Một người nam tử bước nhanh chạy vào trong phòng, trên mặt vui mừng không che giấu được. Lão Cửu, bao lớn người, còn như thế không ổn trọng. Nói chuyện chính là một cái một thân dân gian khí tức nam nhân. Đại ca, thật là tin tức vô cùng tốt. Lão Cửu đội vàng nói. Nên tiếp đại ca ánh mắt, Lão Cửu thẳng hắn một cái, trấn tĩnh lại. Nói một chút đi. Tổng đem đầu nói, hắn ngược lại muốn nghe một chút là tin tức tốt gì, có thể để cho Lão Cửu như vậy kích động. Đại ca, Lão Cửu hai mắt tỏa sáng, Thái Bình giáo cầm xuống Quảng Lăng quận. Tổng đem đầu tiên là sững sờ, có chút không có kịp phản ứng Thái Bình giáo là ai. Ân, kịp phản ứng phía sau, hắn viền mắt vừa mở, liền nghe lão Cửu tiếp tục nói, đại ca, Thái Bình giáo cầm xuống Quảng Lăng quận. Là Thái Bình giáo cái kia danh xưng Thiên Công tướng quân Giá Hỏa dẫn người cầm xuống. Bịch. Tổng đem đầu kích động đống nhiên đứng dậy, trực tiếp đụng ngã lăn trước mặt cái bàn. Từ đâu tới thông tin? Truyền khắp. Đại ca, Kinh Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Thanh Châu những địa phương này đều truyền khắp. Lão Cửu mặt mày hớn hở, cảm xúc kích động, Thái Bình giáo Thiên Công tướng quân đích thân xuất thủ, chém giết Quảng Lăng quận quận trưởng, hào ngôn người đầu hàng cung giết. Nghe nói Thiên Công tướng quân vào thành phía sau, trực tiếp giết vào những cái kia danh gia vọng tộc, những cái kia tự xưng là cao quý các lao gia, bị Thiên Công tướng quân giết toàn bộ. Hiện tại toàn bộ Quảng Lăng quận đều bị Thái Bình giáo chiếm lĩnh, nghe nói mặt khác mấy cái châu Thái Bình giáo chúng toàn bộ đều đi bắt đầu chuyển động. Nhìn xem hưng phấn kích động lão cửu, tổng đem đầu cũng là kích động khó nhịn. Thái Bình giáo, hắn biết, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại dám chơi đến như thế lớn, liền một quận chi thành đều đánh đi vào, còn giết những cái kia cao cao tại thượng quý tộc các lao gia. Đây là muốn đem ngày cho xuyên phá a. Đại ca, chúng ta muốn hay không cũng hưởng ứng Thái Bình giáo, hành động. Lão cửu kích động nói, ánh mắt sáng rực. Lúc đầu làm chính là cướp bóc sự tình, đối những địa chủ kia quý tộc các lao gia có thể không có một chút hảo cảm. Nhìn thấy Thái Bình giáo thế mà đánh vào Quảng Lăng quận, hắn lại làm sao có thể không kích động? Hoặc là nói, Thái Bình giáo động tác là hắn tha thiết ước mơ, nhưng lại cầu còn không được. Tổng đem đầu trầm tư, lão cửu lời nói thật đúng là nói đến hắn trong tấm khảm. Cho nên, là đánh hay là không đánh? Can hệ trọng đại, tổng đem đầu không có khả năng nhiệt huyết dâng lên liền trực tiếp đánh, hắn đến vì chính mình dưới trướng các huynh đệ phụ trách. Lão cửu, triệu tập các huynh đệ đàm phán. Tổng đem đầu nói, tốt, đại ca. Lão cửu ánh mắt sáng lên, bước nhanh rời đi. Tại Lục Lâm quân bên này mở hội đàm phán đồng thời. Bên kia, nằm ở Thanh Châu Xích Mi tổng bộ. Đại soái, Thái Bình giáo đánh vào Quảng Lăng quận thông tin đã truyền khắp. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Nói chuyện chính là một tên trắng hán, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua ngồi tại chủ vị nam tử. Xích Mi quân quy mô so Lục Lâm quân lớn, sinh động phạm vi cũng xa không chỉ hai cái châu. Tại Thái Bình giáo chưa xuất hiện phía trước, Xích Mi quân là hoàn toàn xứng đáng dân gian đệ nhất thế lực vũ trang. Một thân mấy cao tới gần như 100 vạn. Đương nhiên, 100 vạn Xích Mi quân phân bố tại mấy cái châu, cũng không tập trung ở một cái châu. Nếu không khổng lồ như thế dân gian tổ chức, sợ rằng không có cái nào châu thứ sử có thể khoan nhượng chính mình dưới trướng có như thế năm nhất chi không bị khống chế vũ trang. Xích Mi quân cùng Lục Lâm quân cũng không phải những tông môn kia, bọn họ là lấy quân đội là danh sách. Xem như Xích Mi quân bài tịch chỉ huy quan, Phan Sùng tự xưng Xích Mi quân đại soái, quản lý toàn bộ Xích Mi quân. Có thể lên làm Xích Mi quân thống soái, hắn thực lực tự nhiên thâm bất khả chắc. Gần đây, liên quan tới Thái Bình giáo các loại thông tin khắp nơi bay loạn, hắn khiếp sợ cái kia danh xưng Thiên Công tướng quân Giá Hỏa thế mà thật dám đánh Quảng Lăng quận, trọng yếu nhất chính là thế mà còn đánh tiến vào. Mà còn tự tay chém giết Quảng Lăng quận quận trưởng, liền quận thành bên trong những cái kia danh gia vọng tộc đều bị trấn sát. Hậu sinh khả úy a. Phan Sùng nội tâm rung động sau khi tràn đầy cảm khái. Nghĩ hắn Phan Sùng thành lập Xích Mi quân, đánh xuống to lớn tên tuổi, lại không có một cái hậu sinh có quyết đoán. Cảm khái sau khi có chút hổ thẹn. Phan Sùng đức suy nghĩ tung bay phải có chút xa, coi hắn hoàn hồn phía sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là phía dưới nóng rực ánh mắt. Dưới trướng tướng lĩnh toàn bộ đều ánh mắt cực nóng mà nhìn xem chính mình, không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ tới liền một cái hậu sinh đều như vậy có quyết đoán, Phan Sùng không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình thành lập Xích Mi quân dự tính ban đầu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hắn đứng lên. Lĩnh mệnh. Mọi người một gối quỳ xuống ổn quyền, thần tình kích động. Mật thiết quan tâm Thái Bình giáo động tĩnh, phái người cùng Thái Bình giáo liên hệ, ta Xích Mi quân nguyện tới kết làm đồng minh. Không có quyết định phía trước, Phan Sùng còn không có kích động như vậy. Lúc này, hắn đã quyết định, giọng nói chuyện đều thay đổi đến sục sôi. Chuyên bản soái mệnh lệnh, toàn quân tiến vào chuẩn bị chiến đấu, tất nhiên một hậu sinh đều có như thế đại phế lực, ta Xích Mi quân há có thể lạc hậu hơn người. Tuân mệnh. Chúng tướng sĩ cao giọng đồng thanh hô. Không ít người chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên, bay thẳng đại não, thân thể đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Thái Bình giáo đánh xuống Quảng Lăng quận thông tin còn tại lên men. Các châu cùng các châu ở giữa, đặc biệt là Thái Bình giáo sinh động địa phương, bắt đầu sóng ngầm tuôn ra động. Mã Nguyên Nghĩa, Thái Bình giáo tam thập lục lộ cử xoáy đứng đầu, chính là một vị khai dương cảnh đỉnh phong cường giả. Đồng dạng, dưới trường hắn binh mã cũng là nhất cường tráng, tổng cộng 10 vạn có dư. Sinh động tại Thanh Châu hắn, cũng sớm đã được đến Thiên Công tướng quân hiệu lệnh, lúc này ngay tại tích cực động viên binh mã. Thiên Công tướng quân đánh xuống Quảng Lăng quận chính là một cái tín hiệu, đại quân xuất phát tín hiệu. Tại hắn động viên binh mã, chuẩn bị xuất quân xuôi nam, chạy tới Từ Châu thời điểm, một cái làm hắn tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Ngươi nói Xích Mi quân sứ giả thăm hỏi. Mã Nguyên Nghĩa có chút ngoài ý muốn mà nhìn trước mắt hồi báo thủ hạ. Về cư soái, chính là để hắn đi vào. Mã Nguyên Nghĩa ngược lại muốn nhìn xem Xích Mi quân lúc này điều động sứ giả tới làm cái gì. Cả hai đều là sinh động tại Thanh Châu thế lực, ngày thường nước giếng không phạm nước sông, cả hai ở giữa cũng không có giao tình. Hiện tại chính mình muốn đi, đối phương phái người đến, làm sao không để Mã Nguyên Nghĩa suy nghĩ nhiều. Tiểu nhân gặp qua ngự cư soái. Xích Mi quân phái tới sứ giả là một cái gầy gò hán tử. Mã Nguyên Nghĩa vung vung tay, nói đi, người nào phái ngươi tới, có mục đích gì? Hồi Mã cử soái, là đại soái phái tiểu nhân đến, đại soái muốn cùng các ngươi kết làm đồng minh, cùng tiến thôi. Kết làm đồng minh? Mã Nguyên Nghĩa giật mình, cảm thấy kinh ngạc đồng thời, não xoay chuyển nhanh chóng. Xích Mi quân thế mà muốn cùng Thái Bình giáo kết làm đồng minh. Chương 503, quán quân hầu chương 503, quán quân hầu. Từ Châu, thứ sử phụ. Phanh, cái bàn bị bỗng nhiên đập vang. Phế bật. Toàn bộ là một đám ngồi không ăn bám phế vật. Chu Tiến hắn là làm ăn cái gì không biết. Giá áo túi cơm. Một đám giá áo túi cơm. có thể mượn tường thành phòng thủ, không phải là muốn xông ra đi cùng quân địch chém giết. Chu Tiến trong đầu hắn tất cả đều là phân sao, vẫn là một quận đứng đầu. Phế vật. Trong đầu tất cả đều là phân phế vật. La Vạn Xuyên giận không nhịn nổi gào thét, hận không thể đem Chu Tiến tiến thi. Bên cạnh biệt giá cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng không ngừng nói thầm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Làm Quảng Lăng quận phá thành thông tin truyền đến lúc, hắn cũng bị rung động thật sâu đến. Đặc biệt là thấy được Chu Tiến không có dựa vào tường thành phòng thủ, ngược lại xuất quân ra khỏi thành tác chiến, hắn kém chút không có đã hôn mê. Thế gian vì sao lại có như vậy người ngu xuẩn? Dựa vào tường thành phòng thủ, lại thêm hắn có thể vận dụng quận thành pháp ra lực lượng, tuyệt đối có thể bảo vệ Quảng Lăng quận không phá thành. Ai có thể nghĩ, có ưu thế không cần, cần phải ra khỏi thành liều mạng a? Liều mạng vậy thì thôi, trọng yếu nhất chính là thế mà không có đánh thắng, chính mình bị chém đầu không nói, liên quan Quảng Lăng quận cũng bị phá thành. Biệt giá trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì, liền cái này não còn muốn che giấu Thái Bình yêu đạo thông tin. Hô hô hô. La Vạn Xuyên hai mắt đỏ thẫm, từng ngụm thở dốc. Hắn lúc này giống như một đầu sắp rơi vào điên cuồng hùng sư. Nếu ai vào lúc này dám mạo hiểm ngâm lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự xé nát đối phương, dùng cái này đến cho hạ giận. Báo. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến tiếng báo cáo. La Vạn Xuyên bỗng nhiên một cái để mắt tới biệt giá. Doa đến hắn toàn thân run lên, run rẩy nói, đi vào. Mới vừa đẩy cửa đi vào thị vệ, nên đón hắn chính là một đôi đỏ thẫm nổi giận hai mắt. Doa đến hắn toàn thân run lên, lúc này một gối quỳ xuống, run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đại nhân, cấp báo. Biệt giá tiếp nhận bức thư, ra hiệu thị vệ nhanh lên rời đi. Thị vệ cảm kích mà liếc nhìn biệt giá, sau đó bước nhanh rời đi. Cấp báo có đến La Vạn Xuyên trong tay, hắn mở ra xem xét. Thấy rõ ràng nội dung trong thư phía sau, hắn cái trán gân xanh bốc lên, cầm bức thư tay vô ý thức nắm chặt, bức thư bị gắt gao bóp thành một đoạn. Biệt giá trong lòng run lên, nín thở ngưng thần không dám lên tiếng. Hô trướng, nên giết. Một đám nghiệt trộm quả thật nên giết. Nổi giận La Vạn Xuyên khàn cả giọng giống giận. Phong thư trong tay bị hắn đập xuống đất. Biệt giá cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nhặt lên bức thư. Coi hắn thấy rõ ràng nội dung trong thư phía sau, con người hung hăng co rụt lại. Xích Mi quân cùng Thái Bình yêu đạo thế mà kết làm đồng minh. Xích Mi quân đại quân ngay tại hướng Từ Châu tiến lên. Bọn họ đây là muốn làm gì? Đánh xuống Quảng Lăng quận, bọn họ sẽ không phải liền thật cho là triều đình suy bại đến không có năng lực giải quyết bọn họ đi. Đại Hán thập Tam Châu, tổng cộng 105 cái quận. Chỉ là đánh xuống Từ Châu một cái nho nhỏ Quảng Lăng quận, bọn họ chẳng lẽ liền cho rằng triều đình chết? Dạ tâm bành trướng đến muốn thôn tính toàn bộ Đại Hán. Cái này phảng phất là chuyện cười lớn. Không nói nhiều rồi, vẹn vẹn Từ Châu một châu binh mã liền đầy đủ trấn áp bọn họ. La Vạn Xuyên vô cùng phẫn nộ, hắn cảm giác vị trí của mình nhận lấy uy hiếp, cũng cảm giác được uy nghiêm của mình nhận lấy xâm phạm. Một phương diện, là Xích Mi quân cùng Thái Bình yêu đạo kết minh, Xích Mi đại quân ngay tại hướng Từ Châu tiến lên. Một phương diện khác thì là đến từ đỉnh đầu của hắn. Hắn đến nay đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì bệ hạ sẽ cấm túc hắn, không cho phép hắn rời đi Từ Châu. Loại này hoàn toàn không cách nào đoán được bệ hạ tâm tư cảm giác, để La Vạn Xuyên gấp gáp. Thậm chí so Quảng Lăng quận bị đánh xuống càng khủng hoảng. Bệ hạ đến tột cùng muốn ý là sao? Đấy lòng của hắn có một tia suy đoán, lại không dám nghĩ sâu. Hắn sợ đến lúc đó chính mình không những nem chính là trên cổ thủ cấp, còn phải liên lụy gia tộc. Đại nhân La Vạn Xuyên xua tay đánh gây hắn, ra hiệu hắn rời đi. Biệt giá không dám nhiều lời, cẩn thận cung kính quay người lui ra khỏi phòng. Bệ hạ, ngài đây là muốn coi trời bằng vùng A có thể làm đến biên giới lớn xử người, như thế nào nhân vật đơn giản? La Vạn Xuyên trong mắt hiện lên một vẻ hoảng hốt. Đường Kim bệ hạ, được vinh dự Hán Vũ Đế đối đại Hán lực độ trưởng khống cường đến đáng sợ. Phổ thiên phía dưới, không người không dám không theo. Nếu như hắn phỏng đoán là thật, hắn quả thực không dám nghĩ sâu. Hắn chỉ có thể cầu nguyện tất cả đều là chính mình suy nghĩ lung tung. Nếu không, cái này chính là một tràng danh gia vọng tộc tai nạn. Tư Châu, Kinh Triệu Doãn, Vị Ương Cung. Một thân long bảo Hán Vũ Đế nhiều hứng thú nhìn xem phong thư trong tay. Phía dưới, một tú y sứ giả cung kính lập ở bên cạnh. Thú vị, thực sự là thú vị. Hán Vũ Đế sang sảng cười to. Bên cạnh đại thái giám Tô Văn cung kính lập tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Phía dưới tú y sứ giả cũng là như thế. Mật thiết quan tâm, chấm ngược lại muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh, nếu là có thể khiên qua những cái kia thế gia phản kích, chấm ngược lại là không ngại cho một chút trợ giúp. Hán Vũ Đế khẽ môi mang cười, long uy quân quận. Chỉ tú y sứ giả được đến Hán Vũ Đế mệnh lệnh phía sau, cung kính lui ra. Hán Vũ Đế ngửa ra sau dựa vào ghế, còn đang suy nghĩ mới vừa mới nhìn rõ bức thư. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhìn không được vui vẻ lên, đặt ở trên tay vịn tay nhẹ nhàng đánh. Tại yên tĩnh đại điện trống trải bên trong, tiếng đánh quanh quẩn, làm người chấn động cả hư phách. Thái Bình giáo, Xích Mi quân, Lục Lâm quân. Thú vị, thực sự là thú vị. Hán Vũ Đế thấp giọng nam nghi, trong mắt Tiêu Ý bỗng nhiên nhiều một vệt lăng lệ sát ý, đều là chấm tốt thần tử a. Bên cạnh Tô Văn nín thở ngưng thần, nghe đến Hán Vũ Đế nam nghi, tâm thần chấn động, lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Hắn cái gì cũng không có nghe thấy. Đột nhiên, Tô Văn thấy được một tiểu thái giám bước nhanh đi tới, hắn vội vàng bước nhanh lên đón. Tiểu thái giám ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói hai câu. Tô Văn phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Tiếp lấy, hắn bước nhanh về phía trước, thấp giọng thấp kém nói, "Bệ hạ, quán quân hầu cầu kiến." "A, chân quán quân hầu tới, nhanh mời tiến đến." Hán Vũ Đế sắc mặt vui mừng. Tô Văn đứng thanh, bước nhanh đi ra mời. "Thần, phiếu giao hiệu ý Hoắc Khứ bệnh bái kiến bệ hạ." "Người chưa đến, tiến tới trước." Hán Vũ Đế đi xuống, nâng lên hắn. Nhìn trước mắt cái này thân cao 8 thước tuổi trẻ thiếu niên, trong mắt của hắn là ngăn không được yêu thích. Khứ bệnh, hôm nay làm sao có thời gian đến tìm Trâm A? Hán Vũ Đế cười nhẹ nhàng nói. Tô Văn Yên tĩnh trở ở một bên, không có bất kỳ cái gì một vị thần tử có thể so ra mà vượt quán quân hầu Hoắc Khứ bệnh tại Hán Vũ Đế trong lòng địa vị. Hán Vũ Đế yêu thích nhất chính là vị này 17 tuổi liền lập xuống hiển hách chi công thiếu niên, lần đầu xuất chinh liền lập xuống đại công, nhất chiến thành danh, càng là bị Hán Vũ Đế sắc phong làm quán quân hầu. Quán quân hầu, ý là dũng quán tam quân. Bệ hạ, thần nghe Tử Châu có phản tặc, muốn đi mưu phản cử chỉ, chuyên tới để xin chiến. Hoắc Khứ bệnh dáng người thẳng tắp, tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Bệ hạ, cho thần 800 cưới, thần ổn thỏa toàn diện phản tặc, gỡ xuống thủ lĩnh đạo tặc. Ha ha ha, tốt, không hổ là chấp quán quân hầu. Hán Vũ Đế cười ha ha. Mỗi lần thấy được Hoắc Khứ bệnh, tâm tình của hắn đều rất tốt, đối hắn yêu thích càng là không chút nào che lấp. Mỗi lần thấy được Khứ bệnh tiểu tử này, hắn phảng phất đều tại nhìn đã từng chính mình. Hoắc Khứ bệnh chính là trời cao ban cho hắn lễ vật tốt nhất. Bệ hạ, ngài đồng ý. Hoắc Khứ bệnh hai mắt sáng lên. Ai, Khứ bệnh, đừng có gấp. Hán Vũ Đế cười nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một ít việc nhỏ, chỗ nào còn cần chấp quán quân hầu tự mình đi. Nếu như chút chuyện nhỏ này người phía dưới đều làm không xong, chấm muốn bọn họ làm gì dùng? Hán Vũ Đế cười nói, quần quần long uy khuấy động. Hoắc Khứ bệnh muốn mở miệng, liền nghe Hán Vũ Đế nói, yên tâm, Khứ bệnh, chấm chính đang suy tư, có một kiện đại sự giao cho ngươi đi làm. Hoắc Khứ bệnh ánh mắt sáng lên, bệ hạ, có thể lãnh binh. Lĩnh. Đến lúc đó chấm để ngươi lĩnh đủ nhiều binh, để ngoại tộc Man Di kiến thức một chút cái gì gọi là thiên uy. Thần, bái tạ bệ hạ. Chương 504, nhấc lên rung động đại Hán phong bạo. Chương 504, nhấc lên rung động đại Hán phong bạo. Phan Xung đại soái, kính đã lâu, kính đã lâu. Ha ha ha, Thiên Công tướng quân, kính đã lâu, kính đã lâu. Đây là Thái Bình giáo Thiên Công tướng quân cùng Xích Mi quân thống soái lần thứ nhất gặp mặt. Là cao quý hai phe thế lực to lớn nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên đều là nghe qua đối phương danh hiệu. Kính đã lâu đã là khách khí chào hỏi, cũng đúng là kính đã lâu đã lâu. Phan Xung nhìn xem cái này người trẻ tuổi đến đáng sợ nam tử, nội tâm vô cùng cảm khái. Hắn là thật không nghĩ tới, Thái Bình giáo lãnh tụ, thế mà lại là như thế một người trẻ tuổi. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Phan Xung đại soái, mời tới bên này. Trương Giác làm ra dấu tay xin mời. Đối phương là cao quý Xích Mi quân lãnh tụ, Trương Giác tự mình đến tiếp cũng thuộc về thực có lẽ. Còn nữa, đối phương cũng là cường giả số 1, đã là cường giả, tự nhiên phải có nên được tôn trọng. Trương Giác vốn cũng không là cái gì bênh váo đắc ý người. Thiên Công tướng quân khách khí, mời. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Phan Xung tại giang hồ sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, cũng không có bởi vì Trương Giác tuổi trẻ mà khinh thị hắn. Chớ nhìn hắn Xích Mi quân thế lớn, lại một mực không dám đối quận thành một cấp hạ thủ. Ngược lại là Trương Giác người trẻ tuổi này, làm hắn vẫn muốn làm lại chuyện không dám làm. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, đã đáng giá hắn kính nể. Tục nữ nói, hữu chí không tại lớn tuổi. Bản lĩnh, tự nhiên cũng không phải nhìn tuổi tác. Thái Bình giáo cùng Xích Mi quân song phương lãnh tụ gặp mặt, ý nghĩa phi phàm. Quảng Lăng quận, đã từng quận thủ phủ hiện tại đã trở thành Trương Giác trụ sở. Cùng đi theo vào quận thủ phủ, Phan Sùng lòng tràn đầy cảm khái. Chưa từng nghĩ, hắn một ngày kia thế mà cũng có thể quang minh chính đại đi vào quận thủ phủ, hơn nữa còn là lấy loại này tư thái cùng thân phận tiến vào. Phan Sùng đại soái, ta đã sai người thiết yến, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Giác nói. Tất cả nghe Thiên Công tướng quân an bài. Phan Sùng nói. Trên yến tiệc, trừ Trương Giác cùng Phan Sùng hai vị nhân vật chính bên ngoài, song phương nhân vật cao tầng đều ở bên cạnh tiếp khách. Thiên Công tướng quân, một mực xưng hô đại soái thực sự là khó chịu, phiền nào đó so ngươi lớn tuổi mấy phần, nếu như ngươi không chê, phiền nào đó nâng cái lớn, xưng hô một tiếng Phan ca. Phan ca, đã như vậy cũng không cần một mực xưng hô Thiên Công tướng quân, nghe đến ta đều không có ý tứ, kêu Trương Giác liền được. Trương Giác cười nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, cái kia phiền nào đó liền cả gan vô lễ, xưng hô một tiếng hiền đệ. Phan Sùng sang sảng cười to, trên thân dân gian khí tức không che giấu được, rất là hào sảng. Phan ca, cậu ẩm cái này chén. Trương Giác cũng là hào sảng nói. Chư vị, còn mời bưng rượu lên, cùng uống chén này. Phan Sùng bưng chén rượu lên nói. Mọi người tại đây đều là bị hào sảng tính tình đả động, nhộn nhịp bưng chén rượu lên hô to. Không thể không nói, Phan Sùng có thể xây dựng lên thế lực to lớn như thế, nhân cách mị lực không thể chê. Đặc biệt là trên thân cố kia giang hồ dân gian hào khí, khiến người sinh lòng hào cảm. Trên đến tiệc, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hai phe lãnh tụ tán gẫu, mặt khác cao tầng cũng là tại lẫn nhau hiểu rõ. Phan ca, cảm tạ ngươi nguyện xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích. Trương Giác nói cảm ơn. Khách khí, hiền đệ. Phan Sùng không để ý chút nào vung vung tay. Nói xong, hắn hơi xúc động, hiền đệ à, ngươi có thể là làm nhiều năm qua, lão ca ca ta một mực chuyện không dám làm. Hắn liếc nhìn một cái tòa này thuộc về quận thủ phủ đại sảnh, tiền nào đó đời này đều không nghĩ tới, một ngày kia có thể lấy loại này tư thái đi vào quận thủ phủ, còn có thể tại quận thủ phủ cười nói uống rượu. Nâng hiền đệ phúc, cũng coi là giải quyết xong lão ca ca cho tới nay tâm nguyện. Nói xong, hắn âm lượng đột ngột tăng, cười to nói, cái này các quan lão gia sinh hoạt địa phương sát thực tốt. Chúng ta những này đám dân quê chỗ nào gặp qua như vậy xa hoa phủ đệ a. Nghe tiếng, Phan Sùng mang tới người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó cười lớn hướng Trương Giác nói cảm ơn. Trương Giác đưa tay thở dài, từng cái đáp lại. Nhìn hướng Phan Sùng ánh mắt nhiều một vẻ không giống sát thái. Phan Sùng là cao quý ngọc hành cảnh võ giả, bất luận đi đến chỗ nào đều là danh gia vọng tộc thượng khách, muốn nói hắn thật chưa từng thấy như vậy xa hoa phủ đệ, làm sao có thể? Không phải mỗi người đều có thể chống cự đến từ Cẩm Tú phồn hoa dụ hoặc. Phan Sùng cũng là một cái có cao thượng lý tưởng người a. Càng nghĩ, Trương Giác nhìn hướng Phan Sùng ánh mắt càng nhu hòa. Đây là lý tưởng cao thượng người lẫn nhau ở giữa thưởng thức. Chú ý tới Trương Giáp ánh mắt, Phan Sùng trong lòng không nhịn được khẽ động. Đến, hiền đệ, lão ca ca kính ngươi một ly. Nguyện sự nghiệp của chúng ta cao hơn một tầng. Nguyện thế gian bách tính lại không cực khổ. Phan Sùng hào khí ngất trời. Trương Giác bị hào khí lây nhiễm, bưng chén rượu lên hô to, "Trừ quân, vì chúng ta cộng đồng sự nghiệp, vì chúng ta cộng đồng lý tưởng, uống hết chén này." Làm. Đại sảnh bên trong, thoáng chốc hào khí ngất trời. Trên diễn tiệc, Trương Giác cùng Phan Sùng đạt tới thỏa thuận. Thái Bình giáo cùng Xích Mi quân kết thành đồng minh, cùng tiến thôi. Vị trí chủ đạo vẫn là lấy Trương Giác làm chủ, Phan Sùng tới cũng không phải là vì cướp đoạt Trương Giác địa vị, Xích Mi quân phụ trách hiệp trợ Thái Bình quân. Đương nhiên, có hành động lớn thời điểm, Song Vương vẫn là muốn tiến hành bàn bạc, lại làm ra quyết định. Nói tóm lại, Song Vương kết minh là một cộng một lớn hơn hai, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cũng không thể nói hoàn toàn không có chỗ xấu, duy nhất chỗ xấu hẳn là sẽ chọc đến triều đình chú ý, bất quá vấn đề không lớn, làm Trương Giác dẫn đầu Thái Bình quân đánh xuống Quảng Lăng quận thời điểm, triều đình liền đã chú ý tới. Không mẹn mẹn là triều đình, còn có cái khác danh gia vọng tộc. Quảng Lăng quận, danh gia vọng tộc bọn họ không có xuất thủ tương trợ chủ tiến, dẫn đến Quảng Lăng quận bị đánh xuống phía sau, bọn họ bị Trương Giác thanh toán. Quảng Lăng quận nội thành, có một cái tính toán một cái, phàm là làm nhiều việc ác, tại bách tính trong miệng không có thanh danh tốt toàn bộ đều bị thanh toán. Toàn bộ trong tính xuống, lớn như vậy Quảng Lăng quận nội thành, thế mà không có một cái danh gia vọng tộc có thể may mắn thoát khỏi. Quả nhiên, đám này ghé vào bách tính trên thân hút máu ký sinh trùng, liền không có một cái là vô tội. Toàn bộ đều nên giết. Trương Giác thương xót thiên nhân tính cách, chỉ là nhằm vào bách tính, những cái kia cưỡi tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió, nghiền ép bách tính danh gia vọng tộc bọn họ, hắn tử sẽ không nhân từ nương tay. Đối mặt bọn hắn đau khổ cầu khẩn, Trương Giác hạ thủ hung ác. Bọn họ cầu khẩn, không phải biết chính mình sai, chỉ là biết chính mình phải chết, gia tộc sắp xong rồi. Thái Bình giáo cùng Xích Mi quân kết làm đồng minh thông tin, lấy Quảng Lăng quận làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quận châu quyết tán. Đồng thời, còn đại suất quân trên đường đi tới Lý Huyền Động biết được tin tức này phía sau, đại hỉ. Cứ việc không thuộc về Thái Bình giáo, nhưng Thái Bình giáo thực lực tiến một bước được đến lớn mạnh. Cũng trong lúc đó, Thiên Công tướng quân cùng Thái Bình chân quân hiệu lệnh truyền đạt đến Tam thập lục lộ cử soái. Thái Bình giáo lấy Thiên Công tướng quân cầm đầu, Thái Bình chân quân thứ hai. Tất cả Thái Bình giáo chúng đều là nghe theo mạng của bọn hắn khiến. Tam thập lục lộ cử soái tập kết đại quân, nhiều đến trăm vạn đại quân đồng thời hướng từng cái quận huyện làm loạn. Thái Bình giáo cuốn lên một tràng kinh hãi thế tục mưa to gió lớn. Từ Châu, Thanh Châu, Dự Châu, Duyện Châu chờ nhiều quận huyện đồng thời bị Thái Bình giáo đả kích. Thái Bình giáo mỗi lần càn quét đến một chỗ, đều sẽ có được địa phương bách tính hỗ trợ, dân chúng hoan hô nên đón Thái Bình giáo đến. Thậm chí không ít giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ đều nửa đường lựa chọn gia nhập Thái Bình giáo, cống hiến một phần lực lượng của mình. Thái Bình giáo trong lúc nhất thời thanh thế quần quận, nhấc lên một tràng đủ để rung động toàn bộ Đại Hán phong bạo. Các nơi đều là khiếp sợ, ánh mắt nhìn hướng náo động chi địa. Chương 505, một đường quét ngang. Chương 505, một đường quét ngang. Quảng Lăng quận. Lúc này Nghiễm nhưng đã bị chế tạo thành Thái Bình giáo đại bản doanh. Tòa này có được hơn 5 triệu nhân khẩu của lớn, vẫn như cũ như thường ngày náo nhiệt. Danh gia vọng tộc bị thanh toán sự tình, cũng không ảnh hưởng đến dân chúng bình thường sinh hoạt. Bởi vì Trương Giác làm sự tình, dẫn đến không ít bách tính đều lựa chọn gia nhập Thái Bình giáo. Dân như nước, có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trương Giác làm tất cả đều bị dân chúng nhìn ở trong mắt. Vì mọi người ôm lương người, không thể làm cho đông chết tại gió tuyết. Phan ca, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là hảo huynh đệ của ta, Thái Bình giáo Thái Bình chân quân Lý Huyền Động. Lý Huyền Động dẫn đầu đại quân, rốt cục là chạy tới Quảng Lăng quận. Hai vị này từ Đại Tống mà tới hảo hữu, vì cộng đồng lý tưởng mà phân biệt từ lâu, hiện nay rốt cục là lại lần nữa gặp mặt. Huyền Động, đây là Xích Mi quân đại soái, Phan Sùng đại soái. Trương Giác là hai người giới thiệu. Phan đại soái, kính đã lâu. Khách khí, Thái Bình chân quân mới là để phiền nào đó kính đã lâu a. Phan Sùng ngữ khí cảm khái. Trên giang hồ đều nói, Thái Bình giáo có hai vị hảo kiệt, một là Thiên Công tướng quân, hai là Thái Bình chân quân, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, phiền nào đó vinh hạnh a. Phan Sùng cho đủ Lý Huyền Động mặt mũi. Lý Huyền Động bận rộn xua tay, Phan đại soái nói quá lời, không dám làm không dám làm. Đều chớ khách khí, có lời gì chúng ta đi vào nói. Trương Giác cười nói. Gặp lại lần nữa, Lý Huyền Động thay đổi rất nhiều. Người đen, gầy. Trọng yếu nhất chính là khí chất cùng ánh mắt đều thay đổi đến không đồng dạng. Vì Thái Bình giáo, hắn sợ rằng kinh lịch đến không ít. Lao hưu gặp nhau, Trương Giác cùng Lý Huyền Động đều rất vui vẻ. Càng đừng đề cập hai người bọn họ đều bởi vì trong lòng cái kia cao thượng lý tưởng tại phân đấu. Cùng chung chí hướng, nói chính là Trương Giác cùng Lý Huyền Động hai người. Theo Lý Huyền Động xuất quân đến Quảng Lăng quận, vốn là khổng lồ Thái Bình quân càng bành trướng. Lại thêm còn có Xích Mi quân, không thể so với Đại Hán nhất lưu thế lực kém. So với đứng đầu thế lực, vẫn kém hơn một bậc. Như thế nào đứng đầu thế lực, chí ít có một tôn đệ thất cảnh đỉnh cao nhất cường giả tọa chấn, cái này mới xem như đứng đầu thế lực. Như Long Hồ Sơn, Mao Sơn, các tạo sơn bờ, là đứng đầu thế lực. Các tạo sơn mặc dù cũng vì đứng đầu thế lực, nhưng quy mô của nó kém xa Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn. Các tạo sơn môn hạ đệ tử rất ít, là các huyền cùng các hồng hai tổ tôn khai sáng, mặc dù tên cũng mang theo núi chữ, nhưng kém xa Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn nổi tiếng. Công đạt, Mã Nguyên Nghĩa bọn họ toàn bộ đều đi bắt đầu chuyển động, chúng ta khi nào hành động? Lý Huyền Động hỏi. Xem ra, Trương Giác đánh xuống Quảng Lăng quận, cùng với Tam thập lục lộ cử soái thế công, để hắn có chút nóng nảy, lửa nóng. Vì lớn mạnh Thái Bình giáo một mực không chối từ vất vả chạy nhanh, không phải là vì hiện tại sao? Hiện tại có Phàn Ca Xích Mi quân gia nhập, thực lực của chúng ta được đến lớn mạnh, nhưng cũng không thể mù quáng mà đánh. Trương Giác nói. Phan Sung gật đầu, cười nói, đã như vậy, chúng ta hôm nay liền đàm phán một cái kế hoạch đi ra, phiền nào đó thủ hạ các tướng sĩ đã sớm không thể chờ đợi. Tiếp lấy, Thái Bình giáo bên này cùng Xích Mi quân cao tầng, một đám người bắt đầu tập thể mở hội đàm phán kế hoạch tác chiến. Tại bọn họ thương thảo làm sao phát động thời điểm tiến công. Thái Bình giáo Tam thập lục lộ cừ xoáy đã giết điên, làm từng cái châu thứ sử thu đến phía dưới quận huyện gửi tới cầu viện thông tin lúc, nhộn nhịp kinh hãi, giận mắng. Khiếp sợ Thái Bình giáo cư nhiên như thế điên cuồng, giận mắng người phía dưới đều là một đám ngồi không ăn bám giá áo túi cơm. Mắng thì mắng, bọn họ cũng không dám không coi trọng. Từ được đến tin tức nhìn, Thái Bình giáo nhắc lên trận gió lốc này liên quan đến mấy cái châu. Các châu thứ sử vội vàng phái binh chạy tới chi viện. Vì sao các quận huyện sụp đổ đến nhanh như vậy, nhộn nhịp hướng châu lý cầu viện. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì Thái Bình giáo đại biểu là dân ý, mang theo đại nghĩa mà chiến. Vô số dân chúng nhộn nhịp dấn thân vào Thái Bình quân, trên giang hồ các loại hiệp nghĩa chi sĩ, hữu chí chi sĩ cũng nhộn nhịp dấn thân vào. Thái Bình giáo tựa như một cái quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn. Thậm chí, không ít danh gia vọng tộc tử đệ đều lựa chọn đâm lưng gia tộc, hy sinh vì nghĩa nhìn về phía Thái Bình giáo. Dự Châu, Dĩnh Xuyên quận. Dẫn đầu Thái Bình quân tiến đánh Dĩnh Xuyên quận, chính là Tam thập lục lộ cử xoáy bên trong Trương Phi Yến, Trương Mãn Thành, Trương Nhu Giác, La Thị, Ba Tài. Tổng cộng 5 đường đại quân vây kín, tổng cộng mấy chục vạn đại quân. Trên đường đi những cái kia huyện thành đều là bị đẩy ngang mà qua. Tại Thái Bình giáo đại quân cố này thủy triều bên trong, nhiều nhất nhấc lên một điểm bọt nước, về sau liền không có động tĩnh. Trên đường đi, đại quân sở hướng Phi Mi, nói một câu bách chiến bách thắng hảo không quá đáng. Cũng liền đang tấn công Dĩnh Xuyên quận thời điểm, gặp phải chống cự, ngăn trở bước chân. Thái Bình giáo nổi tiếng bên ngoài, phàm là bị chiếm lĩnh huyện thành, không có có một cái thân sĩ thế gia vọng tộc có thể thoát khỏi bị thanh toán hạ tràng, không ít tội ác đa dạng thân sĩ thế gia vọng tộc đều là bị trực tiếp diệt tộc. Chữ Phi Yến cùng Trương Mãn Thành chờ một đám cư soái, đều là lý tưởng cao thượng hạng người, tại Trương Giác cùng Lý Huyền Động hai vị lãnh tụ dưới ảnh hưởng, lại thêm bọn họ kinh nghiệm bản thân, đối với mấy cái này thần sĩ thế gia vọng tộc có thể không có hảo cảm gì. Đến mức vàng bạc tài bảo các loại ngoại vật dụ hoặc, bọn họ không hề bị lay động. Bọn họ làm tất cả là vì phổ la đại chúng, thế gian bách tính. Bọn họ hiện tại làm tất cả vô thượng quang vinh. Làm một người có cao thượng tín ngưỡng thời điểm, không có có đồ vật gì có khả năng dao động tín niệm của hắn. Dĩnh Xuyên quận bên trong danh gia vọng tộc bọn họ vì giữ gìn gia tộc, tránh cho gặp phải diệt tộc tai ương, tích cực hưởng ứng Dĩnh Xuyên quận trông coi, là chống cự Thái Bình giáo đại quân tích cực xuất lực. Nhưng mà cũng không phải là tất cả danh gia vọng tộc tử đệ đều vô điều kiện hỗ trợ gia tộc. Đọc sách là vì sáng suốt, hiểu lý. Đọc sách là vì bách tính ngư phúc, vì quốc gia phân đấu. Ngụy Phong Nguyên, Dĩnh Xuyên quận Ngụy thị tử đệ. Ngụy thị, Dĩnh Xuyên quận đại tộc. Liên là như thế một cái danh gia vọng tộc tử đệ, hắn lựa chọn phản bội gia tộc, đứng tại bách tính bên kia. Ngụy Phong Nguyên là nho tu, thực lực không thấp, chính là đệ tứ cảnh, đại học sĩ chi cảnh. Hắn thích đọc sách, các loại nho gia kinh điển đều có chỗ liên quan. Làm Thái Bình giáo còn chưa cuốn tới lúc, hắn liền đã nghe qua liên quan tới Thái Bình giáo nghe đồn. Một cái một lòng chỉ vì phổ la đại chúng tổ chức. Ngụy Phong Nguyên làm qua quan, hắn muốn định tạo phúc một phương bách tính, lại phát hiện địa phương thân sĩ thế gia vọng tộc không giờ khắc nào không tại bóc lột bách tính. Hắn lợi dụng quyền lực trong tay vì bách tính bọn họ nâng đỡ, lại phát hiện thân sĩ thế gia vọng tộc bọn họ bóc lột thủ đoạn âm hiểm xảo trá. Bọn họ từ không ép mua ép bán, cũng có thể không sử dụng bạo lực, mà là lấy một loại áp lực vô hình đi chèn ép bách tính, để bọn họ sống không nổi, cuối cùng chỉ có thể biến thành bị bóc lột đối tượng. Thân sĩ thế gia vọng tộc bọn họ rất ngu cuồng, thậm chí nói thẳng nói, nếu như Ngụy Phong Nguyên không phải Ngụy thị người lời nói, hắn có thể đã chết. Ngụy Phong Nguyên khiếp sợ, bọn họ thế mà còn dám giết hại triều đình mệnh quan. Cùng thân sĩ thế gia vọng tộc bọn họ đối nghịch, theo thời gian trôi qua, càng hiểu rõ bọn họ, Ngụy Phong Nguyên càng cảm thấy bất lực. Bọn họ xúc giác liên quan đến, lan tràn đến một bên cạnh góc vai diễn, chỉ cần bọn họ nghĩ, dù cho cái gì cũng không làm, đến từ các phương diện vô hình áp lực, liền có thể để dân chúng sống không bằng chết. Ngụy huyện lệnh, chỉ cần ngươi nhận lấy những vật này, chúng ta về sau khẳng định đều sẽ thật tốt phối hợp ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy chúng ta cũng sẽ thật tốt phối hợp ngươi. Ngụy huyện lệnh, cái này thế đạo còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ngươi thật tốt làm tốt ngươi huyện lệnh, đại gia ngươi tốt ta tốt, đến lúc đó các loại chiến tích điệp ra ngươi thần, quan trưởng vị trí cũng không phải không thể được. Các Ngụy Phong Nguyên vĩnh viễn không cách nào quên bọn họ bộ kia đắc ý gương mặt. Ngụy Phong Nguyên không tin cái này tả, về sau hắn bị vạch tội, trực tiếp bị bãi chức quan. Ngụy huyện lệnh, ngươi nói ngươi, để đó thật tốt quan không làm, nhất định muốn huyên náo tất cả mọi người không vui, hiện tại tốt, quan cũng không được làm. Ngụy huyện lệnh, ngươi có lẽ cảm thấy vui mừng, nếu như sau lưng ngươi không có Ngụy thị lời nói, có thể liền không phải là mất chức đơn giản như vậy. Ngụy Phong Nguyên rời đi thời điểm, thân sĩ thế gia vọng tộc bọn họ cười nhẹ nhàng đến đưa tiễn. Từ một khắc này bắt đầu, Ngụy Phong Nguyên liền biết, làm huyện lệnh căn bản tạo phúc không được bách tính. Chương 506, chúng ta làm tất cả vô thượng quang vinh. Chương 506, chúng ta làm tất cả vô thượng quang vinh. Ngụy Phong Nguyên vĩnh viễn không cách nào quên ngày đó. Thân sĩ thế gia vọng tộc bọn họ đến đưa tiễn, trên mặt nụ cười chế nhạo từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, nhìn mình ánh mắt giống nhìn thằng hề đồng dạng, tràn đầy khinh thường cùng cười nhạo. Ngụy Phong Nguyên rời đi. Từ một khắc này bắt đầu, hắn liền suy nghĩ, chính mình đọc nhiều như thế sách, có làm được cái gì? Đọc sách nếu như không thể tạo phúc bách tính, nếu như không thể vì quốc gia hương thịnh mà xuất lực, vậy hắn đọc nhiều như thế sách, đến tột cùng có làm được cái gì? Mãi đến chật vật rời đi huyện thành ngày đó, hắn mới phát hiện, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Dù cho hắn có chức quan trong người, vẫn như cũ không cách nào chống lại bản xứ thân sĩ thế gia vọng tộc. Bọn họ xúc giác sớm đã dính đến các mặt, bất luận là phía trên, vẫn là phía dưới. Nếu như hắn muốn hảo hảo làm quan, biện pháp duy nhất chính là tới thông đồng làm bậy. Có thể là hắn làm không được. Hắn tình nguyện bỏ qua chức quan, cũng không muốn cùng đám kia xuất sinh thông đồng làm bậy. Hắn không muốn ẩn giận. Hắn suy tư, tìm tòi nghiên cứu, như thế nào mới có thể tạo phúc bách tính? Là ai tại chèn ép, bóc lột bách tính? Trải qua vô số cái ngày đêm suy tư, cuối cùng hắn cho ra một đáp án. Nếu muốn tạo phúc bách tính, chỉ có trước giải quyết địa phương thân sĩ thế gia vọng tộc. Có thể là hắn mỗi lần bị bãi quan thư sinh, làm sao có thể chống lại giải quyết được thân sĩ thế gia vọng tộc? Chức quan trong người đều không thể làm gì bọn họ, huống chi hắn hiện tại liền một giới bạch thân. Tại hắn bạch thân trong khoảng thời gian này, hắn suy tư đối sách đồng thời, nhìn thấy Ngụy thị mục nát. Nguyên lai, thân sĩ thế gia vọng tộc đúng là chính mình. Hắn bắt đầu tại Ngụy thị tuyên dương chính mình chủ trương, cuối cùng lại rơi vào một người chán ghét chó ngại hạ tràng. Lớn như vậy Ngụy thị, không có một cái để hắn dung thân địa phương. Dứt khoát, hắn còn có ba lượng cùng chung chí hướng bạn tốt. Bọn họ cùng một chỗ suy tư, thảo luận, mãi cho đến Thái Bình giáo khởi nghĩa bùng phát. Bọn họ thông qua các loại tin tức hiểu được Thái Bình giáo giáo nghĩa, thoáng chốc, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất nhìn thấy một mực tìm hy vọng. Thân sĩ thế gia vọng tộc thâm căn cố đế, cũ kỹ phương thức không cách nào đánh vỡ bọn họ phong tỏa, chỉ có lợi dụng phương pháp mới. Phá rồi lại lập. Mà Thái Bình giáo chính là cái kia duy nhất phương pháp mới. Một khắc này, bọn họ vô cùng kích động hưng phấn, muốn đi nương nhờ Thái Bình giáo. Ngụy Phong Nguyên lại chấn định ngăn lại. Tất nhiên muốn gia nhập, không có điểm nhập đội làm sao có thể đi? Biết được Thái Bình giáo đại quân ngay tại hướng Dĩnh Xuyên quận đánh tới, Ngụy Phong Nguyên chủ trương tại Dĩnh Xuyên quận chờ cơ hội. Mà hắn chủ trương được đến bạn tốt đồng ý ngày hôm đó. Dĩnh Xuyên quận quân thủ, kết hợp quận bên trong từng cái danh gia vọng tộc, dựa vào cao lớn kiên cố tường thành, thành công đem Thái Bình giáo đại quân ngăn cản tại ngoài thành. Màn đêm buông xuống lúc, một đội nhân mã ngay tại lặng yên không một tiếng động tới gần cửa thành. Ngụy Phong Nguyên bọn họ đã sớm tại mưu đồ, vung tận gia sản, chiêu mộ không ít hảo thủ. Đồng thời, bọn họ cũng cùng ngoài thành Thái Bình giáo lấy được liên hệ. Cả hai nội ứng ngoại hợp, mở cửa thành ra, phóng to quân đi vào. Nhanh nhanh nhanh. Đệ thấp âm thanh trong đêm tối truyền không ra quá xa. Ngụy Phong Nguyên dẫn đầu, mượn hạo nhiên chính khí, sắp dùng trong tay sáng tác không ít thuật pháp cuốn sách, vì mọi người đánh nhiệm trợ. Luân xuất pháp thủy, chính là đại nho chuyên môn thuật pháp. Đây cũng là tại sao lại xuất hiện, không vào đệ ngũ cảnh, đều là run dế thuyết pháp. Ngừng. Ngụy Phong Nguyên bước chân dừng lại, mọi người dừng lại. Ngoài thành tín hiệu cùng một chỗ, lập tức lập thủ. Tốc độ phải nhanh. Ngụy Phong Nguyên hạ giọng, ngữ khí nghiêm túc, mơ hồ có mấy phần hưng phấn. Trong đêm tối, hắn nhìn qua sau lưng một đám người, "Chư quân, chúng ta hôm nay làm tất cả, toàn bộ là vì thế gian bách tính. Chúng ta làm tất cả vô thượng quang minh." Nghe vậy, từng đôi trong đêm tối sáng lên con mắt tách ra hưng phấn cực nóng rực rỡ. Vì thế gian bách tính. Cùng lúc đó, ngoài thành, Trương Mãn Thành mấy cái cử soái toàn bộ đều cùng một chỗ, toàn bộ Thái Bình giáo đại quân đều trong đêm tối chờ xuất phát. Cử soái, đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủ hạ báo cáo. Trương Mãn Thành hai mắt lóe ra rực rỡ, nhìn lên trước mặt mọi người, "Chư vị, tối nay chính là đánh vào Dĩnh Xuyên quận thời điểm, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, nội thành có người tiếp ứng, cửa thành một khi mở ra cấp tốc chiếm đoạt cửa thành, bảo đảm đại quân có thể thuận lợi tiến vào." "Lão chủ." Chữ Phi Yến gật đầu, "Yên tâm, chữ nào đó tuyệt sẽ không kéo chư vị chân sau." "Hành động." Trương Mãn Thành ra lệnh một tiếng. "Thái Bình giáo đại quân xuất phát." "Tướng quân, mau nhìn." "Thái Bình yêu đạo động." Trên tường thành, phụ trách tuần sát tướng quân tập trung nhìn vào, lập tức kinh hãi. "Nhanh!" "Giống trống." Chỗ có người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. "Đông đông đông." Chiến tiếng trống đâm rách đêm tối yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, trên tường thành bóng người di chuyển nhanh chóng. Mà ẩn nấp tại dưới tường thành Ngụy Phong Nguyên đám người, khi nghe thấy tiếng trống trận thời điểm, hai mắt đều là sáng lên. "Động thủ!" Ngoài thành, Thái Bình giáo đại quân đã giết tới dưới thành. Trong lúc nhất thời, song phương mở rộng kịch liệt chém giết. Bất quá, bằng vào cao lớn tường thành, Thái Bình giáo đại quân tạo thành tính sát thương là thật có hạn, trái lại trên tường thành ngược lại là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đám này chết tiệt bị tặc, toàn bộ đều nên giết. Tướng quân giận mắng, đánh lấy, hắn chợt phát hiện không thích hợp. Dưới tường thành Thái Bình giáo đại quân thế công xa xa không có ban ngày đến mấy liệt. Hắn vô ý thức cảm thấy không thích hợp, đánh nghi binh. Mệnh quân kế sách, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới rậm rạp chẳng chỉ ánh lửa, thấy thế nào đều không giống như là đánh nghi binh a. Xem như một quân chỉ tướng, hắn nhạy cảm ngửi được trong đó không giống bình thường ý vị, có thể trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được nguyên nhân. Tướng quân, không tốt. Nội thành có người tại cướp đoạt cửa thành. Một sĩ tốt thất kinh chạy tới. Nghe vậy, tướng quân lập tức kinh hãi. Trong đầu một đạo dòng điện hiện lên, hắn nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Nội thành lại có nghịch tặc tiếp ứng. Hô trướng. Tướng quân giận dữ. Nếu là cửa thành vừa vỡ, hắn cái này tướng quân cũng là làm chấm dứt. Hắn cấp tốc kêu lên tướng sĩ, đích thân chạy tới cửa thành. Quyết không thể để thành cửa bị mở ra. Nhanh nhanh nhanh. Mở cửa thành ra. Ngụy Phong Nguyên hưng phấn giống to, khắp khuôn mặt là vết máu. Nặng nghề cửa thành bị một chút xíu đẩy ra. Làm tướng quân dẫn người lúc chạy đến, cửa thành đã triệt để bị mở ra, đón đầu xông tới rõ ràng là Thái Bình quân mấy cái tướng lĩnh. Xong. Tướng quân trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, tâm như cho tàn. Cửa thành vừa vỡ, Dĩnh Xuyên quận bên trong lại không người có thể ngăn cản Thái Bình quân thế công. Ngươi chính là Ngụy Phong Nguyên. Trương Mãn Thành nhìn hướng máu me đầy mặt, lại đặc biệt hưng phấn Ngụy Phong Nguyên. Về đại nhân, chính là tại hạ Ngụy Phong Nguyên. Ngụy Phong Nguyên đưa tay hành lễ. Vốn cử soái Trương Mãn Thành, tiểu tử ngươi tốt. Ngươi công lao vốn cử soái nhất định sẽ chi tiết nói cho Thiên Công tướng quân. Trương Mãn Thành nhìn trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, tán thưởng nói: Ngụy mỗ không dám kể công, đều là đại gia công lao, làm ra tất cả đều là vì bách tính. Ngụy Phong Nguyên khiêm tốn nói, nói thật hay, tất cả cũng là vì bách tính. Trương Mãn Thành không che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, ngươi có thể nguyện theo vốn cử xoáy cùng một chỗ đại sát tứ phương. Trương Mãn Thành nói, cố mong muốn không dám mời thay. Ngụy Phong Nguyên đại hỉ, ha ha ha, đi. Trương Mãn Thành sang sảng cười một tiếng, tay cầm mã sóc sông lên trước. Ngụy Phong Nguyên theo sát phía sau. Chương 507, trên triều đình đấu tranh. Chương 507, trên triều đình đấu tranh. Dự Châu, thứ sử phụ. Cái gì? Dĩnh Xuyên quận bị Thái Bình yêu đạo đánh xuống. Phanh, vật nặng đập xuống đất, âm thanh kèm theo một người nam tử phẫn nộ gào thét. Phế vật, phế vật, toàn bộ là một đám giá áo túi cơm. Các loại đắt đỏ vật phẩm trang sức bị không chút lưu tình đập xuống đất, nát đầy đất. Dự Châu thứ sử phát tiết phẫn nộ của mình. Bọn hạ nhân cúi đầu, run rẩy thân thể, thở mạnh cũng không dám, sợ chọc cho thứ sử đại nhân đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến trên người mình. Tại nhận đến Dĩnh Xuyên quận quận thủ gửi tới cầu viện tin tức thời điểm, hắn liền đã an bài binh mã chạy tới. Vừa mới qua đi bao lâu a, binh mã còn chưa chạy tới, Dĩnh Xuyên quận liền đã ném đi. Dĩnh Xuyên quận có thể là Dự Châu quận lớn a, có thể chiến binh không dưới 10 vạn, lại thêm những cái kia danh gia vọng tộc trợ giúp, không đến thời gian nửa tháng, thế mà liền có thể bị cầm xuống. Trừ dung phế vật, giá áo túi cơm đến hình dung, Dự Châu thứ sử là thật không biết nên nói những gì. Dĩnh Xuyên quận mất đi, lại một lần nữa để Thái Bình giáo danh tiếng vang xa. Thế nhân không có thể nghĩ tới, chân trước Quảng Lăng quận mới bị cầm xuống, chân sau Dĩnh Xuyên quận thế mà cũng bị cầm xuống. Thế nhân rung động Thái Bình giáo tốc độ cùng thực lực. Hai cái quận lớn, trước sau bất quá nửa tháng thế mà liên tiếp bị cầm xuống. Nguyên bản thế nhân ánh mắt liền đặt ở Thái Bình giáo trên thân, hiện tại lại ra Dĩnh Xuyên quận chuyện này, để bọn họ từng cái sinh ra cấp bách cảm giác. Đặc biệt là thân ở Thái Bình giáo khởi nghĩa buộc phát châu quận một đám danh gia vọng tộc, nhộn nhịp khẩn trương lên. Lúc đầu đại gia vừa bắt đầu còn có mấy phần kinh thị, cảm thấy rất nhanh liền sẽ bị triều đình đại quân trấn áp, nhưng dựa theo Thái Bình giáo cái này thế công, sợ rằng còn không có bị trấn áp, bọn họ những này danh gia vọng tộc liền phải bị thanh toán a. Trong lúc nhất thời, đến từ danh gia vọng tộc bọn họ áp lực tất cả cho đến các quận quận trưởng, các châu thứ sử. Đồng thời, trong nhà có tại hướng làm quan cũng nhộn nhịp truyền tin tức, để trong nhà tại hướng làm quan vội vàng hướng bệ hạ hồi báo, để bệ hạ điều động đại quân trấn áp. Lại không độc thủ, chỉ sợ bọn họ góp nhặt như vậy đại gia nghiệp cũng phải bị Thái Bình giáo hủy diệt. Danh gia vọng tộc có thể áp đảo dân chúng trên đầu, là bởi vì bọn họ lũng đoạn rất nhiều thứ. Đối bách tính mà nói, bọn họ là cao cao tại thượng quý tộc lao gia, không người nào dám phản kháng. Nhưng làm dân chúng phát hiện, quý tộc các lao gia cũng sẽ bị đao chém chết, cũng sẽ sợ thời điểm, bọn họ liền sẽ rất tỉnh. Nguyên lai, quý tộc các lao gia cũng không phải không gì làm cũng được, cũng sẽ sợ a. Thái Bình giáo thanh thế quần quận, các loại năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, danh gia vọng tộc bọn họ có thể góp nhặt như vậy gia nghiệp khổng lồ, tự nhiên không thể nào là tay trói gà không chặt. Có thể đối mặt khổng lồ Thái Bình giáo, bọn họ thật cảm thấy bất lực. Danh gia vọng tộc thế lực tuy mạnh, nhưng bọn họ lại có thể có bao nhiêu? Đại Hán bách tính thiên thiên tuyệt đối, liền tính 1.000 người, 1 vạn người bên trong mới ra một vị người tài ba, nhưng không chịu nổi khổng lồ cơ số a. Dân gian kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, hạng người kinh tài tuyệt diễm càng lại như cá giết sang sông. Cũng không phải là mỗi người đều định loạn. Tư Châu, Kinh Triệu Doãn, Vị Ương Cung, có việc thượng đấu, vô sự bãi triều. Tô Văn Đại Thái giám bén nhọn âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Hán Vũ Đế ngồi cao trên long ỷ, khuôn mặt trang nghiêm, long uy minh ngông, khiến người nhìn mà phát khiếp. Khởi bẩm bệ hạ, thần có bản muốn đấu. Phía dưới Tam Công Cựu Khanh bên trong, một quan viên cung kính đứng ra. Hán Vũ Đế chân mày buông xuống, chuẩn. Đứng ra chính là Tam Công Cựu Khanh bên trong đình úy, phụ trách quản lý tư pháp quan viên. Hắn một đứng ra, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu, Duyện Châu chờ nhiều bộ phát khởi nghĩa, là một cái tên là Thái Bình giáo yêu tà chỉ giáo. Cái này Thái Bình yêu đạo đánh lấy vì thiên hạ lê dân bách tính chi danh, mang theo cuốn vô số dân chúng, đi mưu phản xoán lịch sự tình. Thân nhận được tin tức, Từ Châu Quảng Lăng quận, Dự Châu Dĩnh Xuyên quận đều là đã bị Thái Bình yêu đạo cầm xuống. Bệ hạ, đây là việc quan hệ nền tảng lập quốc ổn định, mời bệ hạ hạ chỉ, triệu đại quân đem trấn áp, cứu bách tính tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Đình ý nói xong, cung kính khom lưng cúi đầu. Nghe lời này, các quan viên thần sắc không đồng nhất. Liên quan tới Thái Bình giáo sự tình, bọn họ đã sớm biết, vậy hạ sao có thể không được biết? Một cho tới hôm nay, bệ hạ đều không có đề cập việc này, có thể thấy được bệ hạ là có tính toán của mình. Bất quá, hôm nay liền tính Đình ý không đưa ra đến, cũng sẽ có những quan viên khác đưa ra. Đứng hàng một trong Tam Công thừa tướng, Công Tôn Hoàng liếc mắt bên cạnh nhắm mắt chợp mắt cùng là một trong Tam Công lớn Tư Mã Vệ Thành. Một trong Tam Công ngự sử đại phu Trương Thang đứng nghiêm một bên, một lời chưa phát. Quản lý tư pháp Đình ý là hắn người. Xem như đại lão, dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng hạ tràng. Bình thường đều có thành tựu tiểu đệ làm miệng hay. Đình ý nói xong, Hán Vũ Đế hơi nhíu mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lập tức, một cỗ nặng nề áp lực vô hình để đại điện bên trong chúng quan viên hô hấp trì trệ. Hán Vũ Đế mặt không hề cảm xúc, phía dưới quan viên đều là giá áo túi cơm sao? Có thể để cho Thái Bình yêu đạo khởi thế, càn quét 4 châu chi địa, còn bị đánh xuống 2 cái quận thành, một đám rất rưởi. Long uy quần quận, Hán Vũ Đế đột nhiên tiếng quát để phía dưới một đám quan viên toàn thân run lên. Không một người dám vào lúc này nói chuyện. Đều câm. Ngày bình thường từng cái không phải ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo kiểu sao? Hiện tại người nào đến nói cho chấm, Thái Bình yêu đạo là như thế nào phát triển lớn mạnh tới chỗ ngồi quần 4 châu chi địa? Mọi người câm như hến. Hán Vũ Đế ánh mắt tựa như dao nhọn, đảo qua một đám quan viên, để bọn họ làn da đau nhức. Đều là chấp tốt thần tử a. Từng cái không phải tự xưng là no bụng kinh luân, quản lý quốc gia hạ bút thành văn sao? Hiện tại các ngươi người nào có thể nói cho chấm, tại sao lại bộc phát khởi nghĩa? Thái Bình yêu đạo lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là chấm nền chính trị hạ khắc, vẫn là chấm chưa tế bái trời xanh, cho được trời xanh nổi giận? Phanh! Hán Vũ Đế bỗng nhiên một trường vỗ tại trên tay vịt, doa đến mọi người giật mình, không tự chủ được nuốt nước bọt. Ví như bách tính an cư lạc nghiệp, bọn họ sao lại khởi nghĩa tạo phản? Vẫn là nói phía dưới quan viên tại nhiệm làm mưa làm gió, để bách tính không thể không phản. Đỗ Chu, nói cho chấm. Hán Vũ Đế ngôn từ càng lăng lệ, doa đến đỉnh ý toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này, thân là đại lão ngự sử đại phu Trương Thăng không thể không đứng ra. Tiểu đệ gặp nạn, hắn cái này làm đại ca tự nhiên phải ra mặt, nếu không về sau ai sẽ còn đi theo hắn lăn lộn a bệ hạ, thần có việc muốn đấu. Chuẩn. Bệ hạ, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt nên là trấn áp Thái Bình yêu đạo, lấy vững chắc nền tảng lập quốc. Châu tướng quân còn ở bên ngoài lãnh binh đánh trận, nền tảng lập quốc bất ổn sợ rằng sẽ dẫn tới đại quân chinh thảo quân tâm bất ổn. Trương Thăng không hổ là đại lão, chính trị tố dưỡng cực cao. Giang ba câu ở giữa liền đem đề tài rời đi. Thần mời bệ hạ hạ lệnh, điều động triều đình đại quân trấn áp Thái Bình yêu đạo, lấy ổn nền tảng lập quốc. Trương Thăng cung kính hành lễ nói. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít quan viên nhộn nhịp ra khỏi hàng, thần tán thành. Công Tôn Hoàng liếc mắt, không nói gì. Hán Vũ Đế nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Các châu, các quận mỗi năm phát xuống nhiều như vậy quân lương, có thể chiến binh mấy chục vạn có dư, thế mà bị một đám quân khởi nghĩa đánh đến không ngẩng đầu lên được, chấm ngược lại muốn biết mỗi năm quân lương đều đi đến nơi nào. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt trong bóng tối biến đổi. Vậy hạ lời này có ý riêng a? Chấm sẽ không điều động một binh một tốt, để các châu quan viên tự mình giải quyết. Một năm, chấm chỉ cấp thời gian một năm, nếu như không thể trấn áp khởi nghĩa, các cấp quan viên tự mình phụ trách. Chương 508, Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập. Chương 508, Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập. Hán Vũ Đế quyết định không những để trên triều đình Tam Công Cựu Khanh chờ đại thần khiếp sợ, làm thông tin truyền đạt đến các châu thứ sử trong hai lúc, cũng là rung động không thôi. Thái Bình giáo thanh thế cuồn cuộn, nhấc lên phong bạo càn quét bốn châu chi địa. Coi dáng dấp, có càng diễn càng mạnh thế, Hán Vũ Đế thế mà tựa như hoàn toàn không để ý cần biết, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chu Á Phu dẫn đầu đại quân tại bên ngoài, binh phong gót sắt càn quấy ngoại tộc đại địa thời điểm, ví như nội bộ không yên ổn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng quân tâm. Không ít người đều nhìn không hiểu Hán Vũ Đế tại sao lại làm ra như thế một cái quyết định. Chẳng lẽ nói hắn thật đối phía dưới các châu quan viên hoàn toàn tín nhiệm? Đây chính là hắn lưu ra thiên hạ, chẳng lẽ thật đúng là có thể ngồi yên không để ý đến, ngồi xem Thái Bình giáo càn quét thiên hạ? Thế gian tuyệt đại đa số người đều là ngu không ai bằng, người thông minh tự nhiên cũng không ít. Tỷ như trên triều đình một lời chưa phát thừa tướng Công Tôn Hoàng, cùng với lớn tư mã vệ thành đám người, bọn họ tự nhiên bén nhạy phát giác bệ hạ dụng ý đây là dương mưu. Đại Hán lập triều mấy trăm năm, thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, các nơi danh gia vọng tộc trong tay nắm chắc tuyệt đại đa số tài nguyên, tầng dưới chốt bách tính khổ không thể tả, đây mới là dẫn đến bách tính khởi nghĩa nguyên nhân. Thái Bình giáo cái gọi là Thiên Công tướng quân, Thái Bình chân quân, bọn họ không có chút nào trọng yếu. Hoặc là nói, không có Thiên Công tướng quân cũng sẽ xuất hiện Địa Công tướng quân, cũng sẽ xuất hiện Nhân Công tướng quân. Tại thời đại thủy triều bên trong, từ trước đến nay không phải cái gọi là anh hùng sáng tạo ra thời đại, tại thời đại thủy triều thôi thúc xuống, mới sáng tạo ra anh hùng. Dân chúng cần Thiên Công tướng quân, vì vậy hắn liền xuất hiện. Bách tính mới là thời đại lịch sử người sáng tạo. Chỉ tiếc, điểm này trừ số rất ít người có thể nhìn thấu bên ngoài, tuyệt đại đa số ngu không ai bằng người đều nhìn không thấu. Hoặc là nói, đã từng trí giả tại đối mặt thế gian cẩm tú phồn hoa, các loại lợi ích hun đúc bên dưới, sớm đã trở thành người ngu. Tiêu ngạo, tự đại là bọn họ đại danh tử. Một đám dân quê có thể lật lên sóng gió gì? Đúng là bọn họ cao cao tại thượng, tự tin thanh cao, khiến bọn họ cuối cùng rồi sẽ gặp phải hủy diệt. Quảng Lăng quận, Trương Giác cùng Phàn Sùng bọn họ bàn bạc, cuối cùng ra kết luận. Thái Bình giáo cùng Xích Mi quân hợp tác tác chiến, lấy Thiên Công tướng quân cầm đầu, Phàn Sùng đại soái làm phụ, mấy chục vạn đại quân chỉ huy hướng từ châu đánh tới. Nguyên bản tại Tam thập lục lộ cử soái quần quận thanh thế bên dưới, các châu liền ở vào gấp gáp bên trong. Hiện tại lại thêm Trương Giác dẫn đội chỉ huy mà bên trên, toàn bộ Từ Châu đều đem biến thành chiến trường. Đồng minh đại quân tập kết tại Quảng Lăng quận ngoài thành, sơ sát tiêu điều bầu không khí bao phủ cả phiến thiên địa. Vô số khắc dấu Trương chữ cùng Xích Mi hai chữ cờ sĩ bị săn gió thổi hô hô rung động. Tất cả tướng sĩ ngửa đầu, ánh mắt cùng nhiệt nhìn về phía đứng tại trên tường thành, đạo kia trên người mặc trường sang màu vàng thân ảnh. Trương Giác tang thương trong mắt tràn đầy thương xót thiên nhân. Hắn nhìn qua phía dưới đại quân, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng không thích chiến tranh. Có thể bách tính khó khăn, chỉ có bạo lực mới có thể đem bọn họ giải cứu, giúp bọn họ thoát ly bị bóc lột chèn ép vũng bùn. Chỉ có chiến tranh, chỉ có giết chóc mới có thể ép buộc cao cao tại thượng danh gia vọng tộc bọn họ thả xuống tư thái, mới có thể để cho bọn họ đang sợ hãi bên trong minh bạch, đám dân quê cũng là người, cũng là có tâm huyết. Lý Huyền Động, Phan Sùng, Đinh Uy, Tiểu Đạo, một chúng cao tầm đứng tại Trương Giác sau lưng cách đó không xa, ngắm nhìn bóng lưng của hắn. Đứng ở trên tường thành Trương Giác, trong miệng bắt đầu thấp giọng nói thầm. Đột nhiên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sáng sủa thiên biến đến âm trầm. Cuồng phong gào thét lay động Trương Giác tóc dài cùng áo bào. Thương Thiên đã chết ầm ầm. Trương Giác vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ vang vọng đất trời. Cuồng phong càn quét, mây đen giăng kín. Phan Sùng đám người viền mắt hơi mở, con ngươi co rụt lại. Ông trời đương lập. Trương Giác cao giơ hai tay, hoảng sợ thiên âm truyền khắp cả phiến thiên địa. Ầm ầm. Lôi âm cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Trương Giác lăng không bay lên, cao giơ hai tay, vô số lôi đỉnh tại quanh mình lập lòe. Tuổi tại giáp, phía dưới, đồng minh đại quân cực nóng cùng nhiệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị lôi đỉnh vờn quanh chư giác. Thiên hạ đại cát, oanh long long long. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm kèm theo vô số lôi long lăn lộn gào thét. Thoáng chốc, đầy trời lôi đỉnh rơi xuống, cùng phong xé rách trương giác áo bảo, tóc dài. Tại giờ khắc này, trương giác tựa như giữa thiên địa duy nhất chân thần. Phía dưới, mấy chục vạn đại quân trăm miệng một lời. Thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập. Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Đến từ bách tính gào thét, kinh sợ cả phiến thiên địa. Cùng nhiệt, vô biên cùng nhiệt. Phan Sung chờ một đám xích mi quân cao tầng nhìn thấy một màn này, nội tâm rung động. Đây chính là Thái Bình giáo lãnh tụ, Thiên Công tướng quân. Lý Huyền Động chờ một đám Thái Bình giáo cao tầng, ánh mắt cực nóng mà cuồng nhiệt ngước nhìn đạo kia lăng lập giữa không trung thân ảnh. Thiên Công tướng quân, Thiên Công tướng quân, Thiên Công tướng quân. Canh giờ đã đến. Trương Giác túi đầu, tựa như thương xót thiên nhân thiên thần, đại quân, xuất phát. Vâng. Đại Hán lịch, Hán Vũ nguyên niên 129 năm, Thái Bình giáo lãnh tụ, Hào Thiên Công tướng quân Trương Giác, tại Quảng Lăng quận hô lên Thương Thiên Di Tử, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại các khẩu hiệu, mang theo mấy chục vạn đồng minh đại quân, chỉ huy hướng Từ Châu. Thái Bình giáo Tam thập lục lộ cử soái, mang theo trăm vạn đại quân hưởng ứng, tại Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu, Dự Châu bốn châu chi địa, nhấc lên thanh thế quần quận khởi nghĩa. Lấy thế như phá trúc thế, không ngừng đẩy tới, ven đường quận huyện không một có thể người chống cự. Phá một thành, lại phá một thành, thanh thế quần quận, thế không thể đỡ. Thái Bình giáo hành động, triệt để xé ra danh gia vọng tộc tấm màn che, nhấc lên một tràng tác động đến toàn bộ đại hán náo động. Loạn thế tiến đến. Cùng năm, cùng Xích Mi quân nổi danh Lục Lâm quân, tại Kinh Châu, Dự Châu Nam Bộ chờ nhiều khởi nghĩa, đánh lấy vì thiên hạ bách tính danh hiệu hưởng ứng Thái Bình giáo. Kinh Châu, Dự Châu Nam Bộ rơi vào náo động. Cùng lúc đó, các nơi dã tâm bừng bừng hạng người tựa như nhìn thấy cơ hội, như măng mọc sau mưa nhộn nhịp ngoi đầu lên hiện thân, đánh lấy hưởng ứng Thái Bình giáo danh hiệu, ở các nơi nhấc lên náo động. Trong lúc nhất thời, đại hán thập tam châu, chiến hỏa lan tràn đến 12 cái châu, bạo động, hỗn loạn, giết chóc trở thành phiến thiên địa này giọng chính. Quốc chi đem nghiêng. Cái này sừng sững tại Đông Hoang chi địa, đủ đã mấy trăm năm lịch sử của quốc, tựa hồ có vong quốc dấu hiệu. Náo động không ngớt, chiến hỏa không chỉ. Khắp nơi tùy chỗ có thể thấy được giết chóc bộc phát. Loạn thế, hiện. Long Hồ Sơn. Một ngọn núi đỉnh, một thân đạo bảo tuấn lãng nam tử ngựa đầu xem ngày. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo đem nghiêng hạ loạn thế sao? Thiên hạ các nơi chiến loạn không chỉ, xem như đại hán đứng đầu môn phái, Long Hồ Sơn có đỉnh cao nhất cường giả Trương Thiên Sư tọa trấn, ngược lại là không người nào dám tới mạo phạm. Sừng sững đỉnh núi thật lâu, hắn thở dài một hơi. Chính nhất đạo chúng đệ tử nghe lệnh. Thiên sư âm thanh bỗng nhiên vang vọng Long Hồ Sơn mỗi một chỗ. Đây là thiên sư âm thanh. Không quản đang làm cái gì đệ tử, lúc này thả ra trong tay sự tình, toàn bộ cung kính đứng ở tại chỗ. Đệ tử nghe lệnh. Loạn thế đã gần kề, tất cả đỉnh núi trừ bỏ đóng giữ đệ tử bên ngoài, các đệ tử xuống núi, thanh trừ yêu ma, tế thế cứu người. Trương Thiên Sư âm thanh vang vọng đất trời, chính nhất đạo mỗi vị đệ tử thần sắc đều là ngưng lại. Đệ tử lĩnh mệnh. Long Hồ Sơn, đại hán chưa xây dựng thời điểm đã ngạo nghệ đứng ở Đông Hoàng chi địa. Toàn này sinh ra, truyền thừa chừng trăm ngàn năm môn phái, một mực lo liệu đạo nghĩa. Đây là chính nhất đạo thành lập tới nay, lần thứ ba toàn thể đệ tử xuống núi nhập thế. Chương 509, loạn thế đã gần kề. Chương 509, loạn thế đã gần kề. Mao Sơn, một tòa cùng Long Hồ Sơn nổi danh cao điểm, truyền thừa cùng Long Hồ Sơn đồng dạng lâu đời. Đại ca, Mao Sơn bên trên, một tòa đại điện bên trong ngồi ba đạo thân ảnh. Ví như lúc này có người quen biết phía trước tới, tất nhiên sẽ cung kính hô một tiếng gặp qua Tam Mao chân quân. Tam Mao chân quân, Mao Sơn sáng lập người, đỉnh cao nhất cường giả. Cùng Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư đồng dạng đỉnh cao nhất nhân vật, nói một tiếng lục địa thần tiên cũng hào không quá đáng. Ngồi tại thủ tọa chính là Mặc Đạo Bảo đại Mao quân Mao Doanh. Sau lưng hai thân ảnh ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, theo thứ tự là Trung Mao quân Mao Cố, Tam Mao quân Mao Trung. Nghe đến đệ ồn ào, nhắm mắt tính tọa Mao Doanh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một vệt lưu quang hiện lên. Đại ca, thiên đạo đem nghiêng, loạn thế đã gần kề. Tam Mao quân Mao Trung nói. Trung Mao quân nhìn chăm chú đại ca bóng lưng, chưa phát một lời. Tốt tốt. Mao Doanh từ bồ đoàn đứng lên, quay người nhìn về phía hai vị đệ. Hắn không nói gì, phối hợp đi ra đại điện, ngửa đầu nhìn trời. Mao Cố cùng Mao Trung theo ở phía sau. Ngày là xám xịt sắc, mây đen giăng kín, phản phất lúc này đại hán. Hắn bóp ra tay chỉ dừng lại, thở dài một tiếng. Mao Sơn chúng đệ tử nghe lệnh. Hắn mở miệng. Mao Sơn tất cả đỉnh núi đệ tử đều là dừng lại động tác trên tay, lúc này mặt hướng đại điện phương hướng, đưa tay thở dài, thần sắc cung kính. Đệ tử nghe lệnh. Mao Cố cùng Mao Trung liếc nhau, trong mắt vui mừng hiện lên. Loạn thế đã gần kề, phàm Mao Sơn đệ tử trừ bỏ đóng giữ đệ tử bên ngoài, toàn bộ xuống núi, du lịch hồng trần. Phàm xuống núi đệ tử làm ghi nhớ núi quy, đạm yêu trừ ma, tế thế cứu người. Theo Mao Doanh tiếng nói tại Mao Sơn quanh quẩn, rất nhiều Mao Sơn đệ tử đưa tay hành lễ, cận tuân sư tổ sắc lệnh. Truyền đạt xong chỉ lệnh phía sau, Mao Doanh chắp tay nhìn trời, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lo lắng. Từ sáng lập Mao Sơn đến nay, hắn kinh lịch rất rất nhiều, cũng nhìn thấy rất rất nhiều. Sớm tại trăm năm phía trước hắn đã tính toán cho tới bây giờ kiếp nạn. Thiên đạo đem nghiêng, cái này chính là vô số kỷ nguyên đến nay nghiêm trọng nhất kiếp nạn, không có cái thứ hai. Cái này trường kiếp nạn cũng không vẹn vẹn chỉ là nhân tộc kiếp nạn. Kiếp nạn đã gần kề, chúng sinh đều là khổ. Mao Sơn là lấy Tam Mao chân quân mà nghe tiếng. Thế nhân đều biết Mao Sơn Tam Mao chân quân chính là đỉnh cao nhất cường giả, lại không biết Tam Mao chân quân cũng là cao thấp khác biệt. Đại Mao quân Mao Doanh mới thật sự là đứng tại cảnh giới cao nhất người. Số ngàn năm có thừa Mao Doanh, một thân thực lực sớm đã thâm bất khả chắc. Hắn sớm đã tính toán cho tới bây giờ kiếp nạn, lại không tính được tới ứng đối ra sao kiếp nạn. Loạn thế giáng lâm, bất quá chỉ là kiếp nạn khúc nhạc dạo mà thôi. Đại Hán hai đại đỉnh tiêm thế lực nhộn nhịp mở rộng sân môn, môn hạ đệ tử gần như toàn bộ mà ra, là ổn định loạn thế, che chở bách tính mà làm ra cố gắng. Như loại này lòng mang thiên hạ môn phái cực ít. Càng nhiều tông môn, môn phái lựa chọn phong sơn đóng cửa, mặc hắn loạn thế làm sao, ta tử tị thế không thấy. Có thể có bản lĩnh phong sơn đóng cửa, không dính vào loạn thế hồng trần, đều là đỉnh đầu một thế lực lớn. Làm sao, càng nhiều hơn chính là tại đại thế cuốn theo bên dưới, mệnh do trời mà không phải do mình các loại bên trong thế lực nhỏ. Trong môn không có có đủ để chống trời trụ cột, dù cho nghị quanh tay đứng nhìn, tị thế không thấy cũng làm không được. Đại thế thủy triều bên dưới, muốn ẩn cư tị thế gần như là chuyện không thể nào. Hỗn loạn, ngang ngược, giết chóc, trở thành phiến tiên địa này duy nhất dọc chính. Trên thế giới này từ trước đến nay không thiếu hụt dã tâm bừng bừng, âm hiểm xảo trá hạng người. Tại Thái Bình giáo quần quận thanh thế bên dưới, triều đình ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà dân gian, không giờ khắc nào không tại phát sinh các loại chuyện ác. Làm điều phi pháp, táng tận thiên lương, kẻ không chuyện ác nào không làm tầng tầng lớp lớp. Giết người đoạt bảo, khoe miệng tranh đấu diễn biến thành diệt cả nhà người ta người càng là vô số kể. Thiên địa phảng phất tràn đầy ác ý không giờ khắc nào không tại ăn mòn thế nhân. Theo loạn thế đến, vô số người kiềm chế tại nội tâm dục vọng có thể phóng thích. Cuối cùng chịu khổ, vẫn như cũng là tầng dưới chót nhất bách tính. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có quyền lên tiếng, thậm chí từ sinh ra một khắc kia trở đi, mạng của bọn hắn chuyển liền không phải là từ mình nói tính toán. Kèm theo tử vong thành gió, thế gian tràn đầy oán khí. Đặc biệt là một số làm nhiều việc ác, đợi một chút lại diệt cả nhà người ta yêu tà hạ người, dẫn đến thế gian oán khí có bao nhiêu lần tăng lên. Oán khí sinh sôi bên dưới, tất nhiên sẽ sinh ra các loại tà ma. Trong lúc nhất thời, các loại tà ma xuất thế, dân gian bách tính dân chúng lầm than. Huy Hoàng Đại Hán, quốc chi đem nghiêng. Ích Châu Nam Bộ, thương cổ quận hạ hạt cái nào đó xa xôi huyện thành. Thiểm Dương Trấn, nhân khẩu bất quá vạn hộ, là một cái không lớn trấn. Trên trấn, tiểu thương cùng người đi đường cũng không tính nhiều, có vẻ hơi tiêu điều. Trên đường phố, một đầu đeo mũ rộng vành thân ảnh đặc biệt dễ thấy, cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn một bộ màu đen trang phục, trừ đầu đội che lấp khuôn mặt mũ rộng vành bên ngoài, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là tư thái của hắn. Hai tay của hắn vây quanh, một thanh kiếm gỗ cắm ở trong ngực, bước chân không nhanh không chậm, cho người một loại cứng nhắc, cưỡng ép trang bức cảm giác. Người này không là người khác, chính là từ Nam Man chi địa đi về phía đông mà tới Tào Vô Minh. Cái này địa hảo đại hoàn khí. Trong miệng hắn thấp giọng nam nhi, cũng không thèm để ý ánh mắt của người đi đường. Đi tới một nhà trọ, hắn đi vào ném ra một tỏi bạc, trưởng quỹ, đến một gian tốt nhất phòng khách, lại đến một bàn hảo tiểu thức ăn ngon. Trưởng quỹ nhìn thấy giữa không trung có đường vòng cung mà đến bạc, hai mắt sáng lên, động tác không chậm chút nào, một cái tiếp lấy bạc ước lượng. Vị khách quan này mời vào bên trong. Tiểu nhị, chào hỏi khách cửa. Tới trưởng quỹ. Tiểu nhị lớn tiếng đáp, bước nhanh mà đến đón khách. Tay chân lanh lẹ gỡ xuống trên vai khăn lau, lau ghế lại lau bàn, mời khách quan ngồi. Hảo tiểu thức ăn ngon lập tức tới ngay. Tào Vô Minh cái này bộ dáng hóa trang đưa tới trong nhà trọ không ít người chú ý này, người này cái này bộ dáng hóa trang còn thật có ý tứ. Hẳn là sinh đến xấu, không muốn nhìn người. Xuyệt. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Cắt. Chẳng lẽ hắn còn dám trước mặt mọi người giết ta không được? Trước mặt mọi người không dám, bụng trống đâu? Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói Hạ Lý Thôn sự tình? Hạ Lý Thôn ba chữ mới ra, nguyên bản còn đang thấp giọng đàm luận mấy người nộn nhịp hít sâu một hơi, ngậm miệng không nói. Tào Vô Minh lập tức tới mấy phần hứng thú. Chờ hảo tiểu thức ăn ngon lên bàn phía sau, Tào Vô Minh bưng rượu đi đến bên cạnh bàn. Vị huynh đài này, tại hạ Tào Vô Minh, mới vừa nghe các ngươi nhắc lên Hạ Lý Thôn sự tình liền ngậm miệng không nói, không biết có thể là phát sinh thứ gì. Tào Vô Minh nói xong, bưng rượu cho trên bàn ba người rót đầy gặp Tào Vô Minh như vậy động tác, ba người liếc nhau, cũng không có tức giận. Liền nghe một người trong đó nói, "Tào huynh, việc này ngươi cũng không biết, tất nhiên không phải Thiểm Dương chấn người. Việc này a, khuyên ngươi vẫn là không muốn hỏi thăm tốt." Gặp hắn kiểu nói này, Tào Vô Minh lập tức càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn lấy ra bạc vụn đặt lên bàn, "Tào mỗ hành tẩu giang hồ, thích nghe nhất chính là giang hồ các loại kỳ văn giật sự, mong rằng huynh đài không tiếc báo cho." Nhìn thấy trên bàn bạc vụn, ba người ánh mắt sáng lên. Một người trong đó mặt lộ do dự, suy nghĩ một chút thu hồi bạc vụn, thở dài, "Tất nhiên Tào huynh đều nói như vậy, vậy ta cũng liền cho người nói một chút. Cái này Hạ Lý Thôn sự tình a, rất tà môn. Nửa tháng trước, chương 510, lệ quỷ lấy mạng chương 510, lệ quỷ lấy mạng. Ích Châu Nam Bộ nhiều núi non trùng điệp, nằm ở hương cổ quận Nam Bộ Thiểm Dương trấn, nằm ở quần sơn trong. Hạ Lý Thôn khoảng cách Thiểm Dương chân nước chừng có 20 dặm lộ trình. Từ Thái Bình giáo khởi nghĩa phía sau, triều đình Úc còn không mang nổi mình Úc, các nơi náo động không chỉ. Một tháng kế tiếp phía trước, không biết từ chỗ nào tới một đám ma phỉ. Bọn họ chiếm núi làm vua, thường xuyên xuống núi cướp bóc bách tính, làm bách tính khổ không thể tả. Thiểm Dương chấn du kiếu biết được, tự nhiên là đảm nhiệm lên tiêu diệt nhiệm vụ. Du kiếu, cơ sở cảnh sát trưởng làm sao ma phỉ nhân số đông đảo, càng là mượn có lợi địa hình tới chém giết. Du kiếu chẳng những không có tiêu diệt ma phỉ, ngược lại còn bị ma phỉ trọng thương. Cuối cùng dẫn đến Du Kiếu chỉ có thể giữ vững Thiểm Dương trấn mà bất lực tiêu diệt. Tại loại này dưới bối cảnh, mã phỉ càng thêm càng rỡ, càng quấy từng cái xã, thôn. Mãi đến cái nào đó thôn bách tính thực tế nhẫn nhịn không được loại người này thân phận mình như cá nằm trên đất thời gian. Toàn thôn tụ họp lại phản kháng. Kết quả, bị mã phỉ đổ diệt toàn bộ thôn. Người giết không nói, mã phỉ còn táng tận thiên lương đem thi thể phơi thây ra ngoại. Vẫn là về sau có người đi qua người được nồng đậm sát thối mới phát hiện toàn bộ thôn đều chết hết. Lúc ấy trong thôn hình ảnh dọa đến người đi đường kia lộn nhào chạy trốn, báo cho chính mình người trong thôn, sau đó sự tình náo đến trong trấn. Về sau Du Kiếu dẫn người chạy tới thôn, hiện trường hình ảnh lúc này liền để không ít người nôn. Khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, trên thi thể khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt núc ních rồi bỏ, con rồi không ngừng bay lượn. Du Kiếu dẫn người một cái lớn hỏa thiêu toàn bộ thôn. Nghe nói, lúc ấy ở đây tất cả mọi người nghe đến thê lương kêu thảm. Cái kêu kêu thảm không giống người, tốt giống cái gì sơn tinh quỷ quái, lệ quỷ oan hồn đồng dạng. Từ đó về sau, phàm là cần đi qua Hạ Lý thôn, tình nguyện đường vòng cũng không nguyện ý trải qua. Tiền lão căn, nhà ở khoảng cách Hạ Lý thôn không xa Tứ Hạng Hương. Trong nhà thế hệ là nông. Một ngày, Tiền lão căn tại trong núi nhặt nấm, trong lúc nhất thời quên thời gian. Chờ hắn lấy lại tinh thần, sắp trời đã tối, mà còn mơ hồ có bên dưới mưa to xu thế. Từ Hạ Lý thôn xảy ra chuyện phía sau, hắn luôn luôn đều là đi theo đường vòng, tình nguyện nhiều đi mấy bước cũng không muốn trải qua Hạ Lý thôn. Có thể mắt thấy sắc trời đã tối, liền muốn bên dưới mưa to, đường vòng lời nói phải nhiều đi một đoạn lộ trình, mưa to ngày không có chăng sao, liền đường đều thấy không rõ lắm, khẳng định rất nguy hiểm. Tiền lão căn vì nhanh lên về nhà, chính là cắn răng từ Hạ Lý thôn đi qua. Du Kiếu ngày ấy xử lý Hạ Lý thôn chuyện xảy ra, huyên áo toàn bộ Thiểm Dương trấn mọi người đều biết. Tiền lão căn liền một lão nông, nói không sợ là giả dối. Tại giải trí thiếu thốn thời đại, các loại kỳ văn dị sự tại dân gian truyền bá. Cái gì tinh quái, tà ma chờ dân gian nghe đồn nhiều đến nhiều vô số kể. Tiền lão căn một lòng nghĩ nhanh lên về nhà, bước chân rất nhanh, nào không có rảnh đi ra suy nghĩ lung tung, mà ở trải qua Hạ Lý thôn lúc, trong đầu không tự chủ được đụng tới các loại kinh khủng sự tình. Hắn muốn bước nhanh chạy cách, lại không biết sao mà xui quỷ khiến bên dưới quay đầu ngắm nhìn Hạ Lý thôn. Không nhìn con tốt, cái này nhìn một cái dọa đến hắn một cái té lăn trên đất. Ngay sau đó lộn nhào chạy về trong nhà. Coi hắn về nhà lúc, trong nhà bạn già cùng hài tử gặp hắn đầy người bùng bẩn, một mặt vẻ mặt sợ hãi, nhộn nhịp hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Tiền lão căn hình như kinh hãi quá độ, nửa ngày đều nói không nên lời một câu đầy đủ. Gặp hắn bộ dáng này, bạn già tựa như nghĩ đến cái gì, lúc này ngừng lại cái đề tài này, vội vàng để hài tử đi nấu nước nóng cho hắn tắm. Sau đó tại hài tử ánh mắt kinh ngạc bên dưới, nàng điểm mấy cây hương đi ra khỏi phòng, đối với ngoài phòng bái một cái, trong miệng còn đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Hài tử không hiểu, vội vàng hỏi thăm mẫu thân. Mẫu thân đầy mặt nghiêm trọng, lắc đầu, ra hiệu không nên nói nữa cái đề tài này. Ngày thứ hai, Tiền lão căn bệnh, nằm ở trên giường không xuống được. Bạn già lúc này liền cũng lên, vội vàng đi quê nhà tìm bà cốt. Lại nói, Tứ Hạng Hương bà cốt tại phụ cận từng cái xã, thôn đều khá có tiếng tăm. Không ít người trong nhà chúng ta hoặc là ra cái gì sự việc kỳ quái đều tìm nàng. Bà cốt đến xem nhìn Tiền lão căn, sắc mặt thoáng chốc nghiêm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài rời đi. Tiền lão căn tựa như mất hồn đồng dạng, cả ngày nằm ở trên giường, hai mắt vô thần. Mãi cho đến vài ngày sau, đột nhiên có người truyền đến thông tin, đám kia chiếm núi làm vua mã phỉ toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử tại giã ngoại, tử trạng cực kỳ thê thảm. Biết được tin tức này, Tiền lão căn cười ha ha, tựa như khôi phục đồng dạng, như kỳ tích từ trên giường xuống, đêm đó vẫn còn so sánh ngày thường ăn nhiều mấy chén cơm. Bạn già cùng hài tử cao hứng vui đến phát khóc. Kết quả ngày thứ hai, bạn già kêu Tiền lão căn rời giường, lại phát hiện làm sao cũng gọi không dậy, lúc này mới phát hiện Tiền lão căn đã không có hô hấp, lạnh cả người. Bạn già ngủ ở bên cạnh, ngủ một đêm, người khi nào thì đi cũng không biết. Lần này thành vui quá hóa buồn. Tao huynh, cái này Hạ Lý thôn rất tà môn a. Tất cả mọi người tại truyền, Hạ Lý thôn người bị mã phỉ đổ sát hầu như không còn, oan khí cực nặng, toàn bộ đều biến thành lệ quỷ. Những cái kia mã phỉ chết bất đắc kỳ tử a, là lệ quỷ lấy mạng. Chính là Hạ Lý thôn chết đi người làm. Từ khi phát sinh việc này phía sau, rốt cuộc không ai dám trên đường đi qua Hạ Lý thôn. Một chàng kinh tâm động phách dân gian nghe đồn bị nên nam tử nói đến sinh động như thật. Ngôn ngữ tay chân phong phú, biểu lộ sinh động hình tượng, hình như hết thảy tất cả hắn đều toàn bộ hành trình ở đây nhìn xem đồng dạng. Tao vô minh bất cảm, trong mắt chứa suy tư, tới mấy phần hào hứng. Dựa theo hắn giải thích, những cái kia mã phỉ chết bất đắc kỳ tử thật đúng là có thể là Hạ Lý thôn lệ quỷ làm. Huynh đại, không biết cái này Hạ Lý thôn làm sao đi, có thể hỗ trợ dẫn đường. Tào vô binh nói, trong tay nhiều một thỏi bạc vụn. Bạn ngồi cùng bàn ba người nghe vậy, viên mắt vừa mở, mặt lộ khiếp sợ. Tào huynh, ngươi sẽ không phải là muốn đi Hạ Lý thôn a? Tào vô binh gật đầu. Ba người nhìn một chút trong tay hắn bạc vụn, ánh mắt lóe lên một vẻ tham lam, ngay sau đó bị trong mắt hiện lên hoảng hốt chìm ngập. Ba người cùng nhau lắc đầu cự tuyệt. Ban đầu nhận lấy Tào vô binh bạc, nói đến sinh động như thật nam tử nói, Tào huynh, Hạ Lý thôn thật rất tà môn, khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tốt. Thấy bọn họ đối mặt bạc không hề bị lay động, Tào vô binh cổ tay khẽ đảo, thu hồi bạc. Xem bọn hắn cái này dáng dấp, hiển nhiên là không muốn vì một ít ngân lượng mà đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Tào vô binh không có nhiều lời, ôn quyền nói, đa tạ huynh ngài, cáo tử. Trở lại chính mình cái bàn, Tào vô binh đem mũ rộng vành một lấy, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ba người cái này mới nhìn rõ ràng Tào vô binh mũ rộng vành hạ khuôn mặt. Đây là một cái khuôn mặt có chút tang thương nam tử trẻ tuổi, bờ môi xung quanh rậm rạp chẳng chịt vụn bạc râu ria, cho người một loại dãi dầu xương gió cảm giác. Nhìn một chút, liền cho người một loại trên thân có rất nhiều cố sự cảm giác. Ba người nên khuyên đều khuyên, về sau Tào vô binh nhất định muốn đi chịu chết lời nói, bọn họ cũng không có cách nào. Có câu nói là, hảo luôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Không cần thiết quá nhiều can thiệp người khác tự do, cuối cùng không quản phát sinh cái gì, quay đầu lại khẳng định rơi không đến một cái tốt. Tại nhà trọ sau khi ăn xong, Tào vô binh quả quyết lui phòng khách. Hắn lại lần nữa đeo lên mũ rộng ảnh, vây quanh kiếm gỗ đi ra Thiểm Dương trấn. Cái này Hạ Lý thôn, hắn đi định. Chương 511, trong lòng có Phật, đi chỗ đều là chùa miếu. Chương 511, trong lòng có Phật, đi chỗ đều là chùa miếu. Mặt trời chiều ngả về tây, ngọn núi cao vút che chắn chân trời trời chiều, để sát trời ảm đạm mấy phần. Tìm người qua đường hỏi hạ Lý thôn đường phía sau, tại người qua đường kinh ngạc, rung động ánh mắt bên trong, Tào Vô Minh lần theo phương hướng mà đi. T. Tiểu tử này làm thật không sợ chết ta. Người qua đường hít vào khí lạnh, liễu lươi năm nghi. Ra thiểm dương chấn, đi hướng hạ Lý thôn trên con đường này không gặp được vài bóng người. Hạ Lý thôn hiện tại là người người chán ghét chó ngại, xung quanh vài dặm đều không thấy người. Trừ trùng kêu chim hót bên ngoài, chỉ có gào thét gió lay động lá cây tiếng xào xạc. Tại loại này xa ngút ngàn dặm không có người ở hoàn cảnh bên dưới, không hiểu nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Tào Vô Minh lại không thèm để ý chút nào, ngược lại thưởng thức phong cảnh dọc đường. Ân. Tào Vô Minh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cách đó không xa một cái thôn hình dáng phản chiếu tại tầm mắt, tựa như là kêu cái gì Tứ Hạng Hương. Trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm, hướng về Tứ Hạng Hương mà đi. Nếu như lúc này có cao nhân đắc đạo ở đây, liền sẽ phát hiện Tứ Hạng Hương bên trong tản ra một chút hắc khí. Mới vừa đi tới Tứ Hạng Hương cửa thôn, Tào Vô Minh nhìn thấy một cái đại quan đầu. Tại hắn nhìn thấy đối phương đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy Tào Vô Minh. Nhìn thấy Tào Vô Minh, hắn một tay chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng hữu lễ. Này, thật đúng là kỳ quái, tại chỗ này thế mà đều có thể thấy được hòa thượng. Tào Vô Minh viền mắt hơi mở, trong lòng thầm nghĩ. Trước mắt hòa thượng niên kỷ giàn mua, đầy mặt đều là khe rãnh, mặc một bộ rửa đến hơi trắng bệnh, có mảnh vá tăng bảo, thả mắt nhìn đi, trên thân duy nhất đáng tiền điểm có thể chính là trong tay hắn này chuỗi bản phải có chút bao tương Phật châu. Tại Hạ Thanh Ngai Sơn kiếm thánh Tào Vô Minh, gặp qua đại sư. Tào Vô Minh ổn quyền, đi một cái tiêu chuẩn giang hồ lễ. Nghe đến Tào Vô Minh tự báo danh hiệu, đại sư thoáng bẩn đục trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Bần tăng pháp hiệu thập giới, gặp qua Tào kiếm thánh. Lao hòa thượng nói. Nghe đến Lao hòa thượng xưng hô chính mình kiếm thánh, Tào Vô Minh cười lên ha ha, đại sư, ngươi cũng muốn đi vào. Thập giới gật đầu. Thấy thế, Tào Vô Minh ánh mắt sáng lên, đại sư, không bằng chúng ta đồng hành. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Có thể. Mũ rộng vành bên dưới, Tào Vô Minh toét miệng cười, cùng Lao hòa thượng cùng đi vào Tứ Hạng Hương. Sát trời dần dần muộn. Tào Vô Minh đi theo lão hòa thượng, trên đường đi đều tại hỏi thăm. Không biết đại sư là cái nào chùa miếu cao tăng, làm sao đến nơi này? Bần tăng chưa từng vào chùa, đi cũng không có mục đích. A, đại sư chưa từng vào chùa, cũng coi là hòa thượng sao? Làm sao không tính toán? Bần tăng thành kính tín ngưỡng ngã Phật, Phật ở trong lòng, đi chỗ đều là chùa miếu. Đại sư nói thật hay a? Ai, đại sư, ngươi làm sao dừng lại? Tào Vô Minh bước chân đi theo dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt nghiễm nhiên là một bộ việc tang lễ tình cảnh. Trước cửa treo trắng đèn lồng, linh thiên tung bay theo gió. Cửa lớn mở rộng, viện tử bên trong bày biện một bộ quan tài, trước mặt điểm đến đỏ. Xung quanh thôn dân không nhiều. Viện tử bên trong có thể thấy được cổ nhạc ban ngay tại điều chỉnh thử nhạc khí. Một giây sau, kèn số nạ âm thanh liền từ viện tử bên trong vang lên, truyền ra. Lão hòa thượng cất bước đi vào viện tử. Tào Vô Minh cũng đi theo. Người xung quanh thấy được lão hòa thượng cùng Tào Vô Minh chuyện này đối với kỳ quái tổ hợp, hiếu kỳ đánh giá. Tứ Hạng Hương rất ít đến gương mặt lạ. Một lão phụ nhân cùng một nam tử quỳ gối tại quan tài phía trước, trước mặt trong chậu than thiêu đốt tiền giấy. Hỏa diễm trong gió tung bay, cuốn lên nốt thành cho bụi tiền giấy, tại trên không khắp nơi phiêu đãng. Lão phụ nhân nước nở. Lão hòa thượng cùng Tào Vô Minh xuất hiện, có người nói cho lão phụ nhân. Lão phụ nhân quay đầu liền thấy đối phương đã đi tới. Nàng đứng lên, liền nghe lão hòa thượng nói, vị này nữ thí chủ, bần tăng đi qua nơi đây, có thể lấy một bát thức ăn chay. Lão phụ nhân dụi mắt một cái, đương nhiên đều có thể gật đầu, đại sư xin chờ một chút, lão bà tử để người cho người lấy chút. Lão phụ nhân quay đầu đối bên cạnh nhi tử nói hai câu, ra hiệu hắn đi lấy ăn chút gì ăn. Rất nhanh, nhi tử của nàng liền bưng một bát lương thực phụ màn thầu đi tới. Lão hòa thượng cũng không khách khí, toàn bộ đều nhận lấy, còn hỏi Tào Vô Minh muốn hay không. Tào Vô Minh lắc đầu, ra hiệu chính mình đến qua. A Di Đà Phật, thí chủ, Phật gọi nhất ẩm nhất chắc tự có định số, vẫn tăng thu ngươi bố thí, làm tụng kinh giúp ngươi siêu độ trong nhà thân nhân. Lão hòa thượng hai tay chắp lại nói. Lúc này lão hòa thượng một mặt thương xót thiên nhân, khuôn mặt hiền lành, nhìn qua vẫn là rất dọa người. Lão phụ nhân muốn cự tuyệt, nghĩ lại nghĩ một chút trượng phu mình là chết bất đắc kỳ tử, liền vội vàng gật đầu, phiền phức đại sư. Không có gì đáng ngại, tất nhiên để bần tăng gặp phải, chính là chúng đích duyên phận chú định. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, khuôn mặt hiền lành. Sau đó, lão hòa thượng liền trong sân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt hai tay chắp lại, bờ môi bắt đầu nhúc đích, thấp giọng tụng kinh. Tào Vô Minh nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút trước mặt quan tài. Người bình thường nhìn không ra quan tài có cái gì khác thường, Tào Vô Minh tự nhiên có thể nhìn ra. Trong quan tài một chút thi khí tràn ra ngoài. Hắn dám chắc chắn, nếu như lúc này vén lên nắp quan tài lời nói, tất nhiên có thể thấy được bên trong thi thể móng tay, răng ngay tại lớn lên. Trong quan tài người là chết bất đắc kỳ tử mà chết, trong cổ họng cuối cùng một hơi không có nuốt xuống, cũng không có phun ra, chú định sẽ thi biến. Muốn hỏi hắn một kiếm thánh, cũng không phải là đạo sĩ, làm sao mà biết được những này, đương nhiên là hắn bác học nhiều nhận thức, đi vạn lý đường chứng kiến hết thảy. Vạn quyển sách hắn khả năng không có đọc qua, nhưng hắn cũng không chỉ đi vạn lý đường. Tào Vô Minh liền ở bên cạnh nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này lão hòa thượng có hay không bản lĩnh thật sự. Ngoài ý muốn gặp phải cái này lão hòa thượng, Tào Vô Minh không có từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì một điểm Phật tu khí tức, mà còn chính hắn cũng đã nói, chưa hề vào bất luận cái gì chùa miếu. Hắn nên là một cái tín ngưỡng Phật khổ hải tăng, không vào chùa miếu, cũng bất kính bái chùa miếu bên trong những cái được gọi là Phật đà, hắn đi chỗ đến đều là chùa miếu. hắn từ chùa, trong lòng cũng có Phật. Của hắn tín ngưỡng rất thuần túy. Tào Vô Binh đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua giống như vậy tín ngưỡng thuần túy hòa thượng. Không phải Phật tu, đối Phật tín ngưỡng lại không chút nào kém cỏi hơn những cái kia chùa miếu bên trong cái gọi là đắc đạo cao tăng. Cổ nhạc ban âm thanh tại u ám sắc trời bên dưới truyền đến rất xa. Lão hòa thượng tụng kinh siêu độ người chết. Tào Vô Binh buồn bực ngán ngẩm cẩn thận nhìn chằm chằm lão hòa thượng, gặp hắn thật một điểm tu vi đều không có phía sau, lông mày khó mà nhận ra nhíu lại. Chẳng lẽ cùng lão hòa thượng gặp nhau thật chỉ là ngoài ý muốn? Trời tối, gõ một trận cổ nhạc ban dừng lại nghỉ ngơi, lão hòa thượng còn tại tụng kinh siêu độ. Lão phụ nhân cùng nhi tử của nàng tựa hồ cũng có bệnh, yên lặng trong phòng chuẩn bị một chút người chết đồ vật. Tào Vô Binh ngửa đầu, tối nay mặt trăng rất lớn, rất tròn. Ánh trăng trong sáng vậy trong sân, tăng thêm mấy phần quận cũ bé. Trắng đèn lồng lay động cùng linh phiên bay lượn, trong sân quan tài an tĩnh bày ra, thiêu đốt đến đỏ trong gió nhảy lên, mơ hồ có muốn bị thổi tắt xu thế. Hô, một trận điên cùng gió thổi tới. Quan tài phía trước, nhảy lên đến đỏ bỗng nhiên dập tắt. Cổ nhạc ba người đưa tay lôi kéo mấy hạ y phục, nói lầm bầm, cái này gió thật lớn, lạnh bớt. Tới. Buồn ngủ Tào Vô Binh nhìn thấy đến đỏ bị thổi tắt, tinh thần lập tức chấn động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan tài. Chương 512, thi biến. Chương 512, thi biến. Trận trận âm phong gào thét, thổi đến cổ nhạc ba người mắt mở không ra, bọn họ nắm thật chặt y phục, vội vàng cất kỹ cầm lấy nhạc khí hướng trong phòng chạy đi. Trước khi đi, một nam tử mở miệng, đại sư, trước đừng tụng kinh, cái này gió rất cổ quái, đều trước đến trong phòng trốn một cái đi. Cổ nhạc ban việc hiếu hỉ đều có thể xử lý. Xử lý nhiều năm như vậy việc tang lễ, muốn nói không có gặp phải cái gì chuyện quỷ dị, tất nhiên là không thể nào. Lão hòa thượng không để ý đến, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại quan tài phía trước, phối hợp tụng kinh, không động tâm vì ngoại vật. Tào Vô Binh vung vung tay, ra hiệu bọn họ đi vào. Thấy bọn họ hai cũng không để ý, nam tử ai một tiếng, hắn là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mấy người trốn vào trong phòng, đóng cửa lại. Linh thiên bị âm gió thổi lung tung tung bay, trắng đèn lồng kịch liệt tả diêu hữu hoảng, lung lay sắp đổ. Viện tử bên trong, thiêu đốt nến đỏ đã sớm bị gió lạnh thổi tắt. Tào Vô Binh hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm quan tài. Bầu trời đêm trăng tròn bị mây đen che đậy, ánh trăng trong sáng một chút biến mất. Hắc ám im lặng bao phủ mà đến. Lão hòa thượng còn tại phối hợp tụ kinh. Phanh, quan tài phát ra tiếng động. Tào Vô Binh con mắt ngưng lại. Thi biến. Phanh, quan tài lại lần nữa bị đập vang. Tào Vô Binh nhìn một chút nhập định lão hòa thượng, giữ im lặng. Phanh phanh phanh. Quan tài kịch liệt đung đưa, bên trong cương thi không kịp chờ đợi muốn một lần nữa đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão hòa thượng không ngừng vần về Phật tổ tay dừng lại. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật ngâm tụ. Quan tài bỗng nhiên không có động tĩnh. Gió lạnh biến mất, nguyên bản che điểm nguyện phát sáng mây đen đang dần dần tiêu tán, ánh trăng trong sáng một lần nữa chiếu sáng đại điện. Tào Vô Binh trừng mắt, kinh ngạc nhìn xem quan tài tràn ra thi khí thế mà không có. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm lão hòa thượng, từ đầu đến cuối hắn đều ở một bên nhìn xem. Không có từ lão hòa thượng trên thân phát giác được bất luận cái gì một tia Phật tu khí tức, hắn hoàn toàn chính là một người bình thường. Nguyên bản thi biến thi thể, hiện tại thế mà không có động tĩnh. Thi biến còn có thể lui tản. Tào Vô Binh chưa từng nghe qua. Nội tâm khiếp sợ để hắn nhịn không được bước nhanh về phía trước, đi đến quan tài phía trước quan sát tỉ mỉ. Thi khí thật biến mất. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng lão hòa thượng. Giang giác. Phòng cửa bị đẩy ra. Lão hòa thượng mở mắt ra, đối mặt Tào Vô Binh nhìn chăm chú, hắn không có chút rung động nào, chậm rãi đứng lên. Cổ nhạc ban một lần nữa đi ra. Trong phòng lão phụ nhân cũng đi ra. Thí chủ, Bần tăng đã siêu độ người chết mang đến luân hồi. Lão hòa thượng nói. Vất vả, đại sư. Lão phụ nhân cảm kích nói. Tối nay liền tạm thời tại cái này nghỉ ngơi a. Lão hòa thượng không có cự tuyệt, hai tay chắp lại cảm tạ, làm phiền thí chủ. Mũ rộng vành bên dưới, Tào Vô Binh biểu lộ kinh nghi bất định. Nếu như không phải nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn khẳng định sẽ mở ra quan tài tìm tòi hư thực. Cái này không có tu vi lão hòa thượng, thế mà có thể để cho thi biến thi thể lần nữa khôi phục, quả thực kinh hãi thế tục. Dù là Tào Vô Binh vào Nam ra Bắc, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, lúc này cũng chấn kinh đến có chút không biết làm sao. Hắn liên tục xác định trong quan tài thi thể không có thi biến phía sau, thu hồi khiếp sợ. Đêm đã khuya, tại lão phụ nhân nhà tạm ở một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, lão hòa thượng tạm biệt lão phụ nhân. Tào Vô Binh đi theo hắn cùng rời đi. Hắn hiện tại đối lão hòa thượng rất hiếu kỳ, phi thường tò mò. Đêm qua hắn đều chuẩn bị kỹ càng giải quyết như thế nào cương thi, không nghĩ tới cuối cùng thi biến thế mà bị cưỡng ép đánh tan. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Tào Vô Binh, trừ lão hòa thượng tụng kinh bên ngoài, nửa đường không có bất kỳ người nào tới gần quan tài. Chẳng lẽ lão hòa thượng này thành kính tụng kinh, thật đúng là bị Phật tổ nghe thấy, cưỡng ép đánh tan thi biến, để người chết vào luân hồi. Tào Vô Binh vẫy vẫy đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra trong đầu. Đại sư, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi chỗ nào? Tào Vô Binh hiếu kỳ hỏi. Dứt khoát hắn cũng chẳng có mục đích, cái này lão hòa thượng thực tế quá thần bí, lại quá bình thường. Hắn thực sự là kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, chuẩn bị đi theo lão hòa thượng lại nhìn xem. Bần tăng không có chỗ ở cố định, chẳng có mục đích, không đợi Tào Vô Binh đặt câu hỏi, lão hòa thượng lại bổ sung, Phật sẽ vì bần tăng chỉ rõ con đường phía trước. Chậc chậc, không hổ là đại sư, tùy tiện một câu đều thâm ảo như vậy. Tào Vô Binh hiếu kỳ hỏi, đại sư, Phật làm sao vì ngươi chỉ rõ con đường phía trước? Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, một tay vân vê Phật tổ, Phật ở trong lòng, bần tăng chỉ cần tùy tâm mà đi chính là. Thì ra là thế. Tào Vô Binh gật đầu, một bộ tìm hiểu được bộ dạng. Thấy thế, lão hòa thượng mỉm cười, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Tào thí chủ ngộ tính rất cao, khá có tuệ căn, không biết nhưng có xuất ra ý nghĩ. Lao hòa thượng nói, Tào Vô Binh bận rộn xua tay, đại sư nói quá lời, ta liền một tục nhân, tham tài háo sắc lại hảo tự thịt, cũng không dám làm bận Phật môn. Thấy hắn như thế kháng cự, Lao hòa thượng khẽ mỉm cười, nhẹ lay động đầu, không có tiếp tục cái đề tài này. Tào Vô Binh đi theo Lão hòa thượng, trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục nhiều chuyện hỏi thăm, sợ Lao hòa thượng một hồi lại để cho chính mình quy y xuất ra. Hắn cũng không muốn đỉnh lấy cái đại quan đầu, thành vì người khác trong miệng con lựa chọn. Hắn đường đường thanh ngai sơn kiếm thánh, sao có thể xuất ra? Nhà ai kiếm thánh sẽ đỉnh lấy cái đại quang đầu ra ngoài a? Quá rơi bức cách. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, Tào Vô Binh liền không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng đem suy nghĩ lung tung ném ra sau đầu. Đi đi, Tào Vô Binh ngạc nhiên phát hiện, Lao Hòa Thượng đi phương hướng lại là Hạ Lý Thôn phương hướng. Phát hiện này để hắn có chút hưng phấn. Hạ Lý Thôn như vậy tà môn, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện chút chuyện bị dị, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lão Hòa Thượng đến lúc đó xử lý như thế nào. Hạ Lý Thôn, lọt vào trong tầm mắt, một vùng phế tích. Khắp nơi đều có đốt trụi giáng dấp, bụi cỏ dại sinh. Đã từng có bên trên trăm gia đình thôn, biến thành hiện tại phế tích. Sụp xuống phong ốc, chỉ còn lại chút đổ nát thê lương. Cỏ dại ngoan cường mà từ cháy đen thổ địa bên trên chui ra. Tào Vô Binh phảng phất nhìn thấy một tràng thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Lại phảng phất nhìn thấy một đám dữ tợn cười to mã phỉ tại đồ sát bách tính, cho tới 80 lão nhân, cho tới 3 tuổi hài đồng, tiếng kêu thảm kinh khủng mang theo oán hận nước mắt. Thật nặng oán khí. Tào Vô Binh lông mày tối nhăn, đặt mạnh vào Hạ Lý Thôn, lập tức thay đổi đến âm lãnh xuống. Nguyên bản chiếu lên trên người ấm áp ánh mặt trời, lúc này hoàn toàn không cách nào xua tan cô kia đến từ lòng đất hàn ý. Lao hòa thượng đi về phía trước. Tào Vô Binh yên lặng đi theo hắn, muốn nhìn xem hắn muốn làm cái gì. A Di Đà Phật. Lao hòa thượng ngâm tụng một tiếng niệm Phật, thở dài một hơi. Tào thí chủ, bần tăng muốn tại cái này siêu độ oan hồn vong hồn, ngươi trước tạm rời đi thôi. Dứt lời, hắn liền quanh chân ngồi xuống. Tào Vô Binh âm thầm kinh hãi, Lao hòa thượng này chẳng lẽ có thể phát giác được nơi đây dị trạng? Không đối. Hắn lắc đầu. Lao hòa thượng này hẳn là trước thời hạn biết được Hạ Lý Thôn sự tình, đặc biệt trước đến. Có thể đem qua trong quan tài thi thể thi biến sự tình giải thích thế nào? Tào Vô Binh hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Hạ Lý Thôn sự tình, Tào Mỗ cũng nghe nói, không bằng Tào Mỗ lưu lại cùng đại sư ngươi làm cái bầu bạn, nếu như gặp phải chuyện gì cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tào Vô Binh nói. Lao hòa thượng đối hắn khẽ mỉm cười, nụ cười từ thiện. Tất nhiên Tào thí chủ đã có quyết định, bần tăng đương nhiên đều có thể, Tào thí chủ tự tiện. Nói xong, Lao hòa thượng nhắm mắt bắt đầu tụ kinh, bắt đầu vân vê cái kia đã bản bao tương Phật châu. Tào Vô Binh nhìn hắn vài lần, quay người rời đi. Hắn chuẩn bị tại Hạ Lý Thôn bên trong dạo chơi. Chương 513, lấy thân tuấn đạo chương 513, lấy thân tuấn đạo. Đi dạo hết toàn bộ Hạ Lý Thôn, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Trừ nồng hậu dày đặc oán khí cùng âm lãnh bên ngoài, Tào Vô Binh đồng thời chưa phát hiện cái gì không ổn. Lão hòa thượng còn tại cái kia tụng kinh siêu độ nơi đây vong hồn. Không có tìm đến oan hồn Tào Vô Binh ở một hồi, lựa chọn hướng những người khác trong miệng nói tới Phỉ Sơn mà đi. Mã Phỉ tất nhiên là lệ quỷ lấy mạng mà chết bất đắc kỳ tử, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Muốn hỏi Tào Vô Binh tìm lệ quỷ oan hồn làm cái gì? Hắn là điển hình người trong giang hồ, có hiệp tình nghĩa can đảm, coi trọng chính là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tào Vô Binh đi, chỉ lưu Hạ Lão Hòa Thượng một người tại Hạ Lý Thôn ngồi tụng kinh siêu độ vong hồn. Đi một chuyến Phỉ Sơn, hắn tỉ mỉ lục soát một lần, không phát hiện chút gì. Coi hắn chuẩn bị trở về Hạ Lý Thôn thời điểm, sắc trời dị biến, mây đen dày đặc, nghiễm nhiên có muốn bên dưới mưa to xu thế. Hắn bước nhanh hướng Hạ Lý Thôn mà đi. Người còn chưa tới Hạ Lý Thôn, hắn đã nhìn thấy khiến người hoảng sợ một màn. Đầy trời tựa như oan hồn lệ quỷ đồ vật giữa không trung phiêu đãng, chói tai quỷ khóc sói gào truyền vào hắn trong tai. Hắn tập trung nhìn vào, rõ ràng là Hạ Lý Thôn phương hướng. Dưới chân hắn khẽ động, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lão hòa thượng khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trong miệng ngâm tụng siêu độ kinh văn, ngón tay không ngừng về động Phật châu. Cũng chính là hắn lúc này nhắm hai mắt, nếu như mở mắt ra lời nói không chừng sẽ bị trước mắt tình cảnh hù đến. Từng cái oan hồn lệ quỷ giữa không trung phiêu đãng quấn quanh, đầy trời oán khí dày đặc. Chói tai quỷ khóc sói gào quanh quẩn. Bọn họ để mắt tới Hạ Lý Thôn duy nhất người sống, tại lão hòa thượng bên cạnh phiêu đãng, chu lên. Bọn họ sớm đã mất đi nhân tính cùng lý trí, quấn lên lão hòa thượng. Nguyên bản mặt không thay đổi lão hòa thượng hơi nhíu mày, sắc mặt thay đổi đến thống khổ. Hắn không có dừng lại tụ kinh, vê động Phật châu tay tăng nhanh tốc độ. Làm Tào Vô Binh đến, nhìn thấy lão hòa thượng đã bị oan hồn lệ quỷ quấn lên lúc, vô ý thức chuẩn bị xuất thủ. Thoáng chốc, bất ngờ xảy ra chuyện. Lão hòa thượng trong tay Phật châu tỏa ra một chút kim quang. Giang giác, nhẹ nhàng tiếng vang bị quỷ khóc sói gào bao trùm, bị bàn bao tương Phật châu rách ra. Kim quang đại thịnh, oan hồn lệ quỷ thống khổ rít lên, tựa như tuyết trắng gặp phải than lửa. Phốc 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 phốc, âm thanh vang lên không ngừng. Một màn này để Tào Vô Binh trừng lớn mắt. Lão hòa thượng trong tay bản kia bao tương Phật châu lại là một kiện Phật gia pháp khí. Oan hồn bọn lệ quỷ e ngại, muốn trốn. Lão hòa thượng tiếng tụng kinh đột nhiên tăng lớn. Kim quang đại phóng bên dưới, một chút màu vàng phản văn giữa không trùng phiêu đãng, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái kim quang bình trướng, đem oan hồn lệ quỷ toàn bộ đều bao phủ trong đó. Bọn họ trốn không thoát, rít lên điên cuồng va chạm dãy rủa. Không có nhân tính cùng lý trí, bọn họ cũng có thể ý thức được kẻ đầu sọ là ai. Cuối cùng cùng nhau tuấn hướng lão hòa thượng. Tào Vô Binh kinh hãi, vô ý thức muốn ra tay. Lúc này, lão hòa thượng mở mắt ra, khuôn mặt hiền lành, mỉm cười lắc đầu. Tào Vô Binh bước chân dừng lại. Oan hồn lệ quỷ cuốn lên lão hòa thượng, bọn họ không để ý mặt trời chói chang kim quang, muốn cùng lão hòa thượng đồng quy vu tận. Lão hòa thượng trong tay Phật gia pháp khí đối oan hồn lệ quỷ lực sát thương rất lớn, nhưng oan hồn lệ quỷ phản công cũng rất mãnh liệt. Lão hòa thượng cuối cùng chỉ là một giới phàm thân, sao có thể gánh vác được oan hồn lệ quỷ phản công? Lão hòa thượng yên tĩnh mà nhìn xem Tào Vô Minh, trên mặt hiền lành mỉm cười hiền hòa. Hắn ngâm tụng kinh văn âm thanh tăng lớn, màu vàng phản văn giữa không trung tạo thành từng đầu dây thừng, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Đại sư, Tào Vô Minh nhịn không được kêu to. Lão hòa thượng không nói gì, chỉ là mỉm cười đối hắn lắc đầu, ánh mắt hiền lành. Tại kim quang chiếu dọi xuống, hắn tựa như dắt lên một tầng kim thân, lại cho Tào Vô Minh một loại lập địa thành Phật kinh hãi cảm giác. Tào Vô Minh bản năng muốn đi cứu Lao Hòa Thượng, có thể đối mặt Lao Hòa Thượng ánh mắt, hắn cứng rắn đột nhiên ngừng lại muốn lên phía trước động tác. A a a a! Oan hồn bọn lệ quỷ thống khổ rít lên. Lao Hòa Thượng đình chỉ tụng kinh, kim quang duy trì liên tục không ngừng, phản văn giữa không trung bay lượn quấn quanh, không ngừng làm hao mòn bọn họ. Tào thí chủ, nhất ẩm nhất chắc đều có định số, bần tăng từ 3 tuổi lên thành kính bái Phật, từ 60 tuổi vừa rồi minh ngộ như thế nào Phật đây là bần tăng kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Thiên ý như vậy, không thể cưỡng cầu. Chúng sinh đều là khổ, tự nhiên thuận theo thiên ý mà làm. Bần tăng mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng con mắt từ đầu đến cuối sáng tỏ, Tào thí chủ là có người có đại khí vận, thế gian mọi việc vạn vật đều là có nhân quả, làm bần tăng cùng Tào thí chủ gặp nhau lúc, liền đã gieo xuống bởi vì lục đạo luân hồi, tuyên cổ bất biến, có lẽ trong tương lai ngày nào đó, Tào thí chủ sẽ còn cùng bần tăng gặp nhau. Tào Vô Minh nhìn một màn trước mắt, trong lòng chấn động. Bần tăng có một chuyện sở cầu, mong rằng Tào thí chủ có thể đáp ứng. Đại sư nói thẳng không sao. Tào Vô Minh nhìn ra được, lão hòa thượng sinh cơ đang dần dần tan biến, pháp khí mạnh hơn, hắn cũng cuối cùng chỉ là phàm thân. Chờ bần tăng viên tịch phía sau, hy vọng Tào thí chủ có thể đem bần tăng chôn cất ở chỗ này, không cần khắp địa viết biên nhận, một nắm đất vàng là đủ. Tào Vô Minh gật đầu đáp ứng, đại sư xin yên tâm, Tào Mô đáp ứng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Lão hòa thượng mỉm cười, mặt mũi hiền lành. Tại hắn sinh cơ sắp tan biến, thời khắc hấp hối, hai mắt của hắn chạy xe không, bờ môi khẽ nhúc đích. Thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất chắc tự có trời định, hôm nay bởi vì ngày khác quả, luân hồi không chỉ, vạn vật không nứt. A Di Đà Phật tại lão hòa thượng nhắm mắt lại một khắc cuối cùng, trong tay hắn Phật châu đột nhiên tách ra chói mắt kim quang. Tào Vô Minh đưa tay ngăn ở trước mắt, coi hắn thả xuống tay phía sau, kim quang tan biến, oan hồn lệ quỷ cũng đi theo biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Lão hòa thượng khoanh chân tại chỗ, điềm tĩnh qua đời. Tào Vô Minh không nói gì, tiến lặng động thủ đạo. Hắn hiện ở trong lòng có loại khó nói lên lời phức tạp cảm giác. Đối lão hòa thượng lấy thân tuấn đạo cách làm, hắn không nói gì, cũng không có tâm tình bị thương. Làm đào ra một cái đầy đủ dung nạp xuống, lão hòa thượng mố phía sau, hắn động thủ đi chuyển lão hòa thượng thi thể. Răng rắc, nhẹ nhàng tiếng vang tại yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới đặc biệt chói tai. Tào Vô Minh cúi đầu nhìn, lão hòa thượng trong tay Phật châu đột nhiên nứt gãy, một viên tràn đầy vết dạn Phật châu lăn đến dưới chân của hắn. Đem lão hòa thượng vùi lấp phía sau, Tào Vô Minh dựa theo hắn bàn giao, không có lập nét khắc trên bia chữ. Một năm mới mẻ đống đất vàng tại phế tích hạ lý thôn lộ ra rất đột ngột, dễ thấy. Tào Vô Minh quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Nhất ẩm nhất chắc, đều có định số, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại Tào Vô Minh là ai? Hắn nhưng là trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng thanh nhai sơn kiếm thánh. Từ gặp phải lão hòa thượng, lại đến thi biến sự kiện, lại đến hạ lý thôn lão hòa thượng lấy thân vấn đạo. Nhìn như rời rạc bình thường sự tình, Tào Vô Minh bén nhạy phát giác cái gì? Ở trong đó tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn có thể mơ hồ phát giác được một màn kia không tầm thường, có thể nghĩ lại làm thế nào cũng bắt không được điểm mấu chốt. Hắn mới đến Đại Hán, liền bị người mưu hại. Hôm nay bởi vì ngày khác quả. Tào Vô Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, tựa hồ có một tấm che trời lưới lớn bao phủ tại trên đầu mình. Lão hòa thượng kia, tuyệt đối có vấn đề. Hắn cùng hắn gặp nhau, tuyệt đối không phải trùng hợp.